Chương 459, đánh một cái tát cho một cái táo ngọt. Chương 459, đánh một cái tát cho một cái táo ngọt. Đại Huyền Triều đỉnh chơi loại này thủ đoạn nhỏ, Vương Huyền Lân cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Mặc dù Tĩnh Nguyên Tông là Đại Huyền một tay nâng đỡ lên, nhưng cuối cùng không phải Thái Huyền dòng chính. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông đã là Nguyên Anh thế lực, có quyền lên bàn ăn cơm, có thể cùng Trường Sinh Thần Điện cùng Tây Hải làm ăn, thậm chí liên hợp lại. Dù là Vương Huyền Lân không nguyện ý cùng hai nhà này liên thủ, Đại Huyền cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Thân huynh đệ còn mình tính sổ sách đâu, huống chi là hai cái thế lực. Đối với một cái thế lực mà nói, dùng người thời điểm phòng một tay đều là rất bình thường tình huống. Tuy nói có thể hiểu được Đại Huyền ý nghĩ, nhưng Vương Huyền Lân trong lòng vẫn là không thoải mái. Hắn thở dài, ta cuối cùng không phải Thái Huyền dòng chính a. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Nguyên sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn thật đúng là sợ Vương Huyền Lân dưới cơn nóng giận làm ra cái gì không lý trí sự tình. Nói như vậy, hắn cái này đưa công văn sứ giả cũng khó tránh khỏi muốn ăn liên lụy. Trừ cái đó ra, trong lòng hắn nhiều ít có mấy phần thê lương. Hắn mặc dù xem như Thái Huyền xuất thân, nhưng thời gian cũng không dễ chịu. Nguyên bản có đột phá Nguyên Anh thiên phú, lại bởi vì xuất thân không đủ cao, không cách nào đạt được đột phá Nguyên Anh cần thiết tứ nguyên. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm đột phá Nguyên Anh cảnh giới, cũng không cần thường xuyên ra chân chạy. Bình tĩnh nỗi lòng về sau, hắn lúc này quên, chân quân chớn nên hiểu lầm, triều đình cũng không có cái gì khác ý tứ. Vương Huyền Lân khoát tay áo, cái này ta biết, ta Tĩnh Nguyên Tông là cho Đại Huyền trông coi cửa lớn phía tây chó giữ nhà. Nhưng đầu này chó giữ nhà là nuôi thả, hiện tại chó trưởng thành, có cắn người năng lực, chủ nhân phòng một tay là hẳn là. Chỉ là ra chủ ý này người, thật không phải chơi quyền nhu liệu. Nếu như ta là Đại Huyền người quyết định một trong, ta sẽ trực tiếp đem Mãng Lâm quận tính vào Nam Sơn của nước. Kể từ đó, Tĩnh Nguyên Tông biết rõ sẽ đắc tội Kim Tầng giáo, cũng sẽ bởi vì lợi ích quá mức bên người, mà không thể không ăn Mãng Lâm quận. Muốn để ta Tĩnh Nguyên Tông cùng Kim Tầng giáo trở mặt, nhưng lại không bỏ được hạ bản, quả nhiên là không phong khoáng. Theo ta thấy, gia chủ ý này người, hoặc là qua đã quen thời gian khổ cực người, không nỡ lấy ra đồ tốt, hoặc là liền là hoàn cố, không coi ai ra gì, cảm thấy để cho ta thay Đại Huyền làm việc là vinh quang của ta. Tùy tiện cho ý đồ, ta liền phải mang ơn. Muốn để ta làm chó thay hắn cắn người, ngay cả tảng mỡ dày đều không nỡ, chỉ cấp một khối không thịt xương. Hắn lời này mặc dù nói khó nghe, nhưng là Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần chớ cùng Đại Huyền đối nghịch, trước mặt mọi người mắng Đại Huyền hoàng đế cũng chính là cái dám lớn một chút sự tình. Không chỉ mặt gọi tên, ngay cả thí sự đều không có. Nghe vậy, Lý Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Đoán được thật đúng là chuẩn, nghe nói Phong Thần Điện chủ lúc tuổi còn trẻ đúng là cái hoa cố, còn không coi ai ra gì. Hắn trong mắt đạt được kinh ngạc mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn là không có giấu giếm được Vương Huyền Lân. Bất quá, Vương Huyền Lân cũng không có cắn chuyện này không thả. Tuy nói Đại Huyền việc này làm được để người không thoải mái, nhưng đầu này đuổi vẫn là đến ôm. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Người này ra như thế ngu xuẩn chủ ý, Đô Thành Hoàng không có khả năng không biết. Nói thế nào ta cũng là Đô Thành Hoàng đại nhân dưới trướng, đã hắn không có ngăn cản, tất nhiên sẽ trấn an ta một phen. Đô Thành Hoàng đại nhân là bàn cho bảo vật gì, vẫn là bung ra cho ta cái gì quyền hạn? Đại Huyền nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, cho dù đều là Thái Huyền dòng chính, cũng có riêng phần mình khác biệt phe phái. Khác biệt giữa hệ phái tranh quyền đoạt lợi, làm ra quyết sách cũng sẽ không ngừng lắc lư. Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt thủ đoạn vô cùng đơn giản, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Hợp Dương Hầu phủ đổi phong sự tình, liền là tại cho mình một ngạn. Ra chủ ý này người, tất nhiên là cùng Đô Thành Hoàng một mạch không qua được. Bàn tay đã đánh, Đô Thành Hoàng tất nhiên là muốn cho cái táo ngọt lung lạc một chút. Lấy Đô Thành Hoàng bản sự, không thể lại từ bỏ cơ hội này. Nghe vậy, Lý Thanh Nguyên thở dài, khó trách chân quân có thể dựa vào bản lãnh của mình đi đến bây giờ vị trí. Phần này tầm mắt, ta là vạn vạn so ra kém. Dứt lời, hắn lại lấy ra một quyển màu đen của chủ. Đây là Đô Thành Hoàng đại nhân mệnh ta giao cho ngài. Vương Huyền Lân tiếp nhận quyển chủ, thô sơ giản lược xem một lần, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Vẫn là Đô Thành Hoàng hiểu ta, có chỗ tốt này, cùng Kim Tầm giáo đối nghịch, cũng không có gì lớn. Quyển chủ này bên trong nội dung cũng rất đơn giản, Đại Huyền về sau hàng năm bán cho Nam Sơn quận nước một nhóm chân quý linh vật. Đại Huyền cho giá tiền là giá thị trường tám thành. Về sau Nam Sơn quận nước bán cho ai, bán bao nhiêu tiền, Đại Huyền một mực mặc kệ. Những này chân quý vật liệu chủng loại rất nhiều, linh dược, đan dược, vật liệu luyện khí, cùng thần đạo pháp khí những vật này, cái gì cần có đều có, thấp nhất cũng là tam phẩm linh vật. Tĩnh Nguyên Tông trải qua nhiều năm phát triển, tam phẩm trở xuống linh vật là không thiếu, thậm chí còn có thể đại lượng ra bên ngoài bán. Nhưng một chút tương đối ít thấy linh vật, cùng tam phẩm trở lên linh vật, xác thực không có bao nhiêu. Rốt cuộc mới khai tông lập phái hơn 200 năm, nội tình không đủ, thiếu linh vật cũng là chuyện đương nhiên. Ngoại trừ những này linh vật bản thân giá trị bên ngoài, Đô Thành Hoàng cũng coi là cho hắn một cái buôn lậu giấy phép. Có quyển trục này tại, hắn có thể tùy ý hướng Tây Hải bán chân quý linh vật. Xem hết quyển trục này về sau, Vương Huyền Lân lại thuận miệng dò hỏi, Đô Thành Hoàng đại nhân hẳn là còn có phân phó à? Lý Thanh Nguyên kinh ngạc đến không ngậm miệng được, cái này ngài cũng có thể đoán được. Đô Thành Hoàng để cho ta chuyển cáo chân quân bốn chữ, nắm chắc phân tấp. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, trong này trọng yếu hơn đồ vật, ta Tĩnh Nguyên Tông sẽ tự mình giữ lại áp đáy hòm. Cho dù muốn bán, cũng là bán cho liên hợp thương hội. Mời Lý Sư Minh chuyển cáo Đô Thành Hoàng, liền nói Tây Hải chỉ là đại viện rẻ chi tật, nhưng là ta Tĩnh Nguyên Tông họa lớn trong lòng. Lý Thanh Nguyên chắp tay nói, có chân quân lời này, ta an tâm. Vương Huyền Lân nhìn về phía cảm xúc xa suốt Đô Biên Hồng, khẽ mỉm cười, Đô Minh cũng không cần lo lắng. Đã hợp Dương Hầu phủ thành Nam Sơn quận nước thuộc hạ, ta tất nhiên sẽ hộ các ngươi chu toàn. Tây Hải coi trọng nhất không phải địa bàn, cũng không phải tư nguyên, mà là nhân khẩu. Bọn hắn thiếu người, mà hợp Dương Hầu phủ lại là gia tộc thế lực, căn bản không đối ngoại thu đồ. các ngươi cùng Kim Tam giáo mâu thuẫn, cũng bất quá chỉ là tranh đoạt Mãng Lâm quận một chút tư nguyên. Ta bên này cùng bọn hắn làm ăn thời điểm, hơi nhường ra một chút lợi ích, Kim Tam giáo bên kia cũng sẽ không quyết tâm tìm phiền toái. Đương nhiên, hắn cho ra cái này cam đoan, chủ yếu cũng là bởi vì Kim Tam giáo cao tầng bên trong có mình hồn buộc. Kim Tam giáo ba vị thái thượng trưởng lão bên trong, Tần Tu là mình hồn buộc. Hai gã khác thái thượng trưởng lão đã phía trước một ít năm tuần tự tọa hóa. Thạch gia ba tên kết đan tu sĩ, lấy Thạch Minh Xuyên cầm đầu. Có thể nói, Kim Tam giáo cao tầng bên trong, vượt qua một nửa cao thủ đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Liên xem như cấm chế, cũng có thể để Kim Tam giáo không dám tìm sự tình. Chỉ là dễ dàng như vậy đem sự tình chơi cứng, được không bù mất. Hơi nhường ra một chút lợi ích, lại để cho Thạch Minh Xuyên liên thủ với Tần Tu, đem sự tình áp xuống tới, cũng liền dễ như trở bàn tay. Nghe Vương Huyền Lân cam đoan, Đồ Viễn Hồng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Hạ thần đa tạ chân quân, về sau hợp Dương Hầu phủ duy chân quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Huyền Lân khoát tay áo, Đỗ Minh không cần khách khí như thế. Lúc trước ta mới tới Nam Sơn huyện lúc, ngươi cũng giúp ta không ít việc. Hiện tại cũng không cần xưng hô cái gì quân thần, phải không ngươi vậy cùng lương sư đệ đồng dạng, trực tiếp bái nhập sư tôn môn hạ. Kể từ đó, Kim Tam giáo thì càng không dám tùy ý vào vi. Chương 460, giống như đã từng quen biết thủ đoạn chương 460, giống như đã từng quen biết thủ đoạn Vương Huyền Lân muốn đem Đỗ Viễn Hồng thu nhập dưới trướng, đã là nhớ tình cũ, cũng là vì Tĩnh Nguyên tông lợi ích. Lúc trước, mình vừa tới Nam Sơn huyện thời điểm, Đỗ Viễn Hồng cũng xác thực giúp không ít việc. Tuy nói là giúp đỡ cho nhau, nhưng tình này điểm dù sao vẫn là ở trừ cái đó ra, liền là coi trọng hợp Dương Hầu phủ hệ thống tình báo. Những năm gần đây, Tĩnh Nguyên tông hệ thống tình báo cũng đang nhanh chóng phát triển, có không ít thành quả, nhưng tổng thể còn không quá đủ nhìn. Cho tới bây giờ, hệ thống tình báo cũng chỉ là tại Lương Châu địa khu hữu dụng, cái này còn không bao gồm Lương Châu tây bộ đại bộ phận địa khu. Tại Lương Châu bên ngoài, cơ bản cũng là tình báo hoang mạc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hệ thống tình báo xây dựng cần một cái thế lực kiên trì bền bỉ không ngừng đầu nhập. Cần hao phí mấy trăm năm thậm chí trên thời gian ngàn năm, đi trải rộng ra mạng lưới tình báo. Mà trải mạng lưới tình báo địa phương, còn cần tham dự vào nơi đó các loại sự vụ, cùng địa đầu xà tạo mối quan hệ. Muốn làm đến đây hết thảy, nhất định phải có lượng lớn có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Tĩnh Nguyên tông dù sao cũng là mới xuất hiện thế lực, cơ sở quá kém. Mặc dù bồi dưỡng được không ít nhân tài, nhưng cũng chỉ là đủ tại Lương Châu kiếm chuyện. Hợp Dương Hầu phủ lại khác biệt, Đỗ gia sớm tại Đại Huyền xây dựng trước đó, cũng đã là chuyển thừa mấy ngàn năm kết đan gia tộc. Đến bây giờ, đã có trên vạn năm lịch sử. Có sâu như vậy nội tình, Hợp Dương Hầu phủ tình báo thế lực trải rộng Tây Bắc Gia Châu, liền ngay cả phía Đông Giang Châu, cùng Lạc Đô chỗ Lạc Châu, cũng đều có Hợp Dương Hầu phủ mạng lưới tình báo. Chỉ cần Đỗ Viễn Hồng có thể bái nhập Tĩnh Nguyên tông, Hợp Dương Hầu phủ cùng Tĩnh Nguyên tông quan hệ liền sẽ càng thêm mật thiết, cùng hưởng tình báo tự nhiên là việc rất nhỏ. Thậm chí Hợp Dương Hầu phủ trực tiếp nhập vào Tĩnh Nguyên tông cũng không phải là không được. Nghe Vương Huyền Lân đề nghị, Đỗ Viễn Hồng cũng có chút tâm động. Mặc dù Tĩnh Nguyên chân nhân tu vi không cao, bây giờ cũng liền cùng mình tương đương, nhưng hướng về phía một cái Nguyên Anh đại sư mình, bái nhập Tĩnh Nguyên chân nhân môn hạ cũng không mất mát gì. Huống chi, có Tĩnh Nguyên tông đệ tử đích truyền thân phận, Kim Tam giáo bên kia tuyệt không dám tùy ý làm bậy. Nghĩ đến đây, hắn lúc này chắp tay nói, đã như vậy, vậy sau này ta liền muốn gọi đại sư minh của ngươi. Sư đệ mới đến, còn cần sư minh chiếu cố nhiều hơn. Hai nhà hợp tác cùng có lợi, gặp hắn đồng ý, Vương Huyền Lân cũng là ý cười đầy mặt. Đã bái nhập Tĩnh Nguyên tông, vậy chúng ta liền là người một nhà. Đừng nói Kim Tam giáo liền xem như Tây Hải những cái kia Nguyên Anh thế lực, cũng không dám tùy tiện đối hợp Dương Hầu phủ độc thủ. Có cam đoan của hắn về sau, Đỗ Viễn Hồng trên mặt cũng rốt cục yên lòng. Lương Châu mặc dù khai phát không đủ, nhưng tiềm lực rất lớn, các loại quặng mỏ tư nguyên cùng tiền nhân di tích đều không ít. Đây là một khối thịt mỡ, ai cũng muốn ăn. Nhưng Lương Châu chỗ thế lực khắp nơi chỗ giao giới, nếu là cái nào một nhà thế lực chủ động nảy ra, muốn đem Lương Châu chiếm làm của riêng, rất có thể sẽ lọt vào thế lực khác vây công. Đại Huyền là Lương Châu trên danh nghĩa kẻ thống trị, nhưng chủ động nhường ra Lương Châu trung tây bộ hơn 10 quận, chủ yếu liền là lo lắng bị quần đầu. Tại mấy mới thế lực lớn cũng không dám trực tiếp động thủ tình huống dưới, Vương Huyền Lân cái này địa đầu xà liền thành các phương tranh thủ đối tượng. Tại đại chiến bộ phát trước đó, không có phương nào thế lực sẽ chuyên môn đến trực tiếp tới tìm phiền toái. Đỗ Viễn Hồng làm hợp Dương Hầu, hắn tự mình bái nhập Tĩnh Nguyên Tông, toàn bộ hợp Dương Hầu phủ cũng đã thành Tĩnh Nguyên Tông một bộ phận. Tại Tĩnh Nguyên Tông che chở cho, tự vệ không ngại. Vương Huyền Lân lại nhìn về phía Lý Thanh Nguyên, Lý Sư Minh, Du Quốc chuyện bên kia như thế nào? Du Quốc sự tình, dĩ nhiên là chỉ Bách Xuyên Tiên Tông khả năng cùng Trường Sinh Thần Điện cấu kết sự tình. Bây giờ Kim Giao Tông có thể yên tâm di chuyển đến Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong, nói rõ Du Quốc cũng không có bộc phát đại loạn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hiện tại Du Quốc đã trở thành cái thứ hai Đông Hải quốc. Lý Thanh Nguyên cười nói, chuyện bên kia cũng là không phải cái gì cơ mật, đã chân quân hiếu kỳ, vậy ta nói một chút cũng không sao. Thần Hổ Tông xác thực cùng Trường Sinh Thần Điện có cấu kết, mà lại còn hướng Trường Sinh Thần Điện bán không ít Du Quốc tình báo. Về phần Bách Xuyên Tiên Tông, tự nhiên là Bạch Bích không tỉ vết, cùng Trường Sinh Thần Điện hoàn toàn không liên quan. Nghe xong hắn lời này, Vương Huyền Lân liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến, Bách Xuyên Tiên Tông ra không ít máu a. Lý Thanh Nguyên khoát tay áo, chân quân lời này liền có vấn đề, cái gì gọi là chảy máu? Gọi là vì nhân tộc đại nghiệp làm cống hiến. Dứt lời, hắn nhìn về phía một bên Ngân Lân chân nhân, ta dù sao cũng là đại biểu Đại Huyền bên ngoài, rất nói nhiều ta đều không tốt nói. Bất quá, Ngân Lân đạo hữu chính là ở đây, hắn hiện tại là Nam Sơn quận nước thật tử. Chân quân có cái gì muốn biết, cứ hỏi hắn là được. Ta còn có sự tình khác phải xử lý, liền không ở chỗ này ở lâu. Vương Huyền Lân lúc này giữ lại, Lý Sư Minh ngàn dặm xa xôi đến một chuyến, làm sao cũng phải ăn bữa cơm lại đi à. Lý Thanh Nguyên lắc đầu, Tĩnh Nguyên Tông chung quanh có không ít thế lực nhìn chằm chằm, ta cái này đại huyền đặc sứ quá gây họa, không đi nhanh lên, chỉ sợ trên đường sẽ gặp phải chặn giết. Hắn khăng khăng muốn đi, Vương Huyền Lân cũng lưu không được, đành phải cho hắn mang lên vài mũ năm xưa bách hoa tiểu. Đưa tiễn Lý Thanh Nguyên về sau, ba người lại trở lại chủ điện bên trong. Vương Huyền Lân hỏi lại lần nữa, Ngân Lân đạo hữu, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, du quốc bên kia chuyện gì xảy ra? Ngân Lân chân nhân lúc này chắp tay trả lời, khởi bẩm chân quân, Trường Sinh Thần Điện phái ra số lớn nguyên anh cao thủ, lấy thương nghị Kim Giao Tông sự vụ làm lý do, tiến vào Bách Xuyên Tông. Sau đó, những người này liền bằng vào cao thủ số lượng ưu thế, bức hiếp Bách Xuyên Tông nguyên anh cao thủ khuất phục, tiến tới khống chế toàn bộ Bách Xuyên Tông. Về sau trải qua một phen điều tra, Bách Xuyên Tông xác thực có người cấu kết Trường Sinh Thần Điện. Bất quá, Bách Xuyên Tông nội bộ cũng không có đạt thành chung nhận thức, song phương chỉ là sơ bộ tiếp xúc. Điều tra rõ ràng việc này về sau, đại huyền cao thủ liền đem Bách Xuyên Tông những cái kia cấu kết Trường Sinh Thần Điện tu sĩ toàn bộ xử lý. Phái trung gian đưa đến Lạc Đô tu hành, không cho phép tùy ý ly khai. Chỉ có những cái kia tâm hướng đại huyền, phản đối cấu kết Trường Sinh Thần Điện tu sĩ, còn lưu tại Bách Xuyên Tông trang trí bề ngoài. Rất nhiều thái huyền dòng chính bái nhập Bách Xuyên Tông, đồng thời Bách Xuyên Tông phong bế sân môn, không còn đối ngoại thu đồ. Thần Hổ Tông bên kia càng thêm dứt khoát, trực tiếp diệt tông, để lại sản nghiệp toàn bộ từ đại huyền tiếp thu. Nghe vậy, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy thủ đoạn này giống như đã từng quen biết. Trước đó đại huyền xử lý Chấn Hải Tông thời điểm, dùng liền là loại thủ đoạn này. Lưu lại mấy cái Chấn Hải Tông tu sĩ trang trí bên ngoài, tại Lương Châu một lần nữa tổ kiến Linh Xuyên Tông. Môn hạ đệ tử đều đã thay thế thành thái huyền dòng chính, tới cái tu hú chiếm tổ chim khách. Bách Xuyên Tông không còn đối ngoại thu đồ, chỉ cho đại huyền hướng bên trong nhét người. Không bao lâu, Bách Xuyên Tông liền trở thành thái huyền tiên tông điểm tông. Đại huyền xử lý nguyên anh thế lực cổ tay là càng thêm thuần thục rồi, bất quá, thủ đoạn này cũng xác thực hữu hiệu. Tông môn thế lực càng coi trọng truyền thừa, thái huyền dòng chính quá khứ thừa kế tổ sư ý bát, những cái kia nguyên anh tu sĩ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là cái này lẫn vào sơn môn thủ đoạn, là thật chẳng ra sao cả. Một khi Bách Xuyên Tông bên trong có trận tu, đi vào nguyên anh tu sĩ, tất cả đều là đưa đồ ăn. Trận tu tại bản mệnh trong trận pháp, có thể phát huy ra cao hơn tự thân tu vi một cái đại cảnh giới thực lực. Chém giết cùng cấp tu sĩ, như là chém dưa thái rau. Nếu là không phá tan trận pháp liền bọt vào đi, nhiều ít nguyên anh tu sĩ đều là chịu chết. Chương 461, lấy trước huyết y đi lâu khai đao. Chương 461, lấy trước huyết y đi lâu khai đao. Biết được đại huyền cầm xuống Bách Xuyên Tông thủ đoạn về sau, Vương Huyền Lân giao đấu xây liền càng thêm coi trọng. Cũng may ta Tĩnh Nguyên Tông giới trướng có sở thủ tĩnh cái này trời sinh trận tu hạt giống tốt, bây giờ hắn đã là kết đan trung kỳ tu vi, mà lại tốc độ tu luyện rất nhanh, nhiều lắm là tiếp qua 200 năm liền có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó, ta Tĩnh Nguyên Tông không nói có thể sừng bá một phương, chí ít có tư cách tại thế lực lớn đấu đá bên trong tự vệ. Du quốc cũng là đại quốc, bây giờ Bách Xuyên Tông đều bị bắt rồi, du quốc cảnh nội thế lực cũng chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đại huyền muốn thu thập bọn họ, kia là lại cực kỳ đơn giản. Ngay cả Bách Xuyên Tông đều bị đại huyền khống chế, bây giờ du quốc không có thế lực có thể phản kháng. Như thế nhẹ nhõm liền nắm trong tay một cái đại quốc, lần này đại huyền thế nhưng là kiếm lợi lớn. Ngân Lân chân nhân cũng là thở dài, du quốc cảnh nội thế lực, phàm là cùng Trường Sinh Thần Điện có liên hệ, đều bị nổ tận gốc. Số ít mấy cái tồn lưu lại, vốn là không có gì dạ tâm. Bây giờ du quốc bảy quận, có thể nói đều là đại huyền trực thuộc địa bàn. Du quốc tại đại huyền tây nam, nhưng lại không phải biên cảnh. Cho dù về sau bộc phát đại chiến, cũng rất khó lan đến gần nơi đây. Có thể nói, cầm xuống du quốc, liền là nhiều một cái vững chắc đại hậu phương. Đối đại huyền tới nói, tuyệt đối là kiếm một món hời. Vương Huyền Lân có chút hiếu kỳ, ngươi cái này báo cáo lên lớn như thế tác dụng, đại huyền liền không có khen thưởng chút gì. Ngân Lân chân nhân nhẹ gật đầu, ta Kim Giao Tông vốn là Ngự Long Tông điểm tông, cho dù bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng vẫn là mang tội chi thân. Tại Bách Xuyên Tông dưới trướng thời điểm, tông chủ cũng bất quá là bá tước, địa bàn chỉ có một cái rừng tiêng nước độc huyện nhỏ. Lần này rời tông, triều đình cho tông chủ một cái hầu tước, đất phong cũng biến thành ba cái huyện. Phần này ban thưởng đã cực kỳ phong phú. Hán tiểu nói này, đại huyền cũng là không tính quá mức keo kiệt. Chỉ là Kim Giao Tông đất phong dùng vẫn là Nam Sơn quận nước địa bàn, ít nhiều có chút của người phúc ta ý tứ. Lạc Hồng Trạch bên kia mặc dù địa bàn không nhỏ, nhưng thực sự không thích hợp người bình thường khai phát. Vương Huyền Lân cũng không phải đặc biệt để ý các ngươi rời tông là cái gì chương trình. Ngân Lân chân nhân không cần nghĩ ngợi, Quảng Trạch quận thành Hoàng Lâm Ti đã phái người đi kiến tạo sân môn, ta Kim Giao Tông tạm thời điều động một ít nhân thủ quá khứ. Chờ sơn môn xây dựng tốt, du quốc người bên kia tay đều sẽ di chuyển tới. Kim Giao Tông vừa mới lập xuống đại công, địa bàn lại là tại Nam Sơn quận nước đất phong bên trong, không có cái gì thế lực gây sự, cũng là không cần lo lắng cái gì. Ngược lại là Đỗ Viễn Hồng bên kia, tiếp xuống không thể thiếu phiền phức. Vương Huyền Lân nhìn về phía Đỗ Viễn Hồng, Đỗ Minh, chúng ta trước hết an bài một chút, ngươi mau chóng bái nhập sư tôn môn hạ. Bái sư xong về sau, ta lại phái người đi Kim Tàm Giáo thông báo một tiếng, nói rõ tình huống. Có Tĩnh Nguyên Tông đệ tử tên tuổi tại, Kim Tàm Giáo bên kia cũng không dám làm cản. Đỗ Viễn Hồng chắp tay nói, cẩn tuân đại sư minh chi mệnh. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 340 năm tuổi. 5 năm qua, Hợp Dương Hầu phủ cùng Kim Giao Tông đều tuần tự hoàn thành di chuyển. Hợp Dương Hầu phủ bên kia có Tĩnh Nguyên Tông tên tuổi đè ép, Vương Huyền Lân còn chuyên môn phái người thông cáo việc này. Hợp Dương Hầu phủ không thu ngoại nhân, sẽ không cùng Tây Hải thế lực tranh đoạt đệ tử. Kim Tàm Giáo bên kia lại có Tần Tu cùng Thạch Minh Xuyên hai tên hồn bộ cấp chế, ngược lại là chưa từng xuất hiện bao lớn sóng gió. Chỉ là song phương phái người thương nghị một chút khoáng mạch thuộc về, cũng liền nhẹ nhàng bỏ qua việc này. Tĩnh Nguyên Tông cùng Tây Hải rất nhiều thế lực hợp tác khai phát Lương Châu Tây bộ khoáng mạch sự tình, lại là không quá thuận lợi. Rốt cuộc Tây Hải bên kia có hơn 20 cái nguyên anh thế lực, lại lẫn nhau không lệ thuộc. Dĩ vãng phải thương lượng sự tình gì, 89 phần 10 muốn lên diễn toàn vũ hành. Vẹn vẹn trước khai phát đầu nào khoáng mạch, liền để thế lực này tranh giành thời gian mấy năm. Vương Huyền Lân thông qua hồn bộ ngân dược chân quân, toàn bộ hành trình quan sát các nhà thương nghị quá trình. Không thể không nói, Tây Hải đám này thế lực, liền là một đám người ô hợp. Bây giờ bọn hắn đã miễn cưỡng thương lượng ra một cái đối sách, lấy ra rất nhiều dự bị phương án, để Triệu Mạnh Huyền đến Tĩnh Nguyên Tông trao đổi cụ thể công việc. Lúc này, Vương Huyền Lân chính đoan ngồi tại Tĩnh Nguyên Tông nghị sự điện chủ vị phía trên. Triệu Mạnh Huyền đi vào chủ điện, lúc này không mình hành lễ, tham kiến chân quân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, Triệu trưởng lão này đến, chắc là Tây Hải bên kia đã có quyết định à? Bên kia cũng thuộc về thực đủ chậm, trước đó đã làm cùng Tĩnh Nguyên Tông hợp tác quyết định. Chuyện còn lại, bất quá là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đều có thể kéo nhiều năm như vậy. Nghe vậy, Triệu Mạnh Huyền khắp khuôn mặt là thần sắc khó xử, chân quân nói đúng lắm. Nhưng Tây Hải bên kia có hơn 20 nhà thế lực, muốn đạt thành nhất trí, xác thực muốn phí không ít công phu. Liền nói huyết y lìa lâu sự tình, có thế lực nhớ tới quá khứ hương hỏa tình cảm, không đồng ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cái khác các phe phái thế lực cũng là khuyên hồi lâu, mới khiến cho thế lực này nhả ra. Dứt lời, hắn lại lấy ra một bản gia thu sách. Đây là Tây Hải các thế lực định ra hợp tác hiệp nghị, còn xin chân quân xem qua. Vương Huyền Lân với tay, kia gia thú sách liền từ trong tay Triệu Mạnh Huyền bay ra, rơi vào trong tay hắn. Trong sách ghi lại nội dung cũng là có chút ý đơn giản, liền là Tây Hải bên kia phát hiện khoáng mạch tin tức. Tỷ như Kim Lân quận bên kia phát hiện một đầu mỏ linh thạch, kéo dài hơn trăm dặm, có tu sĩ tại khoáng mạch phụ cận phát hiện thượng phẩm linh thạch quả thô. Dạng này mỏ linh thạch là có hy vọng đào ra cực phẩm linh thạch. Nếu là Tĩnh Nguyên Tông nguyện ý đi khai hoang chỗ này khoáng mạch, Tây Hải bên kia có thể cầm Tây Hải đặc sản nhất phẩm biển lửa san hô, cựu sát chân châu chờ linh vật đến trao đổi thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Còn có liền là huyết y lìa lâu sự tình, nếu là Tĩnh Nguyên Tông có thể đem huyết y lìa lâu triệt để tiêu diệt, cũng chia sẻ huyết y lìa lâu thu tập được tình báo. Làm thù lao, Tây Hải bên kia có thể đem một chỗ cổ tu động phủ vị trí báo cho Vương Huyền Lân. Huyết y lìa lâu ngoại trừ ám sát bên ngoài, thu thập tình báo thủ đoạn cũng không tầm thường. Mà lại, huyết y lìa lâu cũng là truyền thừa vài vạn năm uy tín lâu năm thế lực, lại thêm làm việc quỷ quyệt, thu thập được bí mật cũng không ít. Tây Hải đám kia thế lực đối huyết y lìa lâu tình báo cảm thấy hứng thú, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Xem hết ra thú nội dung trong sách về sau, Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười. Quý Vương ngược lại là có chút thành ý, đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy huyết y lìa lâu khai đao. Cái này cổ tu động phủ có thể làm thẻ đánh bạc, chắc hẳn lai lịch không đơn giản, nói cho ta nghe một chút đi tình huống cặn kẽ. Gặp Vương Huyền Lân cảm thấy hứng thú, Triệu Mạnh Huyền cũng là thở dài nhẹ nhõm. Sự tình nếu là đảm không thành, hắn người sứ giả này khó tránh khỏi muốn ăn liên lụy. Nhưng nếu là đảm tốt, hắn tự nhiên cũng là có công lao. Triệu Mạnh Huyền lúc này nói, chỗ này động phủ cấp độ cũng không cao, hẳn là kết đan cổ tu động phủ. Chỉ là cửa hang có chút tà môn, thường xuyên sẽ toát ra huyết vụ. Sinh linh một khi tiếp xúc huyết vụ, liền sẽ bị hỏa loạn tâm thần. Nếu là tại trong huyết vụ lợi lâu, một thân khí huyết liền sẽ bị huyết vụ rút khô, biến thành một bộ thây khô. Bên trong Tây Hải các vị chân quân suy đoán, động phủ này chủ nhân hẳn là xuất từ Tu La giáo hoặc là Huyết Ma tông. Hai cái này cổ tông môn đều là đại danh đỉnh đỉnh, Vương Huyền Lân đã từng tu luyện qua nhiên huyết đột, liền là xuất từ Huyết Ma tông. Về phần Tu La giáo, hứng thú của hắn càng lớn hơn. Nhà mình sư đệ Lương Tiêu xây La bảo thể, liền cùng Tu La giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 462, đột phá khẩu chương 462, đột phá khẩu có quan hệ xây La bảo thể bí mật quả thật không ít, từ Lương Tiêu tình huống đến xem, Huyết Ngục Tu La rất có thể là một vị nào đó thái cổ thần linh. Từ hình tượng của hắn đến xem, tựa hồ là bị 9 vị thần linh hợp lực, dùng xiềng xích khóa lại. Bây giờ, Vương Huyền Lân biết đến thái cổ truyền thuyết cũng không ít, nhưng chưa từng có cái nào trong truyền thuyết đề cập tới Huyết Ngục Tu La người như vậy. Khả năng vị này thái cổ thần linh còn không có xông ra thành cửu, liền bị bắt rồi. Mà lại, Lương Tiêu tại hồn vực bên trong, hoàn toàn không nhận Quỷ Vương lực lượng công kích, còn có thể luyện hóa Hoàng Tuyển Quỷ Quốc cấm khí, tăng tốc tự thân tu luyện. Bởi vậy có thể phỏng đoán, Huyết Ngục Tu La cùng Quỷ Vương hai người huynh đệ ở giữa, hẳn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Quỷ Vương huynh đệ đản sinh tại U Minh chi địa, nơi này ở nơi nào, hiện tại cũng không biết rõ ràng. Nếu là Tây Hải thế lực phát hiện cổ tu sĩ độc phủ, thật sự là Tu La giáo tu sĩ lưu lại. Do xét chỗ này độc phủ, nói không chừng có thể làm đến bảo vật gì hoặc là bí pháp, đối nhà mình sư đệ Lương Tiêu tu hành có chỗ tốt không nhỏ. Nếu là có thể làm đến Tu La giáo truyền thừa điện tịch, thậm chí có cơ hội làm rõ ràng huyết mục chỗ. Tiến tới thông qua huyết mục Tu La cùng Quỷ Vương huynh đệ quan hệ, thăm dò U Minh chi địa chỗ, có thể dựng dục ra nhiều vị đỉnh tiêm thái cổ thần linh bảo địa, dù là trải qua nhiều phiên tàn phá, vốn liếng hẳn là còn có thể còn lại không ít. Chỉ cần có thể sờ đi vào, thu hoạch tuyệt đối không thể thiếu. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này hỏi, động phủ này ở nơi nào? Triệu Mạnh Huyền lắc đầu, việc này ngay cả ta cũng không biết. Tây Hải các thế lực đạt thành chung nhận thức, cần chân quân dùng huyết y đi hay lâu cất giữ tình báo, đến trao đổi cái này động phủ vị trí. Chúng ta có thể cam đoan, động phủ này còn không có bị mở ra. Về phần trong động phủ có đồ vật gì, chúng ta không dám hứa chắc. Tham dò cổ tu sĩ động phủ cùng lăng mộ, ít nhiều có chút mở mù hộp ý tứ. Bên trong có thể đào ra cái gì đồ vật đến, đều là không chừng sự tình. Vương Huyền Lân lúc này nói, huyết y đi hay lâu ta khẳng định là muốn thu thập, chia sẻ tình báo cũng không có vấn đề gì. Quý Vương nắm giữ huyết y lìa lâu tình báo, cũng nên mau chóng cầm đi ra rồi hả? Huyết y lìa lâu tuy nói cao tầng chiến lược chẳng ra sao cả, ngay cả cái nguyên anh tu sĩ đều không có. Nhưng nếu bàn về ẩn tàng năng lực, tuyệt đối là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đại Huyền không tiếc giá phải trả cũng muốn diệt đi rất nhiều thế lực bên trong, Huyết Ý Liễu Lâu là một cái duy nhất kết đan thế lực. Như thế chút thực lực, lại có thể tung hoành sơn hải giới vài vạn năm mà không có gì vòng, tất nhiên là có chút bản lãnh. Nghe Vương Huyền Lân cam đoan, Triệu Mạnh Huyền lúc này lấy ra một khối lệnh bài, chuyển cái tin tức ra ngoài. Ngoại thần tới thời điểm, cũng không có đem Huyết Ý Liễu Lâu tình báo mang ở trên người. Việc này ta đã thông tri trong tông, điều động kết đan tu sĩ đem tình báo đưa tới. Vì có thể mau chóng đưa tới, khó tránh khỏi muốn trực tiếp xâm nhập Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong, mong rằng chân quân chớ nên trách tội. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ta sẽ cùng với chấn thủ các nơi đệ tử chào hỏi, để bọn hắn không muốn ngăn cản Kim Tam giáo kết đan tu sĩ. Kim Tam giáo sơn môn khoảng cách Minh Nguyệt Hồ bên này, đủ có mấy vạn dặm. Nếu là dựa theo quy củ, từ Vô Cương Hà đi thuyền tới, nói ít cũng muốn dậy vào nửa tháng trở lên. Mà kết đan tu sĩ toàn lực thôi động phi hành pháp khí, vậy liền nhanh hơn nhiều. Nửa ngày bên trong, liền có thể từ Kim Tam giáo sơn môn bay đến Tĩnh Nguyên tông bên này. Đến đưa tình báo chính là Kim Tam giáo nhị trưởng lão, cũng là Vương Huyền Lân trưởng khống hồn bộ, Thạch Minh Xuyên. Đem có quan hệ Huyết Y Liễu Lâu tình báo giao cho Vương Huyền Lân về sau, Triệu Mạnh Huyền cùng Thạch Minh Xuyên liền cáo từ rời đi. Những cái này tình báo cũng thực không ít, rốt cuộc Đại Huyền lập quốc về sau, Huyết Y Liễu Lâu liền cùng Ngự Long Tiên Tông nhóm thế lực cấu kết cùng một chỗ, cộng đồng đối phó Đại Huyền. Cùng một chỗ sở soạn lần mò mấy ngàn năm, lẫn nhau ở giữa liên hệ rất nhiều. Hiện tại Ngự Long Tiên Tông nhóm thế lực muốn bán Huyết Y Liễu Lâu, tình báo tự nhiên là một tìm một đồng lớn. Những cái này tình báo thời gian khoảng cách cực lớn, từ Đại Huyền xây dựng sơ kỳ cho tới bây giờ. Những cái kia lão cổ đồng tình báo chỉ có thể dùng để phân tích Huyết Y Liễu Lâu làm việc quen thuộc, giá trị thực tế không lớn. Hắn chủ yếu là nhìn chằm chằm Huyết Y Liễu Lâu gần nhất mấy chục năm hoạt động quy luật, nhờ vào đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Phân tích mấy ngày tình báo về sau, Vương Huyền Lân rốt cục phát hiện Huyết Y Liễu Lâu chân ngựa. Tại Du Long quận thành phụ cận Vô Cương phường thị bên trong, có một quán rượu nhỏ, tên là Vận May quán rượu. Bên ngoài, nhà này quán rượu chủ cửa hàng là một tên trúc cơ tán tu, sinh ý cũng không có gì đặc biệt. Vô Cương phường thị lân cận Vô Cương Hà, thuyền hàng vãng lai không ngừng. Bởi vậy, cái này phường thị quy mô phi thường lớn. Mặc dù là tán tu xây dựng phường thị, nhưng lại có không ít thế lực lớn dưới trướng thương hội ở chỗ này làm ăn. Chỉ là một cái quán rượu nhỏ, thật sự là không đáng chú ý, nhưng cái này quán rượu lại là Huyết Ý Liễu Lâu tình báo điểm. Vương Huyền Lân lúc này thi triển giám sát đầm nước quyền hành, giám thị Vận May quán rượu. Lúc này, trong tiểu quán chỉ có 2-3 cái ăn mặc rách dưới tán tu tại trong tiểu quán uống rượu. Tại quán rượu lầu 2, một tên trúc cơ trung kỳ tu vi lão giả chính ngồi xếp bằng. Chỉ là trúc cơ tu sĩ, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, vô luận thi triển cái gì ẩn tàng bí thuật, cũng không có khả năng giấu giếm được Vương Huyền Lân cái này nguyên anh tu sĩ. Hắn tra xét rõ ràng một phen, liền phát hiện trên người lão giả này có Huyết Ý Liễu Lâu công pháp khí tức. Vương Huyền Lân trên mặt nụ cười, ta quả nhiên không đoán sai, cái này Vận May quán rượu xác thực có vấn đề. Chủ cửa hàng trong cơ thể ẩn tàng lực lượng, cùng năm đó truy sát ta Huyết Ý Liễu Lâu sát thủ không có sai biệt. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn liền biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đoàn sương mù màu trắng, chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Du Long quận thành trời xanh không mây, chỉ có mấy đóa mây trắng lơ lửng giữa không trung. Sau đó sắc trời đổi biến, kia mấy đóa mây trắng cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền hóa thành mây đen, bao trùm cả mảnh bầu trời. Lạch cạch một giọt giọt mưa lớn như hạt đậu từ tầng mây bên trong rơi xuống, nện ở Vận May quán rượu mái hiên bên trên, phát ra một tiếng vang dọn. Sau đó, vô số hạt mưa rơi đập, phương viên mấy trăm dặm khu vực đều bị màn mưa bao phủ. Vận May quán rượu chủ cửa hàng vẫn là nhắm mắt ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm sắc trời bên ngoài. Đúng vào lúc này, một giọt nước mưa từ trên nóc nhà nhỏ rơi xuống, chính rơi vào chủ cửa hàng đỉnh đầu. Hắn lập tức thẳng tắp nằm tại giường nằm bên trên, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy một chút. Một cỗ hơi nước từ cửa sổ khe hở tiến vào trong phòng, đem chủ cửa hàng bao phủ lại. Sau đó, chủ cửa hàng thân hình biến mất không còn tăm tích. Hơn trăm hơi thở về sau, chủ cửa hàng thân hình lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là khoanh chân ngồi tại giường nằm bên trên, mới hết thảy, giống như chưa hề phát sinh qua. Cùng lúc đó, nước mưa ngừng, trên trời mây đen cũng cấp tốc tiêu tán. Mà Vương Huyền Lân đang nuốt ở Vô Cương bên trong, thân hình hóa thành một đoàn nước, tiêu hóa hấp thu Vận May quán rượu chủ cửa hàng ký ức. Bây giờ ta đột phá nguyên anh cảnh giới, hồn lực luyện hóa hồn bộ tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Muốn khống chế trúc cơ tu sĩ, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Huống chi, cái này trưởng quỹ hồn phách bên trong, ngay cả thần hồn cấm chế đều không có. Sở dĩ không có thần hồn cấm chế, cũng là bởi vì người này địa vị thực sự quá thấp. Người này đúng là tán tu xuất thân, nguyên bản không có hy vọng trúc cơ. Là Huyết Ý Liễu Lâu cho hắn cung cấp tư nguyên cùng công pháp, giúp hắn đột phá trúc cơ cảnh giới. Từ sau lúc đó, người này cũng đã thành Huyết Ý Liễu Lâu ngoại môn đệ tử. Hắn đối Huyết Ý Liễu Lâu tình huống biết rất ít, chỉ là có một tên Huyết Ý Liễu Lâu nội môn đệ tử cùng hắn liên hệ. Bình thường hắn cũng chính là thu thập một chút tình báo cáo cho tên kia Huyết Ý Liễu Lâu đệ tử. Mà tên kia Huyết Ý Liễu Lâu đệ tử cũng thỉnh thoảng thông qua hắn cái này quán rượu, cùng một chút hộ khách giao dịch. Chương 463, tiền tài động nhân tâm chương 463, tiền tài động nhân tâm đem chủ cửa hàng ký ức toàn bộ nhìn trộm hoàn tất về sau, Vương Huyền Lân không khỏi thở dài, thật đúng là bắt cái con tôm nhỏ. Ngoại trừ tên kia Huyết Ý Liễu Lâu nội môn đệ tử bên ngoài, chủ tiệm này đối Huyết Ý Liễu Lâu tình huống có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Vương Huyền Lân mục đích là tìm tới Huyết Ý Liễu Lâu cao tầng chỗ, đem nó tận diệt. Nhưng bây giờ bắt được cái này con tôm nhỏ, ngay cả Huyết Ý Liễu Lâu cao tầng có người nào đều không rõ ràng, càng đừng đề cập những cái kia tương đối cơ mật tin tức. Thôi, tuy nói là cái con tôm nhỏ, nhưng nhiều ít cũng coi là cái chỗ để đột phá. Sau đó, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, chậm rãi tìm tới Huyết Ý Liễu Lâu hang ổ mục tiêu kế tiếp, liền là cái kia Huyết Ý Liễu Lâu nội môn đệ tử. Bởi vì lo lắng Huyết Ý Liễu Lâu vào chung quanh còn có cái khác mật thám ở trong tối bên trong ẩn tàng, Vương Huyền Lân cũng không có làm xảy ra chuyện gì, mà là trực tiếp trở về Tĩnh Nguyên Tông sơn môn. Trở lại sơn môn về sau, hắn liền thẳng đến Bách Vũ Ti. Bách Vũ Ti trong nội viện, Công Giá Minh ngay tại cho ăn bổ câu. Mà trong phòng, đệ tử của hắn Kim Phong ngay tại bàn bên cạnh bận rộn. Bởi vì Công Giá Minh tồn tại, Tĩnh Nguyên Tông tình báo phần lớn là thông qua Linh Cầm tìm hiểu tới. Bởi vậy, Bách Vũ Ti nhiệm vụ chủ yếu không phải bồi dưỡng Linh Cầm, mà là thu thập tình báo. Có thể cùng Linh Cầm giao lưu tu sĩ ít càng thêm ít, chỉ có thể từ kia số ít mấy người tự mình ghi chép tình báo. Kim Phong cái này thân truyền đệ tử, cũng tránh không được muốn đích thân làm việc. Gặp Vương Huyền Lân tiến đến, Công Giá Minh lúc này không mình hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ta lần này tới, cần tình báo đường ra tay, xử lý một kiện trọng yếu sự tình. Nghe xong lời này, Công Giá Minh cũng làm tức nghiêm túc. Mời sư tôn phân phó. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một viên thẻ ngọc, ta cũng lười phí quá lắm lời lưỡi, chính ngươi xem đi. Công Giá Minh tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức dò vào trong đó, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, đám này chuột vậy mà giấu sâu như thế. Tại dưới mí mắt ta ẩn giấu hơn 200 năm, ta đều không thể phát hiện. Đệ tử vô năng, mong rằng sư tôn trách phạt. Vương Huyền Lân ngược lại là không trách tội hắn ý tứ, đại viện dưới trướng cầm ý vệ, cùng huyết ý đi lâu đấu mấy ngàn năm. Có đại viện nhân lực vật lực chèo chống, đồng dạng không thể triệt để tiêu diệt huyết ý đi lâu. Tĩnh Nguyên Tông chỉ là nhân tài mới nổi, căn cơ quá nhỏ bé, cùng cầm ý vệ kém quá xa. Muốn bắt được huyết ý đi lâu thám tử, độ khó thực sự quá lớn. Ta không có ý trách ngươi, rốt cuộc chúng ta Tĩnh Nguyên Tông căn cơ còn quá mức yếu kém. Cùng huyết ý đi lâu loại này tồn tại vài vạn năm tên mõ già so sánh, chúng ta còn quá mức non nớt. Lần này, ngươi tử tình báo đường bên trong, tìm một cái tương đối giống tán tu, bên ngoài cùng chúng ta Tĩnh Nguyên Tông kéo không lên quan hệ người, đi vận may quán rượu liên hệ huyết ý Liễu lâu người. Tranh thủ đem cái kia cùng chủ cửa hàng liên hệ nội môn đệ tử câu ra, ta lại đem kia nội môn đệ tử cầm xuống, nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn. Công Giá Minh lúc này vỗ ngực cam đoan, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn đem việc này làm thỏa đáng. Thời gian nửa tháng qua khứ, một tên người mặc da thú trường bào, đầu đội mũ rộng vành hán tử gầy gò, đi tới Vô Cương Phường thị vận may quán rượu bên trong. Hắn tiến vào quán rượu, coi như tức đi đến trước bài. Trưởng quỹ, đem ta gửi ở các ngươi trong tiệm kia nửa vỏ băng hỏa đốt lấy ra, hôm nay ta muốn thật tốt uống một trận. Nghe vậy, trưởng quỹ một mặt ngộ. Xin hỏi khách nhân tôn tính đại danh, lại là khi nào tại tiểu điếm gửi lại băng hỏa đốt? Hán tử gầy gò đầu có chút giơ lên, sau một lát mới lên tiếng, đến có hơn 20 năm đi. Mấy năm này ta đến phía đông mấy cái quận du lịch, cái này mới vừa trở lại. Trưởng quỹ một mặt vẻ lằng khó, cái này hơn 20 năm trước sổ sách đều đặt ở trong nhà kho, muốn lật ra đến, cần phải phí không ít công phu. Kia hán tử gầy gò liên tục khoát tay, ngươi không biết ta, để các ngươi chủ cửa hàng ra. Ta cùng hắn là quen biết đã lâu, hắn biết việc này. Lúc này, một lão giả từ hậu viện đi tới tiền đường. Hắn hướng kia hán tử gầy gò chắp tay, ta nói làm sao nghe thanh âm có chút quen hay, nguyên lai là Trần lão đệ. Rất nhiều năm không gặp, đến đâu phát tài đi? Hán tử gầy gò thở dài, phát cái gì tài à, ta là Vương tiểu nhị ăn Tết, càng ngày càng tệ. Chủ cửa hàng khép lời một tiếng, nếu là cựu biệt trùng phùng, chúng ta liền đến hậu viện thật tốt uống một chén. Hắn lại nhìn về phía trưởng quỹ, lao lý, để bếp sau chuẩn bị thêm mấy đạo thức ăn ngon, lại từ trong hầm rượu chuyển vài hũ băng hỏa ra. Hán tử gầy gò cũng làm tức nói tiếp, ít nhất phải 50 năm trần, đừng cầm rượu mới lừa gạt ta. Dứt lời, liền cùng chủ cửa hàng cùng nhau tiến vào hậu viện một gian trong mật thất. Cái này hán tử gầy gò chính là Tĩnh Nguyên Tông tình báo đường thám tử, tên là Lục Trường An. Mà lúc trước hắn lời nói, đều là người trong nghề muốn tìm huyết ý lìa lâu ra tay ám hiệu. Vương Huyền Lân lo lắng cái này quán rượu chung quanh còn có chủ cửa hàng không biết cái khác mật thám tồn tại, diễn kịch cũng liền diễn cái nguyên bộ. Hai người tiến vào trong mật thất, chủ cửa hàng lúc này hỏi, khách nhân là đi cái nào còn được tới? Lục Trường An lúc này hồi đáp, đi đường núi tới, nghĩ mời quý điếm hỗ trợ đuổi mấy cái cửu ra. Bởi vì đại huyền thông qua đường thủy trưởng Khống Lương Châu, bởi vậy tán tu tiếng lóng bên trong, quan tướng mặt nhân vật xưng là đi đường thủy, mà những cái kia không phải quan diện nhân vật thì là đi đường núi. Chủ cửa hàng lúc này nói, thu phí cũng không tiện nghi, người kia cửu ra thân phận càng cao, thực lực càng mạnh, tiền thù lao liền càng cao. Lục Trường An tiện tay lấy ra một cái túi lượng đồ, ném trên bàn. Đây là tiền đặt cọc, tìm nói chuyện người có phân lượng đến cùng ta đàm. Trưởng quỹ lúc này mở ra túi chữ vật, bên trong đều là trắng bóng hương hoàng ngân, chừng mấy trăm lượng nhiều. Hắn lúc này chắp tay nói, việc này ta không làm chủ được, còn xin đạo hữu sau một tháng lại đến. Lục Trường An cũng không có lập tức ly khai, mà là tại hậu viện ăn uống một chầu về sau, mới rời khỏi vận may quán rượu. Chờ hắn đi rồi, chủ cửa hàng lúc này lấy ra một tôn huyết ngọc pho tượng. Hắn hướng pho tượng dâng lên ba trụ mùi thơm ngát, không mình hành lễ, thuộc hạ khát hoàng, cầu kiến tượng sứ. Không bao lâu, pho tượng trên liền xuất hiện một tên người mặc áo bào đỏ trung niên nhân hư ảnh. Khang Hoàng, ngươi tìm ta có chuyện gì bẩm báo? Khang Hoàng lúc này nói, thượng sứ, mới có người tới trong tử quán, đối xuất hành nội nhân ám hiệu, muốn để chúng ta ra tay, giúp hắn xử lý mấy cái cửu gia. Ta không làm chủ được, chỉ có thể mời ngài tới định đoạn. Nghe vậy, trung niên nhân kia cho mày. Tĩnh Nguyên Tông xây dựng Nam Sơn quận quốc chi về sau, Du Long quận bên trong lớn nhỏ chuột đều đã trốn được còn thừa không có mấy. Nguyên bản, ta dự định đưa ngươi cái này quán rượu bán đi, để ngươi chuyển sang nơi khác thu thập tình báo. Loại thời điểm này, tại sao có thể có người đến mời chúng ta ra tay? Hẳn là Tĩnh Nguyên Tông tìm được manh mối gì, muốn ra tay với chúng ta a. Khang Hoàng lúc này đem túi chứa vật bên trong hương hỏa ngân đổ ra, đây là người kia cho tiền đặt cọc, chung 500 lượng hương hỏa ngân. Nghe vậy, trung niên nhân lập tức hai mắt thả tạc quang. 500 lượng hương hỏa ngân, đó chính là 50 vạn tiền hương hỏa. Tiền đặt cọc đều nhiều như vậy, cái này một đơn sinh ý tiền thù lao tự nhiên sẽ càng nhiều. Quả nhiên ra tay xa xỉ, môn này sinh ý đáng giá một làm. Ta đi ngươi rượu kia quán đi một chuyến, tự mình gặp một lần vị này ra tay xa xỉ hộ khách. Chủ cửa hàng có chút bận tâm, ngài không phải nói, người kia có thể là Tĩnh Nguyên Tông người sao? Trung niên nhân lắc đầu, tiền tài động nhân tâm, chỉ cần tiền cho đủ, cho dù là đại viện hoàng đế sinh ý, cũng không phải là không thể làm. Chương 464, mua một tặng một. Chương 464, mua một tặng một. Nghe cái này huyết bảo tu sĩ lời nói, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc. Tại Tĩnh Nguyên Tông dưới mí mắt buôn bán, loại này phong hiểm cực lớn sinh ý, 500 lượng hương hỏa ngân liền giám tiếp. Hắn có này nghi vấn, đơn thuần hán tử no không biết hán tử nói cơ. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông hàng năm thu nhập đã vượt qua 1 tỷ tiền hương hỏa, cũng chính là vượt qua 100 vạn lượng hương hỏa ngân. Tại Nguyên Anh thế lực bên trong, đều đã là tương đối cao trình độ. Chỉ có giống năm đó Đông Hải quốc như thế, có được một cái đại quốc số ít Nguyên Anh thế lực, mới có thể thắng qua Tĩnh Nguyên Tông. Mà 500 lượng hương hỏa ngân có thể hối đoái 50 vạn tiền hương hỏa, cũng liền tương đương 50 vạn khối linh thạch. Đại đa số tử phủ thế lực một năm thu nhập cũng chính là nhiều như vậy. Tuy nói Huyết Y Lì Lâu là kết đan thế lực, nhưng ở đại viện tiếp tục đả kích xuống, thời gian cũng không dễ vượt qua. Một khoản tiền lớn như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chủ cửa hàng Khang Hoàng lúc này nói, thuộc hạ cùng người kia ước định tại một tháng sau gặp lại. Huyết Bảo tu sĩ nhẹ gật đầu, được, sau một tháng ta sẽ đến đúng giờ người kia trong tiểu điểm đi. Nói xong lời này về sau, Huyết Bảo nhân ảnh liền biến mất không thấy. Lúc này Vương Huyền Lân cũng thở dài nhẹ nhõm, tìm hiểu nguồn gốc cái tiếp theo dưa, rốt cục mắc câu rồi. Nội môn đệ tử thân phận đã không tính thấp, hẳn là có thể biết Huyết Y Lìa Lâu rất nhiều không phải cơ mật tin tức. Nếu là có thể trở thành cái nào đó trưởng lão kỳ danh đệ tử, càng là có thể biết cơ mật tin tức. Nếu là hắn biết Huyết Y Lìa Lâu tổng đàn vị trí, vậy thì càng tốt hơn, có thể trực tiếp đem Huyết Y Lìa Lâu cao tầng tận diệt. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Trường An tiến về quán rượu phó ước, Vương Huyền Lân cũng đi đường thủy ẩn tàng thân hình, một đường chạy tới. Lục Trường An đi vào vận may quán rượu, mới vừa tiến vào quán rượu cửa lớn, chủ cửa hàng Khang Hoàng liền tiến lên đón. Lão Trần, ngươi lại tìm đến ta uống rượu. Lục Trường An cười nói, lão huynh ngươi nơi này có rượu ngon, ta có rảnh há có thể không tới. Dứt lời, lúc này lấy ra mấy chục viên tiền hương hỏa. Mấy ngày nay lão đệ phát một món tiền nhỏ, tiền thưởng vẫn có thể giao nổi. Hai người vừa nói vừa cười đi tới hậu viện, tiến vào trong mật thất, chỉ thấy một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm trung nhân ngay tại trong mật thất ngồi. Gặp hai người tiền đến, hắn nhìn chằm chằm Lục Trường An, nghe nói đạo hưu muốn làm một cọc làm ăn lớn, tiền đặt cọc liền có 500 lượng hương hoàng ngân. Không biết đạo hưu muốn giết ai. Lục Trường An dò xét trước mắt Huyết Bảo trung niên, phát giác tu vi của người này không cao, cũng chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Như thế lớn sinh ý, đạo hưu một cái trúc cơ tu sĩ, nói chuyện có thể giữ lời sao? Huyết Bảo trung niên khẽ mỉm cười, đương nhiên, gia phụ là Huyết Y Lìa Lâu Lương Châu đường đường chủ, tử phụ đỉnh phong tu vi. Ta mặc dù tu vi không cao, thiên phú cũng bình thường, nhưng cũng là Lương Châu đường chủ sự tình. Chỉ cần không phải quá giới hạn sự tình, ta đồng ý, liền là gia phụ đồng ý. Một bên khác, dấu ở Du Long Hà bên trong Vương Huyền Lân, trong lòng trở nên kích động. Lần này thật đúng là tìm đúng người, người này có phụ thân là đường chủ, cũng coi là Huyết Ý Lìa Lâu cao tầng. Chỉ cần đem người này cầm xuống, lại tìm hiểu nguồn gốc đem nó phụ thân bắt được, nhất định có thể tìm tới Huyết Ý Lìa Lâu tổng đàn. Trong mật thất, Lục Trường An tiện tay lấy ra một bức chân dung, phía trên vẽ lấy một tên tiên phong đạo cốt lão giả. Ngoài ra, trên bức họa còn có một số văn tự miêu tả lão giả này tình huống. Nhìn thấy chân dung về sau, Huyết Bảo trung niên chau mày, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ cái bàn, hồi lâu sau mới mở miệng, đạo hữu làm ăn này thật đúng là không nhỏ, muốn đối Trường Sinh Thần Điện người hạ thủ cũng không phải chuyện đơn giản. Tuy nói chỉ là một tên tử phụ tu sĩ, nhưng Trường Sinh Thần Điện người thế lực quá lớn, ta Huyết Ý Lìa Lâu cũng không tốt tùy tiện đắc tội. Xin hỏi quý chủ nhân là thần thánh phương nào, lại muốn đối Trường Sinh Thần Điện người hạ thủ? Nghe vậy, Lục Trường An không khỏi cười nhạo nói, Huyết Ý Lìa Lâu lúc nào sợ hai thế lực lớn? Trường Sinh Thần Điện tuy mạnh, nhưng nhiều lắm là cũng chính là cùng Đại Huyền không sai biệt lắm. Các ngươi cùng Đại Huyền đối kháng mấy ngàn năm, còn quan tâm thêm một cái Trường Sinh Thần Điện sao? Nghe chủ nhân nhà ta nói, Huyết Y Lìa Lâu làm ăn chỉ nhận tiền không nhận người. Làm sao? Huyết Y Lìa Lâu hiện tại làm ăn muốn hỏi khách hàng thân phận. Lục Trường An sử một cái không thế nào cao minh phép khích tướng, nhưng cái này phép khích tướng đối Huyết Y Lìa Lâu phi thường hữu dụng. Tại Đại Huyền tiếp tục chèn ép hạng, Huyết Y Lìa Lâu thế lực ngày càng kéo rút. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ngày xưa thanh danh lan lộn. Nếu là ngày xưa thanh danh khó giữ được, Huyết Y Lìa Lâu cũng liền triệt để phế đi. Huyết Bảo trung niên khoát tay áo, đạo hữu hiểu lầm. Ta Huyết Y Lìa Lâu đương nhiên sẽ không quan tâm muốn giết người là ai, cũng không gặp qua hỏi khách hàng thân phận. Chỉ là muốn đối Trường Sinh Thần Điện loại này thế lực lớn ra tay, giá cả cũng không tiện nghi. Nghe xong là chuyện tiền, Lục Trường An khinh thường thiết một tiếng, đầu ngẩng lên thật cao, dùng lỗ mũi nhìn người, tiện tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, những này có đủ hay không? Nếu như không đủ, ta còn có thể lại thêm. Huyết Bảo trung niên lúc này cầm lên túi trữ vật, luống cuống tay chân mở ra túi trữ vật. Sau đó, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, quý chủ nhân làm thật là hào phóng, 2000 lượng hương hoàng ngân, mua kết đan tu sĩ mệnh cũng đủ. Bất quá, can hệ trọng đại, ta còn thực sự khó thực hiện quyết định, cần hướng phụ thân ta báo cáo, từ hắn tới định đoạt. Nghe vậy, Lục Trường An hỏi, nói như vậy, còn cần chờ một tháng nữa? Huyết Bảo trung niên lắc đầu, này cũng không cần, phụ thân ta liền tại phụ cận, chỉ cần ta truyền cái tin tức, lão nhân gia người chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Dứt lời, lấy ra một viên huyết ngọc lệnh bài, truyền cái tin tức ra ngoài. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, tiểu tử này quả nhiên là cái đại hiếu tử. Ta vốn là dự định đem hắn cầm xuống, lại tìm hiểu nguồn gốc đi bắt hắn cha. Hiện tại ngược lại tốt, gia hỏa này trực tiếp đem hắn cha kêu tới. Đây quả thực là mua một tặng một, tiết kiệm ta không ít công phu. 2000 hương hỏa ngân, liền câu được như vậy một đầu cá lớn, quả nhiên là máu kiếm. Một khắc đồng hồ về sau, một tên quần áo đơn giản lão giả đi tới vận may quán rượu. Khang Hoàng lúc này đi ra bên ngoài, đem nó đón. Lão giả này tu vi cũng không tệ, Trừng Tử phủ lĩnh phong. Mà lại, hắn mặc dù tướng mạo trông có vẻ già, nhưng cũng chưa từng xuất hiện suy sụp dấu hiệu, còn có kết đan hy vọng. Tiến vào trong mật thất, hắn nhìn về phía Lục Trường An, vị tiểu hữu này hẳn là ủy thác ta huyết ý Liễu lâu ba người cố chủ. Lão phu Ân Hoài Ngọc, thẹn là huyết ý Liễu lâu Lương Châu đường đường chủ. Chỉ cần ám sát người không phải kết đan tu sĩ, ta đều có thể làm chủ. Bất quá, xác định người này chính là huyết ý Liễu lâu đường chủ về sau, Vương Huyền Lân cũng không có chờ hắn nói dứt lời. Chỉ thấy chén rượu bên trong bay ra hai giọt rượu, phân biệt nện ở Ân Hoài Ngọc cùng hắn trên người con trai. Hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền ngất đi. Sau đó, thân hình của hai người hư không tiêu thất. Một canh giờ sau, thân hình của hai người xuất hiện lần nữa, mới hết thể giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Sau đó, Lục Trường An còn giống người không việc gì đồng dạng, tiếp tục cùng Ân Hoài Ngọc đàm ám sát Trường Sinh Thần Điện tu sĩ sự tình. Mà Vương Huyền Lân tại giải quyết hai người về sau, liền lập tức ly khai mật thất, một lần nữa trở về Vô Cương Hà bên trong, trải bước nhìn trộm đến tình báo. Hồi lâu sau, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới, bây giờ huyết ý Liễu lâu đã xuống dốc đến như thế tình trạng. Khó trách vẹn vẹn 2000 lượng hương hoàng ngân, liền để một cái đường chủ tự mình mạo hiểm tới. Chương 465, trưởng không huyết ý Liễu lâu chương 465, trưởng không huyết ý Liễu lâu từ Ân Hoài Ngọc trong trí nhớ đến xem, huyết ý Liễu lâu tổ tiên cũng là khoác qua. Tại đại huyền xây dựng trước đó, huyết ý Liễu lâu cũng coi là uy tín lâu năm nguyên anh thế lực, đi ra hơn 10 vị nguyên anh tổ sư. Từ khi huyết ý Liễu lâu xây dựng về sau, bọn hắn liền làm hai loại sinh ý, một là mua bán tình báo, hai là ám sát. Ám sát phương diện, lúc trước thế nhưng là Sơn Hải giới công nhận đệ nhất sát thủ thế lực. Tình báo mua bán phương diện cũng là gần với thần bí khó lường tính phong cách. Cực thịnh thời điểm, thực lực cũng gần bằng với Thái Huyền cùng Ngự Rồng mấy cái đỉnh cấp thế lực. Nhưng mà Thái Huyền Tiên Tông xây dựng Đại Huyền Tiên Triều cũng thành huyết ý Liễu lâu từ thịnh chuyển suy bước ngoặt. Lúc ấy huyết ý Liễu lâu chính là cực thịnh thời điểm, cũng coi là có chút nhẹ nhàng. Vậy mà quên đi ám sát thế lực sinh tồn trí tuệ, dự định đi đến bên ngoài đến. Thu Ngự Long Tiên Tông tiền về sau, liền dám đi ám sát Thái Huyền Tiên Tông cao tầng. Dựa theo huyết ý Liễu lâu lưu lại điện tịch ghi chép, Thái Huyền chân quân cũng ngay tại lúc này đô thành hoàng, liền là chết tại huyết ý Liễu lâu ám sát bên trong. Từ đó về sau, Đại Huyền liền điên cuồng trả thù huyết ý Liễu lâu. Huyết ý Liễu lâu mấy vị nguyên anh tu sĩ đều tại Đại Huyền trả thù phía dưới chiến tử. Đã mất đi nguyên anh tu sĩ che chở về sau, huyết ý Liễu lâu rốt cục thanh tỉnh. Lần nữa giống lịch đại tổ sư như thế, thành thành thật thật làm một cái dưới đất thế lực, không còn xuất đầu lộ diện. Từ sau lúc đó, huyết ý Liễu lâu tu sĩ thương vong ngược lại là thấp xuống không ít. Về sau mấy ngàn năm, Đại Huyền quốc lực ngày càng cường thịnh. Mà tại Đại Huyền tiếp tục đả kích xuống, huyết ý Liễu lâu thời gian cũng là càng thêm khổ sở. Nguyên bản trải rộng nhân tộc các nơi phân đường, từng cái bị Đại Huyền móc ra. Vì tự vệ, huyết ý Liễu lâu cũng chỉ có thể tại biên hoang chi địa cư trú. Nhưng ở biên hoang chi địa, tu sĩ số lượng có ít, vô luận là giết người vẫn là bán tình báo, sinh ý cũng sẽ không tốt làm. Một lúc sau, huyết ý Liễu lâu thực lực tự nhiên càng ngày càng kém. Cuối cùng thực sự không có cách, huyết ý Liễu lâu đành phải đầu nhập vào yêu tộc, dựa vào yêu tộc ban thưởng bà dưa hai táo xuống qua. Bây giờ huyết ý Liễu lâu có nguyên anh thế lực chuyển thừa cùng bồi dưỡng hậu bối trình độ, nhưng tư nguyên chỉ có tử phụ thế lực trình độ. Tổng hợp cũng chính là cái kết đan thế lực. Kết đan tu sĩ số lượng không nhiều, chỉ có 3 người, về phần tu sĩ kim đan càng là một cái đều không có. Lục Trường An lấy ra 2000 lượng hương hoàng ngân, cùng huyết ý Liễu lâu một năm thu nhập không kém bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, Ân Hoài Ngọc cái đường chủ này mới có thể coi trọng như vậy. Cho tới bây giờ, huyết ý ôm vào đại huyền bên trong thế lực, cơ hội bị nổ tận gốc. Cũng chỉ có Lương Châu loại này mấy cái thế lực lớn giao giới địa phương, mới có thể để cho bọn hắn tại trong khe hẹp sinh tồn. Huyết ý Liễu lâu tổng đàn, dấu ở Vân Linh quận Nam Bộ dãy núi bên trong. Vân Linh quận tại Mãng Lâm quận Tây Bộ, cũng coi là Tây Hải phạm vi thế lực. Chỉ bất quá, Tây Hải khuyết thiếu nhân thủ, đối Lương Châu Tây Bộ lực khống chế cực yếu. Nơi đó là Luyện Hồn Sơn chân núi phía tây, địa hình phức tạp, lại có Luyện Hồn Sơn lực lượng quấy nhiễu. Người bình thường cho dù biết huyết ý Liễu lâu tổng đàn ở nơi đó, cũng rất khó tìm đến vị trí cụ thể. Bất quá, Vương Huyền Lân nhưng không phải người bình thường. Đạt được Ân Hoài Ngọc ký ức, hắn đã biết huyết ý Liễu lâu tổng đàn vị trí cụ thể. Sau đó cần cân nhắc cũng chính là như thế nào đem huyết y Liễu lâu cao tầng tụ tập lại một mẹ hút gọn. Nếu là huyết y Liễu lâu cao tầng có cá lọt lưới, lại thêm yêu tộc nâng đỡ, huyết y Liễu lâu tất nhiên sẽ gió xuân thổi lại mọc. Lúc này, Lục Trường An cùng Ân Hoài Ngọc trao đổi cũng kết thúc. Bởi vì muốn đối phó Trường Sinh Thần Điện tu sĩ, cho nên giá tiền lại tăng lên không ít, đạt tới 3000 lượng hương hoàng ngân. Dựa theo lệ cũ, Ân Hoài Ngọc nhận được như thế lớn một bút sinh ý, tất nhiên là muốn lên báo tổng đàn. Nhất là muốn động Trường Sinh Thần Điện người, chỉ có Lương Châu đường lực lượng là tuyệt đối không giải quyết được. Ân Hoài Ngọc hướng tổng đàn bên kia truyền cái tin tức, liền rời đi vận may quán rượu, hướng tổng đàn tiến đến. Một tháng thời gian qua khứ, Ân Hoài Ngọc rốt cục đi tới Vân Lĩnh quận Nam Bộ tổng đàn bên trong. Mà Vương Huyền Lân trực tiếp từ Luyện Hồn Sơn chạy tới Huyết Y Liễu lâu tổng đàn phụ cận. Ân Hoài Ngọc đi vào Huyết Y Liễu lâu tổng đàn về sau, phát hiện Huyết Y Liễu lâu đương nhiệm lâu chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đều đã tại tổng đàn nghị sự điện bên trong chờ. Ba người này liền là Huyết Y Liễu lâu còn sót lại 3 vị kết đan tu sĩ, hai vị thái thượng trưởng lão đều đã có hơn 800 tuổi, thọ nguyên không nhiều. Lâu chủ tuổi tác cũng không nhỏ, bây giờ đã vượt qua 500 tuổi, cũng chỉ là vừa mới đột phá kết đan trung kỳ, đời này vô vọng kim đan. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, trong điện còn có mười mấy tử phụ tu sĩ, đây đã là huyết ý địa lâu tất cả cao tầng. Những năm này, thế lực khắp nơi tại Lương Châu điên cuồng vơ vét có linh căn nhi đồng. Huyết ý địa lâu loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực, căn bản là không có cách từ bên ngoài thu được đệ tử. Bổ sung máu mới, chỉ có thể dựa vào môn hạ đệ tử tự hành sinh sôi, còn có liền là dựa vào yêu tộc cung cấp. Một tới hai đi, đệ tử chất lượng tự nhiên là càng ngày càng thấp. Gặp Ân Hoài Ngọc trở về, đã hiện ra vẻ giàn mua lâu chủ lúc này dò hỏi, "Hoài Ngọc, trước ngươi truyền tin nói, có người ra 3000 lượng hương hoàng ngân, đổi trường sinh thần điện một tên tử phụ tu sĩ đầu người. Cái này truyền tin thế nhưng là thật?" Ân Hoài Ngọc tiện tay lấy ra túi chữ vật, khởi bẩm lâu chủ, 3000 lượng hương hoàng ngân đều ở nơi này. Lâu chủ kết quả túi chữ vật, đem bên trong nén bạc đổ ra. To to nhỏ nhỏ nén bạc xếp thành một đống, ngân quang lóng lánh, nhìn có chút mê người. Lâu chủ liên tục gật đầu, Hoài Ngọc quả nhiên là thật bản lãnh, cái này một đơn sinh ý, có thể sánh được ta huyết ý đi lâu một năm rưỡi thu nhập. Tu vi cũng đã đạt đến tử phủ đỉnh phong, thiên phú cũng không tệ lắm. Theo ý ta, cái này kết đan thời cơ liền cho Hoài Ngọc. Nghe vậy, trong điện đám người thần sắc khác nhau. Đúng vào lúc này, đại điện bên trong đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Lâu chủ lúc này quát hỏi, đây là có chuyện gì? Thiên làm sao đột nhiên đen? Hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện toàn thân mình đều không thể động đậy. Sau đó, một cỗ lam ánh sáng màu trắng hiện lên, trong điện đám người toàn bộ ngất đi. Một cái trêu tức thanh âm vang lên, vốn cho rằng huyết ý Liễu Lâu có nguyên anh truyền thừa, kết đan tu sĩ nhiều ít có mấy phần bản sự. Vì để tránh cho nhất thời bắt không được, lại thả chạy mấy cái kết đan tu sĩ, ta còn chuyên môn vận dụng sơn hà đổ phong đường. Không nghĩ tới, huyết ý Liễu sau lầu bối phận, đã yếu đến mức độ này. Hắn lời còn chưa dứt, trong điện đám người liền biến mất không còn tăm tích. Sau đó, Vương Huyền Lân tại Ân Hoài Ngọc dẫn đầu bên dưới, đem huyết ý Liễu Lâu tổng đàn đệ tử toàn bộ cầm xuống, đưa vào hồn vực bên trong. Ở bên trong huyết ý Liễu Lâu, phàm là có chút quyền lực tu sĩ, đều đã tiến vào hồn vực. Một canh giờ trôi qua, ngoại trừ ba vị kết đan tu sĩ bên ngoài, những người khác đã biến thành Vương Huyền Lân hồn buộc. Sau đó, Vương Huyền Lân mệnh lệnh những này hồn buộc đem huyết y lìa lâu góp nhặt nhiều năm tình báo đều chép lại. Những này bản sao, tự nhiên là giao cho Tây Hải bên kia, dùng để đổi lấy cổ tu động phủ vị trí cụ thể. Về phần nguyên bản tình báo, tự nhiên là tiếp tục lưu lại huyết y lìa lâu tổng bộ. Bây giờ huyết y lìa lâu cao tầng đã hoàn toàn bị chính mình trưởng khống. Đã như vậy, chẳng bằng để huyết y lìa lâu tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Ám sát sự tình trước tiên có thể thả một chút, vẹn vẹn là cái này thu thập năng lực tình báo, liền phi thường trọng yếu. Về sau có thể an bài Tĩnh Nguyên Tông tình báo đường người đến huyết ý lìa lâu bên này tiếp nhận huấn luyện, lại mượn Nam Sơn Thương Hội tiện lợi để những cái này tình báo nhân tài đến đại huyền các nơi đi thu thập tình báo. Chương 466 huyết ý lìa lâu nội tình. Chương 466 huyết ý lìa lâu nội tình. Tĩnh Nguyên Tông hệ thống tình báo là từ không tới có chậm rãi tạo dựng lên, chủ yếu là dựa vào công giá minh có thể cùng chim muông giao lưu, rộng tung lưới thu hoạch tình báo. Nếu là có trọng yếu tình báo, lại phái người đi tra xét rõ ràng. Ngoài ra, Vương Huyền Lân sẽ còn vận dụng giám sát đầm nước quyền hành đối đặc biệt tình báo quan trọng tiến hành giám thị. Loại thủ đoạn này bị hạn chế cực lớn, công giá minh lợi dụng chim muông thu thập tình báo, cũng chỉ có chính hắn, cùng hắn bồi dưỡng ra được mấy tên lấy chim muông làm bản mệnh linh thú hậu bối có thể giải độc. Vương Huyền Lân ngược lại là có thể để hư hồn một mực thi triển giám sát đầm nước quyền hành, nhìn trộm các nơi. Nhưng hắn cuối cùng chỉ có một đôi mắt, không thể nào làm được không rõ chi tiết. Tựa như Vô Cương Phường thị vận may quán rượu, tại dưới mí mắt hắn hơn 200 năm, sửng sốt không có bị phát hiện. Ngoại trừ Vương Huyền Lân cùng công giá minh thủ đoạn bên ngoài, liền là dựa vào Nam Sơn Thương Hội cửa hàng ở các nơi thu thập tình báo. Bất quá, Tĩnh Nguyên Tông cũng không có loại này truyền thừa, chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi tìm tòi, bồi dưỡng ra được nhân thủ năng lực đồng dạng. Tiếp thu Hợp Dương Hầu phủ về sau, ngược lại là có thể cùng hưởng một bộ phận tình báo, nhưng Hợp Dương Hầu phủ cuối cùng không có hoàn toàn nhập vào Tĩnh Nguyên Tông. Lợi dụng Hợp Dương Hầu phủ con đường, luôn luôn cách một tầng. Lại nói, huyết y lìa lâu có quan hệ tình báo truyền thừa cùng kinh nghiệm, có thể so sánh Hợp Dương Hầu phủ mạnh hơn nhiều. Trong lòng Vương Huyền Lân tính toán như thế nào lợi dụng huyết y lìa lâu, bồi dưỡng nhà mình đệ tử thời điểm, hồn được bên trong một đám huyết y lìa lâu cao tầng, hầu hết đã bị chuyển hóa làm hồn buộc. Hắn cũng không để nhóm này người nhàn rỗi, lúc này mệnh lệnh những người này đem huyết y lìa lâu truyền thừa đều sửa sang lại, sao chép phó bản. Tuy nói huyết y lìa lâu thủ đoạn ít nhiều có chút tà môn, nhưng chúng quy là nguyên anh truyền thừa, chí ít có tham khảo ý nghĩa. Những người này bên trong cũng chỉ có 3 tên kết đan tu sĩ chuyển hóa bắt đầu có chút khó khăn. Qua đi tới một ngày thời gian, mới bị triệt để chuyển hóa làm hồn buộc. Ba người bọn họ nắm trong tay huyết y lìa lâu đại quyền, tự nhiên biết huyết ý lìa lâu tất cả cơ mật. Vương Huyền Lân nhìn trộm ba người ký ức, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Không nghĩ tới, huyết ý lìa lâu truyền thừa nơi phát ra bất phàm như thế. Nguyên lai, huyết ý lìa lâu khai sơn tổ sư chính là huyết ma tông đời cuối cùng đệ tử thân truyền của tông chủ. Ở thời đại trung cổ, huyết ma tông là chân chính đỉnh tiêm nguyên anh thế lực, có thể cùng đỉnh phong thời kỳ thần nhạc tông đánh đồng. Có thể thắng được huyết ma tông, cũng chỉ có đại huyền dạng này thế lực. Nhân tộc xuất hiện tại thời đại thượng cổ sơ kỳ, khi đó thái cổ thần linh mặc dù đã biến mất, nhưng bọn hắn hậu bối y nguyên cường đại. Nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, cộng đồng đối phó những này thái cổ thần linh hậu bối. Cuối cùng, thái cổ thần linh hậu bối chiến bại, bị đuổi tới Bắc Cương, trở thành hiện tại cổ thần điện. Từ sau lúc đó, nhân tộc cùng yêu tộc tranh bá, thời đại trung cổ mở ra. Huyết ma tông tổ sư ra được thái cổ thần linh huyết ma truyền thừa, sáng lập huyết ma tông. Cái này truyền thừa lấy sinh linh huyết dịch là tu luyện tư lương, tiến cảnh cực nhanh. Tại cùng yêu tộc đối chiến bên trong, huyết ma tông giết yêu lấy huyết tu luyện, thế lực phi tốc lớn mạnh. Đợi đến trung cổ thời kỳ cuối, yêu tộc bị nhân tộc đánh bại, lui giữ cổ thần nguyên, cũng ngay tại lúc này thiên yêu nguyên, nhân tộc trở thành sơn hải giới bá chủ. Huyết Ma Tông không cách nào từ yêu tộc nơi đó thu hoạch được đủ nhiều tinh huyết, liền trong bóng tối đối nhân tộc ra tay. Về sau sự tình bại lộ, Huyết Ma Tông lọt vào nhân tộc thế lực cộng đồng thảo phạt, cuối cùng bị diệt môn. Chỉ có Huyết Y Lìa Lâu tổ sư ra, mang theo bộ phận chuyển thừa cùng bảo vật chạy thoát, cuối cùng tu hành có thành tựu, đột phá nguyên anh cảnh giới. Bởi vì Huyết Ma Tông thanh danh quá thúi, hắn cũng không dám lại đánh ra Huyết Ma Tông danh hảo. Liền tham khảo mấy loại giỏi về tranh đấu công pháp, đem Huyết Ma Tông Huyết Ma Bảo Lục thay hình đổi dạng, đã sáng tạo ra Huyết Y Lìa bí điển. Tự xưng Huyết Y Lìa lão tổ, xây dựng Huyết Y Lìa Lâu. Chuyện sau đó, Vương Huyền Lân đã thông qua cái khác Huyết Y Lìa Lâu dòng chính đệ tử ký ức biết. Nhìn trộm xong mấy người ký ức về sau, Vương Huyền Lân khắp khuôn mặt là vui mừng. Lần này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, vốn cho rằng chỉ là đạt được một cái nguyên anh thế lực truyền thừa. Không nghĩ tới, Huyết Y Lìa Lâu đầu nguồn lại là Huyết Ma Tông, hạch tâm truyền thừa vẫn là đến từ Thái Cổ Thần Linh. Chỉ tiếc, lúc trước Huyết Ma Tông khai sơn tổ sư đạt được Huyết Ma Bảo Lục liền không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Càng đáng tiếc chính là, Huyết Y Lìa Lâu vốn liếng còn thừa không nhiều lắm. Đại Huyền xây dựng trước đó Huyết Y Lìa Lâu có bộ phận Huyết Ma Tông nội tình, vốn liếng cực kỳ phong phú. Đáng tiếc, cái này mấy ngàn năm nay bị Đại Huyền không ngừng chấn ép, các loại bảo vật hoặc là mất đi, hoặc là bị các đời tu sĩ tiêu hao hết. Cho tới bây giờ, Huyết Y Lìa Lâu điểm này vốn liếng, Vương Huyền Lân đã triệt để nhìn không thuận mắt. Bây giờ Huyết Y Lìa Lâu ngay cả nuôi sống một đám đệ tử đều làm không được, còn cần Tĩnh Nguyên Tông lấy ra tư nguyên nuôi. Về sau ám sát sinh ý cũng không thể lại làm, thu nhập còn phải thiếu một hơn phân nửa. Chờ thời cơ chín muồi, cũng chỉ có thể để Huyết Y Lìa Lâu nhập vào tình báo đường. Vương Huyền Lân lại tại Huyết Y Lìa Lâu tổng đàn ở lại mấy ngày, các loại một đám hồn buộc đem Huyết Y Lìa Lâu trồng chất vài vạn năm tình báo cùng truyền thừa đều sao chép phó bản về sau, mới mang theo phó bản rời đi. Đương nhiên, những cái này tình báo phó bản cũng là trải qua chọn lựa. Dính đến cơ mật đồ vật, Vương Huyền Lân cũng sẽ không giao cho Tây Hải đám người kia. Huyết Y Lìa Lâu góp nhặt vài vạn năm tình báo, giá trị hay là vô cùng cao. Tỷ như một ít thế lực lớn tin tức tiêu cực, một vị nào đó thanh danh lan xa nguyên anh tiền bối trước kia ăn bám ghi chép, để Vương Huyền Lân thấy như si như say. Hắn không khỏi cảm khái, Huyết Y Lìa Lâu cường thịnh thời điểm, nhân tài quả thật không ít. Tình báo này viết sinh động như thật, cho dù là không thể tu luyện, tại phàm tục bên trong tuyết hư cũng có thể hôn đến cơm ăn. Thêm vào tin tức tiêu cực những này, cũng không ít tình báo hữu dụng. Tỷ như Lạc Đô bên kia có một tòa thiên nhiên động thiên, tên là Hà Lạc động thiên, trong đó không chỉ có nhật nguyệt tinh thần, còn có rất nhiều ngày nhưng tạo ra huyền diệu trận pháp. Đại Huyền đem đô thành an trí tại Lạc Đô, một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn độc chiếm tòa này động thiên. Ngoại trừ Hà Lạc động thiên bên ngoài, trong tình báo còn ghi chép không ít cái khác động thiên phúc địa. Đương nhiên, động thiên là cực ít, đại đa số đều là phúc địa. Những ngày này nhưng động thiên phúc địa có bị hủy diệt, có bị thế lực lớn chiếm cứ, đều là vật có chủ. Còn có một số cao thủ vẫn lạc chỗ, có thể sẽ sinh ra động thiên phúc địa. Theo tình báo phỏng đoán, bên trong luyện hồn sơn rất có thể sẽ có quy mô cực lớn động thiên tồn tại. Liền ngay cả ngũ hành phúc địa nguyên chủ nhân thân phận, Huyết Ý Lìa Lâu trong tình báo cũng có ghi chép. Người này là Thần Nhạc Tông hộ vệ đường đường chủ, danh hiệu là Chấn Ma Chân Nhân. Chính là nguyên anh tu sĩ truyền, một thân thực lực tại nguyên anh phía dưới tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chỉ là đang đuổi giết Diễn Thiên Thần Điện tu sĩ thời điểm lọt vào an toán, lúc này mới trọng thương vẫn lạc. Huyết Y Lìa Lâu người thông qua tình báo phân tích ra Chấn Ma Chân Nhân vẫn lạc đại khái vị trí, cũng từng phái người đi tìm qua phúc địa, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Thông qua Tĩnh Nguyên Tông cao tầng ký ức, Vương Huyền Lân biết được Huyết Y Lìa Lâu còn nắm giữ lấy hai cái tiểu phúc địa trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử. Chỉ tiếc hai cái này phúc địa quy mô tương đối nhỏ, chỉ có hơn 10 dặm, lại không giống ngũ hành phúc địa như thế, đặc biệt thích hợp trồng trọt linh thực. Bởi vậy, Huyết Y Lìa Lâu không cách nào từ cái này hai tòa phúc địa bên trong thu hoạch được quá nhiều tư nguyên. Bọn hắn chỉ là đem cái này hai tòa phúc địa coi như Huyết Y sau lầu tay, miễn cho tổng đàn bị Đại Huyền phát hiện, hương hỏa trực tiếp đoạn tuyệt. Chỉ tiếc, bọn hắn nhìn tính và tính, vẫn là rơi xuống Vương Huyền Lân trong tay. Chương 467, U Minh Chi Địa Truyền Thuyết. Chương 467, U Minh Chi Địa Truyền Thuyết. Vương Huyền Lân đối Huyết Y Lìa Lâu trưởng không phía dưới hai tòa phúc địa, vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy nói cái này hai tòa động thiên quy mô nhỏ bé, nhưng trong tay mình có lượng lớn địa nguyên tinh thạch, có thể mở rộng phúc địa không gian. Mà lại, cái này hai tòa phúc địa có thể dung nạp phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ sinh tồn, cái này giá trị liền không thấp. Về phần không thích hợp trồng trọt linh thực, dùng bảo vật cải tạo một phen cũng là phải. Nắm trong tay lấy nhiều như vậy bảo vật, cải tạo phúc địa còn không là một bữa ăn sáng. Ngũ hành phúc địa trải qua luyện hồn tông làm bừa một trận về sau, người bình thường đều không thể ở bên trong sống sót. Trải qua một phen cải tạo, hiện tại sáng tạo ích lợi, đạt tới Tĩnh Nguyên Tông hàng năm tổng thu nhập chừng phân nửa. Tĩnh Nguyên Tông dựa vào làm ruộng khôi lỗi, tại khai phát phúc địa phương diện, nếm đến không ít ngon ngọt. Cũng chính vì vậy, Vương Huyền Lân mới đúng hai cái tiểu phúc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ phúc địa bên ngoài, Huyết Y Lìa Lâu cổ lão trong tình báo còn ghi chép một chút liên quan tới U Minh Chi Địa tình huống. Theo ghi chép bên trong nói, U Minh Chi Địa tại cực bắc chi địa, chính là một chỗ thiên nhiên đại động thiên. Trong đó âm khí nồng đậm, cơ hồ không có dương khí tồn tại. Tại thái cổ thời đại, U Minh Chi Địa bên trong dựng dục ra quỷ đế rất nhiều thần linh, tự thành một mạch, được xưng là U Minh một mạch. Đáng tiếc, tại tranh đoạt sơn hải giới bá quyền quá trình bên trong, U Minh một mạch thần linh tử thương thảm trọng. Quỷ đế bại vong về sau, hắn dưới trướng cao thủ trốn về U Minh Chi Địa, ý đồ đồng sơn tái khởi. Sơn thần nhất hệ thái cổ thần linh một đường truy sát đến U Minh Chi Địa, đem những thần linh kia đuổi tận giết tuyệt. Liền ngay cả U Minh Chi Địa cũng tại lần kia đại chiến bên trong hỏng mất. Liền ngay cả bọn hắn hậu bối cũng là còn thừa không có mấy. Cho tới bây giờ, mặc dù bên trong cổ thần điện có cung phụng U Minh cổ thần thần điện, nhưng đạt được truyền thừa quá ít, thực lực cũng rất yếu. Bên trong huyết y gì lâu có quan hệ U Minh chi địa ghi chép, cũng đều là tin đồn tới, bọn hắn cũng không có đi cực bắc chi địa nghiệm chứng. Những cái này tình báo bên trong có bao nhiêu giá trị, kia liền khó nói chắc. Đem huyết y gì lâu trong điện tịch tin tức trọng yếu trải bớt một lần về sau, Vương Huyền Lân trong lòng không khỏi sợ hãi than. Không hổ là uy tín lâu năm nguyên anh thế lực, dù là suy yếu đến tình trạng như thế, vốn liếng cũng cực kỳ phong phú. Vẹn vẹn là đống giấy lộn bên trong tình báo, liền có thể đào móc ra lượng lớn chỗ tốt. Chỉ là huyết y gì lâu thực lực quá yếu, không có năng lực đem những chỗ tốt này nắm bắt tới tay. Ta Tĩnh Nguyên Tông mặc dù căn cơ nông cạn, nhưng cũng có ta cái này nguyên anh tu sĩ tòa chấn, ngược lại là có thể đem bộ phận chỗ tốt thực hiện. Tại huyết y gì lâu trải bớt tình báo, chọn vẹn tiêu hao thời gian nửa tháng. Sau đó, hắn trở về Tĩnh Nguyên Tông, cũng không có vội vã cho Kim Tam giáo bên kia truyền tin. Rốt cuộc huyết y gì lâu cũng là uy tín lâu năm thế lực, truyền thừa cực kỳ lâu đời. Đại Nguyên đuổi giết bọn hắn mấy ngàn năm, đều không thể đem bọn hắn triệt để diệt đi. Mình từ đạt được tình báo đến giải quyết vấn đề, chỉ dùng không ít thời gian một năm. Việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ Đại Huyền cùng Trường Sinh Thần Điện đều muốn kiêng kỵ chính mình. Về phần Tây Hải bên kia hứa hẹn cổ tu đạo phủ, Vương Huyền Lân cũng không cần mượn tay người khác. Tại huyết y lìa lâu lão trong tình báo, đi chép một cái tu la giáo cao thủ vẫn lạc tại Mãng Lâm quận Nam Bộ. Tây Hải bên kia phát hiện cổ tu đạo phủ, khả năng cùng huyết y lìa lâu trong điện tịch ghi lại đạo phủ là cùng một cái. Chỉ cần ta có thể bằng vào mình lực lượng, tìm tới kia tu la giáo tu sĩ đạo phủ, Tây Hải tình báo đối ta cũng không có giá trị. Huyết y lìa lâu tình báo phải chăng muốn xuất ra đi, cũng liền không trọng yếu. Trong lòng làm sau khi quyết định, Vương Huyền Lân lúc này đem Công Giá Minh chiêu đi qua. Không bao lâu, Công Giá Minh liền tới đến Tĩnh Nguyên Tông bên trong nghị sự điện. Hắn lúc này không mình hành lễ, tham kiến sư tôn. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, lần này tìm ngươi đến là có mấy món chuyện trọng yếu giao phó. Ta tìm được huyết y gì lâu tổng đàn, thuận tay đem nó cao tầng toàn bộ trưởng khống. Bây giờ huyết y gì lâu có thể nói là chúng ta Tĩnh Nguyên Tông phụ thuộc thế lực. Ngươi từ tình báo đường đệ tử bên trong chọn lựa tuyệt đối đáng tin hậu bối. Ta sẽ an bài huyết y gì lâu cao tay, dạy bọn họ như thế nào thu hoạch tình báo. Nghe vậy, Công Giá Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, sư tôn, ngài nói huyết y lìa lâu hiện tại là chúng ta Tĩnh Nguyên Tông thuộc hạ. Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một bản gia thu sách, bên trong ghi lại chính là huyết y lìa bí điển. Đây là huyết y lìa lâu trấn giáo công pháp, ngươi xem một chút liền biết. Công Giá Minh tiếp nhận công pháp, đơn giản đọc qua một lần, trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm. Công pháp này xác thực rất cao minh, còn có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, cùng trong truyền thuyết huyết y lìa lâu thủ đoạn cũng có thể đối được. Như thế một cái truyền thừa vài vạn năm thế lực lớn, cứ như vậy diệt, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Vương Huyền Lân cười nói, trước kia mạnh hơn, hiện tại cũng bất quá là cái kết đan thế lực. Huyết Y Lìa Lâu thu thập tình báo cùng ám sát thủ đoạn cũng không tệ, có thể giữ lại giúp chúng ta Tĩnh Nguyên Tông làm công việc bẩn thỉu. Cho nên, ta thu phục Huyết Y Lìa Lâu sự tình, nhất định phải tận lực giữ bí mật. Nhưng phàm là thế lực lớn, dưới tay đều sẽ nuôi một chút làm công việc bẩn thỉu thế lực. Rất nhiều số danh chiêu lấy tà tu thế lực, khả năng liền là cái nào đó danh môn chính phái nâng đỡ lên. Công Giá Minh hít sâu một hơi, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ an bài tốt việc này. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, lại lấy ra một viên thẻ ngọc. Ta từ huyết y lìa lâu trong điện tịch tìm được một chút lương châu khả năng tồn tại phúc địa địa phương. Ngươi phái người đi tìm kiếm một phen, nhìn có thể hay không tìm ra mấy cái. Nhất là Mãng Lâm quận Nam Bộ bên kia khả năng có tu la giáo cổ tu sĩ chỗ tọa hóa. Dựa theo Tây Hải bên kia thuyết pháp, chỗ kia cổ tu sĩ chỗ tọa hóa, ngẫu nhiên có huyết vụ tràn ngập. Sinh linh một khi tới gần, liền sẽ bị huyết vụ mê hoặc, một thân tinh huyết đều sẽ bị kia huyết vụ thôn phệ. Đạo phủ này quan hệ đến ngươi lương sư thúc con đường, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông là tất nhiên muốn lấy được. Tây Hải bên kia tìm được cái chỗ kia, còn lấy ra cùng ta làm giao dịch. Nếu ngươi là có thể đem chỗ kia tìm ra, ta tiết kiệm xuống không ít chỗ tốt. Nghe vậy, Công Giá Minh trên mặt cũng đầy là vui mừng. Làm Tĩnh Nguyên Tông tình báo đường chủ, hắn biết đến cơ mật hay là vô cùng nhiều. Tĩnh Nguyên Tông có thể như thế xa hoa, chủ yếu liền là dựa vào ngũ hành phúc địa cung cấp các loại tư nguyên. Nếu là có thể lại tìm ra mấy cái phúc địa, thật tốt kinh doanh mấy trăm năm, Tĩnh Nguyên Tông tài lực có thể lật trải qua. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, tìm ra kia mấy chỗ khả năng tồn tại phúc địa địa phương. Tu La giáo cổ tu sĩ chỗ tọa hóa, ta cũng nhất định sẽ tìm ra. Giao phó xong những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân lại dò hỏi, ngươi tại tu hành phương diện, nhưng có chuyện gì khó xử? Công Giá Minh lắc đầu, như thế không có, đệ tử tu luyện công pháp, còn có linh thú, cùng tự thân độ phù hợp đều cực cao. Tư nguyên phương diện, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông đệ tử lãnh ngộ, đã so cái khác nguyên anh thế lực đệ tử cao mấy lần. Lĩnh hội thần thông, cũng có ngộ đạo tháp có thể sử dụng, đơn giản liền là hao phí một chút tiền hương hỏa. Như thật muốn nói gì khó xử, liền là tình báo đường nhân thủ vấn đề. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông đệ tử bên trong, võ tu vẫn là quá ít. Tu sĩ khác cùng chim muông giao lưu khó khăn, thu thập tình báo hiệu suất thực sự quá thấp. Đệ tử hy vọng sư tôn ngài có thể cổ vũ về sau nhập môn đệ tử đi võ tu con đường, chờ bồi dưỡng được một chút có thể một mình đảm đương một phía võ tu đệ tử, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông thu thập tình báo hiệu suất cùng phạm vi đều có thể mở rộng mấy chục lần. Chương 468, lương tiêu cơ duyên. Chương 468, lương tiêu cơ duyên. Cái gọi là võ tu liền là cùng chim mông đồng tu ngự thú tu sĩ. Bình thường linh cầm sức chiến đấu là yếu tại cùng cấp tu sĩ, linh cầm ngoại trừ biết bay bên ngoài cũng không có cái gì ưu thế, mà Tĩnh Nguyên Tông lượng lớn chăn nuôi long trùng, đối ngự thú cảm thấy hứng thú tu sĩ đại đa số đều lựa chọn khống chế long trùng. Rốt cuộc, long trùng tiềm lực trưởng thành so với bình thường linh cầm mạnh hơn, mà lại long trùng huyết mạch thức tỉnh về sau liền có đủ loại thiên phú pháp thuật thủ đoạn rất nhiều, lại thêm Tĩnh Nguyên Tông đạt được Kim Giao Tông truyền thừa, ngự sử long trùng truyền thừa phi thường hoàn thiện, đi ngự rồng con đường rõ ràng so võ tu đường đi tiền đồ càng thêm quan minh. Nhiều phiên so sánh phía dưới, nguyện ý làm võ tu số lượng là thật không nhiều. Vương Huyền Lân lúc này nghĩ đến một cái đối sách, việc này dễ nói, ta có thể phát một đạo mệnh lệnh, nguyện ý đi võ tu đường đi đệ tử đãi ngộ gấp bội, mặt khác trợ giúp tông môn thu thập tình báo đệ tử, lại ngoài định mức gia tăng một chút ban thưởng. Công Giá Minh nhẹ gật đầu, những này biện pháp xác thực hữu dụng, nhưng trung quy là trị ngọn không trị gốc. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông võ tu truyền thừa tương đối yếu kém, cũng không đủ mạnh linh cẩm. Tư nguyên ban thưởng cố như tốt, nhưng cùng con đường so sánh, chính là không đáng một đồng. Phải giải quyết võ tu số lượng thiếu vấn đề, vẫn là phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hiện tại chúng ta Tĩnh Nguyên Tông cùng Tây Hải bên kia làm ăn, ngài có thể hay không nghĩ biện pháp từ Hỏa Đồng cùng trong tay mua một chút vượng huyết linh cẩm? Không yêu cầu huyết mạch độ tinh khiết cao bao nhiêu, chỉ cần huyết mạch có thể cùng phổ thông long trùng địch nổi liền có thể. Hỏa Đồng cung là sơn hải giới mạnh nhất võ tu thế lực, chăn nuôi các loại phượng huyết linh cẩm rất nhiều. Cho dù là thiên yêu nguyên trên phượng tộc, huyết mạch đều không nhất định có thể so sánh được Hỏa Đồng cung chăn nuôi linh cẩm. Chỉ tiếp năm đó đại huyền xây dựng thời điểm, Hỏa Đồng cung cùng Ngự Long Tiên Tông đứng tại trên một đường thẳng. Gần mấy ngàn năm nay đến, một mực là lang bạt kỳ hổ, thực lực không lớn bằng lúc trước. Bất quá, Hỏa Đồng cung đến bây giờ cũng có 3 cái trở lên nguyên anh tu sĩ, có thể tiếp tục duy trì nguyên anh thế lực thể diện. Muốn từ trong tay bọn họ thu hoạch phượng huyết linh cẩm, độ khó vẫn là không nhỏ. Bất quá, đối Công Giá Minh nói lên phương án, Vương Huyền Lân hay là vô cùng tán đồng. Không sai, ngươi cái này biện pháp quả thật có thể đưa đến trị tận gốc tác dụng. Ta quay đầu bày Kim Tam giáo bên kia, hướng Hỏa Đồng cung nói một chút ý hướng hợp tác. Bất quá, việc này có thể thành hay không còn khó nói. Ngươi bên này cũng có thể nghĩ ít biện pháp, tỉ như để ngươi thủ hạ linh cẩm, đi nghe ngóng nơi nào có huyết mạch khá mạnh phượng huyết linh cẩm. Không có hiện thành, chính chúng ta từ giã ngoại bắt, cũng giống như nhau. Phát triển tông môn là thiên tu vạn năm sự tình, không thể chỉ trước mắt, còn phải xem lâu dài. Truyền thừa không thể chỉ dựa vào ngoại nhân, chính chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp khai sáng. Công Giá Minh lúc này gật đầu cam đoan, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dụng tâm tìm kiếm hoang dại phượng huyết yêu cầm. Coi như Hỏa Đồng cung bên kia không nguyện ý bán ra, dựa vào chính chúng ta cũng có thể để võ tu một đạo trưởng thành. Sư đồ hai người chuyện phiếm vài câu về sau, Công Giá Minh liền cáo từ rời đi. Không bao lâu, Lương Tiêu liền hùng hùng hổ hổ đi đến. Đại sư Minh, ta trong khoảng thời gian này đều nhanh nhàn sinh ra sai lầm. Phía ngoài tu luyện hoàn cảnh, cùng Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên kia hoàn toàn không cách nào so với. Phải không ngài lại đem ta đưa vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, ở bên kia tu luyện, ta đột phá nguyên anh cảnh giới chí ít có thể sách 30 năm trước. Trước đây ít năm, Lương Tiêu một mực ở tại Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong tu luyện cùng luyện binh. Vương Huyền Lân bê quan chuẩn bị đột phá nguyên anh thời điểm, lo lắng có chút thế lực sẽ thừa cơ kiếm chuyện, đem để hắn ra tòa chấn. Về sau lại là Nam Sơn quận nước Kiến Quốc, có một đống lớn sự tình cần hắn hỗ trợ xử lý. Cho nên, hắn vẫn không tiếp tục đi Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Ta lúc đầu dự định gần nhất liền để ngươi đi Hoàng Tuyển Quỷ Quốc tu luyện, bất quá, dưới mắt có hai kiện cơ duyên tương đối thích hợp ngươi. Nghe xong có cơ duyên, Lương Tiêu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bây giờ hắn đã là kết đan đỉnh phong tu vi, nếu là có thể mượn nhờ cơ duyên tiến thêm một bước, lập tức liền có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Sư Minh nhanh nói cho ta nghe một chút đi, là cơ duyên gì? Vương Huyền Lân đem Kim Tam giáo Triệu Mạnh Huyền đề cập tới cổ tu đạo phủ, nói cho hắn một lần. Nghe vậy, Lương Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Huyết ngục tu la bảo thể không kén ăn, chỉ cần là cùng loại khí huyết năng lượng, ta đều có thể hấp thu, tăng lên tự thân tu vi. Mặc kệ kia trong động phủ chủ nhân có phải hay không tu la giáo người, đối ta tu luyện đều có chỗ tốt rất lớn. Đúng rồi sư minh, ngài nói có hai kiện cơ duyên, một kiện khác là cái gì? Vương Huyền Lân sắc mặt bình tĩnh giảng thuật thu thập huyết y lìa lâu trải qua. Sau khi nghe xong, Lương Tiêu cả kinh miệng đều không khép lại được. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sư minh, ngài là nói huyết y lìa lâu bị ngươi dùng mấy tháng công phu diệt? Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, không sai, ta còn từ huyết y lìa lâu nơi đó đạt được không ít đồ tốt. Ngươi một cái khác có cơ duyên, còn phải cảm tạ huyết y lìa lâu. Huyết y lìa lâu nắm trong tay hai tòa phúc địa, trong đó một tòa là thiên nhiên phúc địa, đối ngươi không có tác dụng gì. Về phần một tòa khác, chính là huyết y lìa lâu vị cuối cùng tu sĩ kim đan tọa hóa sau lưu lại. Vị kia tu sĩ kim đan tu luyện công pháp là huyết y lìa bí điển thoát thai từ huyết ma tông huyết ma bảo lục. Sau khi hắn chết chuyển hóa ra phúc địa bên trong, có một đầu cực kỳ hiếm thấy huyết linh mạch. Huyết linh mạch cũng là linh mạch một loại, chỉ là diễn sinh ra linh khí, càng giống là linh khí cùng khí huyết chi lực dung hợp sản phẩm. Loại này linh mạch cơ hồ không có thiên nhiên đản sinh, chỉ có chủ tu khí huyết cao thủ tọa hóa về sau mới có thể diễn sinh ra đến. Cho dù là phổ thông tu sĩ luyện hóa huyết linh khí, cũng có thể tăng lên rất nhiều tự thân khí huyết chi lực. Đối với Lương Tiêu tới nói, huyết linh khí quả thực là linh đan diệu dược. Từ ngực Lương Tiêu nuốt nước miếng một cái, lại lau miệng. Sư Minh, ngài nhìn chúng ta lúc nào đi xem một chút kia huyết linh mạch ta. Vương Huyền Lân từ chủ vị đứng dậy, ta vốn là dự định qua mấy tháng lại đi xem xét. Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là cũng nhịn không được mấy tháng, chúng ta cái này đi thôi. Nghe xong lời này, Lương Tiêu lập tức nết miệng cười to, vẫn là Sư Minh hiểu ta. Sư Minh đệ hai người lúc này ẩn tàng thân hình, dọc theo luyện hồn sơn biên giới hướng tây mà đi. Nửa ngày sau, hai người tới Vân Lĩnh quận Nam Bộ, huyết y lìa lâu tổng đàn phụ cận một cái dưới đất hang động bên trong. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, rất nhanh liền có một vị lão giả xuất hiện. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối lệnh bài, dùng pháp lực thoáng thôi động, hang động một mặt trên vách đá, lập tức xuất hiện một màn ánh sáng. Vương Huyền Lân dẫn đầu đi vào, cảnh tượng trước mắt lập tức bặm mẻo, sau đó lại khôi phục bình thường. Lúc này, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh hơn 10 dặm huyết sắc đầm lầy. Nham thạch, bùn não đều là huyết hồng sắc. Liền ngay cả trong không khí cũng đều tràn ngập sương mù màu máu. Toàn bộ phúc địa bên trong đều tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi, làm người buồn nôn. Lương Tiêu lại khác biệt, hắn tới đến cái này huyết linh phúc địa bên trong, lúc này hít sâu một hơi. Sau đó khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, thật sự là thông khoái, nếu là ta có thể một mực tại nơi này tu luyện, chỉ sợ tốc độ tu luyện không thể so với sư minh ngài chậm. Dứt lời, hắn phối hợp tìm tới một khối huyết sắc tảng đá, khoanh chân ngồi lên. Sau đó, hắn mở ra miệng rộng đống nhiên khẽ hấp. Toàn bộ phúc địa bên trong sương mù màu máu, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng rót vào hắn trong miệng. Hấp thu huyết vụ về sau, Lương Tiêu cả người khí thế đang nhanh chóng kéo lên. Chương 469, tự nhiên phúc địa chương 469, tự nhiên phúc địa Lương Tiêu vốn là kết đan đỉnh phong cảnh giới, tại đột phá nguyên anh cảnh giới trước đó, thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên không gian. Nhưng bây giờ, khí tức của hắn không ngừng kéo lên, rất nhanh liền vượt qua kết đan đỉnh phong cực hạn. Loại tình huống này, ít nhiều có chút nửa bước nguyên anh ý tứ. Nửa bước nguyên anh cảnh giới này cũng không tồn tại, bình thường là kết đan đỉnh phong tu sĩ thông qua các loại thủ đoạn, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, khiến cho tự thân lực lượng có thể đạt tới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chừng phân nửa. Trước đó Trạm Vân kiếm chủ cùng Ngân Dực chân nhân liều mạng một trận chiến thời điểm, hai người hầu như đều đạt đến nửa bước nguyên anh tình trạng. Lúc này, Lương Tiêu thân thể không ngừng bành trướng, rất giống một đầu bị kích thích cá nóc. Vương Huyền Lân nhìn ở trong mắt, trong lòng bồn chồn, Lương sư đệ bộ dáng này, nếu là bị năng lượng màu đỏ ngòm này nó bạo, vậy nhưng liền phiền toái. Nhưng nếu là ngăn cản hắn tiếp tục hấp thu năng lượng, có thể sẽ để hắn bỏ lỡ một phần đại cơ duyên. Ngay tại Vương Huyền Lân tình thế khó xử thời điểm, Lương Tiêu trong cơ thể thả ra từng đạo chói mắt huyết quang. Không bao lâu, huyết quang này liền hóa thành một tôn tám tay tu la hư ảnh. Tám tay tu la dưới chân cũng có huyết quang ngưng tụ, dần dần ngưng tụ ra một cái biển máu. Tu la hư ảnh xuất hiện về sau, Lương Tiêu thân thể cấp tốc khôi phục bình thường. Mà phúc địa bên trong huyết vụ đều như là nổi điên đồng dạng, không ngừng tràn vào tám tay tu la trong cơ thể. Trong đầm lầy huyết thủy cũng đang nhanh chóng biến mất, hóa thành một cỗ huyết vụ. Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ phúc địa bên trong tràn ngập huyết vụ đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Nếu là không tỉ mỉ quan sát, cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Trên mặt đất huyết thủy, cơ hồ hoàn toàn khô cạn. Trong lòng Vương Huyền Lân thầm than, cái này tám tay tu la tiềm lực, quả nhiên là nghe rợn cả người. Nhìn đến, huyết ngục tu la tại thái cổ thần linh bên trong, cũng tuyệt đối là thực lực khá cao một nhóm kia. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, trên người tám tay tu la hư ảnh chậm rãi thu nhỏ, cũng cuối cùng dung nhập nhục thể của hắn bên trong. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, hai đạo nhiếp nhân tâm phách huyết quang từ hắn trong mắt phóng xạ ra đến. Cho dù là Vương Huyền Lân cái này nguyên anh tu sĩ, nhìn thấy kia huyết quang, cũng không khỏi đến một trận kinh hãi. Sư đệ, cảm giác như thế nào? Nấc Lương Tiêu ở một cái này phúc địa bên trong huyết linh khí thật sự là quá nồng nặc, mới ta kém chút bị nó bạo. May mà ta huyết ngục tu la bảo thể luyện hóa khí huyết năng lực đủ mạnh, lúc này mới đem tất cả huyết linh khí hấp thu luyện hóa hết. Hiện tại ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, liền xem như gặp được nguyên anh tu sĩ, ta cũng dám giao thủ. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, trực tiếp đột phá nguyên anh cảnh giới, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vương Huyền Lân cũng hy vọng Lương Tiêu sớm một chút đột phá nguyên anh cảnh giới, thêm một cái nguyên anh tu sĩ, đại huyền bên kia ít nhất cũng phải lại cho một cái quận đất phong. Ngoài ra, Lương Tiêu có nguyên anh tu vi về sau, liền có thể đi thẳng đến Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong đại sát tứ phương. Lấy hắn thiên phú, liền xem như Phong Đô thành bên trong nguyên anh cao thủ ra, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trong tay của ta đã có săn hóa anh đan, phải không chúng ta cái này trở về đột phá. Nghe vậy, Lương Tiêu lắc đầu liên tục, ta hiện tại đã có đột phá tư bản, ngược lại không gấp tại nhất thời. Tốt cơm không sợ mượn, đằng sau còn không có một cọc cơ duyên sao? Chờ đến cơ duyên này về sau, ta căn cơ hẳn là còn có thể tiến thêm một bước. Lương Tiêu niên kỷ cũng liền so Vương Huyền Lân lớn hơn vài tuổi. Tu thành kim đan về sau, nhục thân không còn già yếu, sớm mấy năm muộn mấy năm đột phá, cũng không có cái gì rõ ràng trên lệnh. Muộn mấy năm đột phá, thật tốt nện vững chắc một chút căn cơ, khả năng so sớm đột phá càng có giá trị. Huống chi, hắn còn có một cọc đại cơ duyên. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, tu luyện việc này vẫn là phải xem mình, đã ngươi có quyết định này, vậy liền phải kiên trì. Ta mau mau đến xem huyết y Ly lâu không chế kia một tòa thiên nhiên phúc địa, ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, tốt hơn theo ta cùng đi. Lương Tiêu nhìn một chút phúc địa bên trong mỏng manh huyết vụ, cùng cô cạn đầm lầy. Nơi này góp nhặt nhiều năm huyết linh khí, đã bị ta hút khô. Muốn khôi phục trước đó trình độ, chỉ ít cần trên trăm năm tích lũy. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì, vẫn là cùng sư minh ngươi cùng đi xem nhìn này thiên nhiên phúc địa, cũng tốt được thêm kiến thức. Sư minh đệ hai người cùng nhau ly khai huyết linh phúc địa, lại hướng đông tiến vào Quảng Trạch quận. Nơi này là tại Nam Sơn quận nước quốc thổ phạm vi bên trong, cùng Kim Giao Tông đất phong khoảng cách không xa. Hai người ẩn tàng thân hình, rất nhanh liền đi tới Luyện Hồn Sơn biên giới một cái dưới đất sông ngầm bên trong. Không bao lâu, liền có người hiện ra thân hình, hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, sau đó lấy ra lệnh bài, mở ra phúc địa môn hộ. Hai người lúc này tiến vào môn hộ không bao lâu, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Không còn là u ám sông ngầm dưới lòng đất, mà là một mảnh sơn minh thủy tú cảnh tượng. Chỉ thấy chỗ này phúc địa có phương viên 20 dặm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là từng tòa ngọn núi nhỏ, trên núi có cây um tùm, trong rừng sương mù bốc hơi, rất có vài phần tiên cảnh vật bị. Vài lần linh tuyển tô điểm tại giữa núi rừng, hội tụ thành dòng suối, cuối cùng thông qua môn hộ chạy tới phía ngoài sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Không nói những cái khác, tòa này tiên nhiên phúc địa bề ngoài làm thực là không tồi, rất có vài phần thế ngoại đào nguyên, tiên gia động phủ ý tứ. Bất quá, cái này phúc địa cũng liền nhìn có vật bị, trên thực tế sản xuất tư nguyên cực ít. Lương Tiêu khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, sư minh, cái này thiên nhiên phúc địa cũng không có gì đặc biệt ra, cái này linh mạch chỉ có thất phẩm, không gian còn như thế nhỏ, ngay cả hơn 300 năm trước ngũ hành phúc địa cũng không bằng. Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, thiên nhiên phúc địa chính là như thế, linh mạch phẩm cấp là không chừng. Có phúc địa thậm chí chỉ có cựu phẩm linh mạch, không gian cũng là cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có một lượng mẫu đất không gian. Còn có phúc địa có được nhất phẩm linh mạch, bên trong không gian có thể đạt tới phương viên mấy ngàn dặm. Không giống kết đan, nguyên anh tu sĩ tọa hóa sau diễn sinh ra phúc địa, chí ít cũng có 3-4 phẩm linh mạch. Bất quá, chúng ta có thể dùng địa nguyên tinh thạch bồi dưỡng cái này phúc địa. Thiên nhiên phúc địa cùng thiên địa bên ngoài đồng khí liên trì, có thể mượn nhờ đại thế giới lực lượng trưởng thành, mà lại chưa trưởng thành hạn mức cao nhất. Chỗ này phúc địa tiềm lực có thể so sánh ngũ hành phúc địa phải lớn hơn nhiều. Mà lại, thiên nhiên phúc địa cực kỳ ổn định, cho dù bị thương nặng, chỉ cần không có triệt để sụp đổ, liền có thể chậm rãi khôi phục, điểm này có thể so sánh tu sĩ nội cảnh biến thành phúc địa mạnh hơn nhiều. Ngũ hành phúc địa là trấn ma chân nhân nội cảnh diễn sinh mà đến, mà trấn ma chân nhân lúc còn sống là kết đan đỉnh phong tu vi, ngũ hành phúc địa chủ linh mạch trưởng thành cực hạn liền là nhị phẩm. Bởi vì phúc địa nhận trấn ma chân nhân thần thông ảnh hưởng, cùng ngoại giới hoàn cảnh khác biệt rất lớn, không cách nào từ bên ngoài mở lực. Cho dù là dùng thần linh di vật đến ổn dưỡng, cũng vô pháp vượt qua nhị phẩm. Mà trước mắt chỗ này thiên nhiên phúc địa, vốn là sơn hải giới một bộ phận, hắn trưởng thành hạn mức cao nhất liền là sơn hải giới hạn mức cao nhất. Vương Huyền Lân nhắm mắt cảm ứng một phen, rất nhanh liền đã xác định chủ linh mạch vị trí. Sau đó, hắn thi triển đào núi độ địa thần thông, chui xuống đất, lấy ra mấy khối tứ phẩm địa nguyên tinh thạch, khiến cho dung nhập linh mạch bên trong. Sau một lát, toàn bộ phúc địa đều tại có chút rung động. Chỉ thấy phúc địa bên trong không gian đang chậm rãi mở rộng, phúc địa biên giới xuất hiện mới mặt đất nham thạch. Phúc địa bên trong đỉnh núi cũng đang chậm rãi dốc lên. Loại biến hóa này kéo dài đến 3 ngày thời gian, chỗ này thiên nhiên phúc địa bên trong không gian tăng lên tới 30 dặm. Cũng chính là cái này phúc địa phẩm cấp thực sự quá thấp, chỉ là mấy khối tứ phẩm địa nguyên tinh thạch, nếu là vùi đầu vào ngũ hành phúc địa bên trong, ngay cả cái bọt nước đều là không nổi đến. Đặt ở cái này phúc địa bên trong, lại có thể gây nên biến hóa lớn như vậy. Chương 470, Nguyên Anh biến hóa chương 470, Nguyên Anh biến hóa mấy khối tứ phẩm địa nguyên tinh thạch, vậy mà đạt đến siêu nhất phẩm địa nguyên tinh thạch hiệu quả. Thiên nhiên phúc địa tiềm lực, so Vương Huyền Lân phỏng đoán đến còn muốn cao. Rốt cuộc, cái này phúc địa cùng đại thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đang hấp thu địa nguyên tinh thạch năng lượng trưởng thành thời điểm, phúc địa đồng thời từ đại thế giới bên trong rút ra càng nhiều năng lượng, tự nhiên có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Mà tu sĩ nội cảnh biến thành phúc địa, nhận tu sĩ thần thông ảnh hưởng, cùng đại thế giới ít nhiều có chút không hợp nhau. Mặc dù cùng đại thế giới ở giữa cũng có năng lượng giao lưu, nhưng xa xa không cách nào cùng tự nhiên phúc địa so sánh. Vương Huyền Lân không khỏi thở dài, đáng tiếc, chỗ này phúc địa không tại sơn môn phạm vi bên trong. Bây giờ chúng ta Tĩnh Nguyên Tông thực lực còn chưa đủ mạnh, cái này phúc địa tại Quảng Trạch quận. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới rất nhiều thế lực nhìn trộm, thật là có khả năng thủ không được. Nếu không phải như thế, ta nhất định phải đầu nhập lượng lớn tư nguyên, để chỗ này phúc địa biến thành đầu tiên. Nhìn xem phúc địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, Lương Tiêu cũng là có chút ngạc nhiên. Thiên nhiên phúc địa quả nhiên không bình thường, nếu là bỏ mặc không quan tâm, thật sự là quá đáng tiếc. Chờ đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, ta lại giết mấy người lập uy, cũng sẽ không cần lo lắng có người ngấp nghé chúng ta Tĩnh Nguyên Tông sản nghiệp. Có thể hay không trưởng không thiên nhiên phúc địa loại này đặc thù tư nguyên, tự nhiên là nhìn thực lực. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông chỉ có Vương Huyền Lân một cái nguyên anh tu sĩ, lực chấn nhiếp tự nhiên là không đủ. Một khi cái này phúc địa tin tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khác ngấp nghé. Nhưng nếu là có hai cái thậm chí 3-4 cái nguyên anh tu sĩ, tình huống liền rất khác nhau. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, xác thực như thế, hiện tại còn không thể đại quy mô khai phát, nhưng về sau vẫn còn có cơ hội. Dưới mắt trước hết phái một ít nhân thủ tới, từ từ khai phát cái này phúc địa. Về phần để cái này phúc địa siêu việt ngũ hành phúc địa, mấy trăm năm sau lại dày vò cũng không muộn. Vương Huyền Lân cũng cảm thấy ánh mắt của mình có chút tiệm cận, thời gian dài đối mặt mấy cái thế lực lớn áp chế, tạo thành bảo thủ thói quen. Tương lai mình là muốn tranh thủ đột phá hóa thần cảnh giới, đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể cùng đại huyền cùng trường sinh thần điện loại này thế lực địa vị ngang nhau. Trường không một tòa ngoài vạn dặm thiên nhiên phúc địa, còn không là một bữa ăn sáng. Sư Minh đệ hai người cũng không có tại đây chỗ thiên nhiên phúc địa bên trong ở lâu, rất nhanh liền quay trở về sơn môn. Thời gian 10 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 350 năm tuổi. 10 năm này, Tĩnh Nguyên Tông một mực không có cái gì động tác lớn. Về phần hợp Dương Hầu phủ cùng Kim Tam giáo, cũng không có bộc phát cái gì xung đột. Rốt cuộc Đỗ Viễn Hồng bái nhập Tĩnh Nguyên Tông, hợp Dương Hầu phủ lại không tranh đoạt đệ tử, cùng Kim Tam giáo cũng không có cái gì không giải được mâu thuẫn. Lại thêm Tĩnh Nguyên Tông cùng Tây Hải đạt thành ý hướng hợp tác, Kim Tam giáo cũng không dám gây sự. Hai bên không có đánh nhau, ngược lại để Đại Huyền cùng Trường Sinh Thần Điện một số người có chút sốt ruột. Lúc này, Vương Huyền Lân ngay tại Nam Sơn trong thủy phủ tu luyện. Tại hắn tử phủ bên trong, cao khoảng một thước Nguyên Anh ngồi xếp bằng, không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng. Không bao lâu, Vương Huyền Lân ngừng vận chuyển công pháp, Nguyên Anh cũng đứng dậy, tại tử phủ bên trong đi tới đi lui. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân khắp khuôn mặt là vui mừng. Nguyên Anh có thể giống người đồng dạng tự do đi lại, nhìn đến cảnh giới của ta đã phi thường vững chắc. Nguyên Anh đại cảnh giới 4 cái tiểu cảnh giới bên trong, Nguyên Anh biến hóa cũng là không nhỏ. Bình thường mà nói, vừa mới đột phá Nguyên Anh lúc, Nguyên Anh tựa như vừa ra đời trẻ sơ sinh đồng dạng, chỉ có thể làm đơn giản một chút động tác. Mà cảnh giới vững chắc về sau, Nguyên Anh liền có thể giống nhi đồng dạng, có thể chạy nhảy bọn. Đến Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh liền có thể thoát ly nhục thân, đơn độc thi triển một chút pháp thuật. Đến cuối cùng, Nguyên Anh thậm chí có thể thi triển đại thần thông. Mà tới được đỉnh phong cảnh giới, Nguyên Anh thoát ly nhục thân về sau, ý nguyên có thể phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực. Bởi vậy, Nguyên Anh đỉnh phong cũng được xưng là thần thai, cũng chính là Nguyên Anh hình thức ban đầu. Bây giờ, Vương Huyền Lân cũng chỉ là ở vào Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới vững chắc trạng thái. Đúng vào lúc này, hắn bên thai truyền đến thanh âm, "Sư tôn, ngài phân phó ta tìm kiếm cổ tu động phủ có chỗ dựa rồi." Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, phát hiện là Công Giả Minh tại Nam Sơn Thủy Quân Miếu bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, Công Giả Minh liền xuất hiện ở Nam Sơn trong thủy phủ. "Ngươi tìm tới cái kia sẽ thả chảy máu xương mù động phủ?" Công Giả Minh nhẹ gật đầu, "Không sai, ta phái ra mấy trăm con linh cầm tại Mãng Lâm quận Nam Bộ tìm hiểu tin tức. Từ Mãng Lâm quận bản địa yêu cầm bên trong, đạt được một chút tin tức. Theo những cái kia chim muông nói, Mãng Lâm quận Nam Bộ Xích Long Sơn cái trước bí ẩn khe núi nhỏ bên trong, mỗi đến giữa hè vào lúc giữa trưa, liền sẽ có huyết vụ xuất hiện. Ta còn chuyên môn phái người đi dò xét một chút, xác thực tìm được cái kia sẽ xuất hiện huyết vụ địa phương. Người ta phái đi, còn chuyên môn bắt một chút đê giai yêu thú ném đi qua. Kết quả cùng Tây Hải tình báo hoàn toàn tương tự, linh thú tinh huyết đều bị hút khô." Vương Huyền Lân lúc này mệnh lệnh phân hồn, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét Xích Long Sơn tình huống. Sau đó mới mở miệng nói ra, cái này Xích Long Sơn tựa hồ cũng tại Luyện Hồn Sơn ảnh hưởng phạm vi bên trong. Khó trách đã nhiều năm như vậy, đều một mực không có bị người phát hiện. Chỉ có tại giữa hè vào lúc giữa trưa mới có thể xuất hiện huyết vụ. Nhìn đến, chỗ này trong động phủ rất có thể có phúc địa tồn tại. Nếu như kia trong động phủ chỉ có tu sĩ lưu lại các loại trận pháp thủ đoạn, nó biến hóa sẽ không cùng thiên thời có liên hệ quá lớn. Mà Xích Long Sơn bên trong cổ tu động phủ, chỉ có tại giữa hè giữa trưa xuất hiện dị trạng, có thể cùng thiên thời tương hợp, tám thành là tạo thành động thiên phúc địa. Đương nhiên, một chút nguyên anh tu sĩ lưu lại pháp bảo, cũng có thể là cùng thiên thời địa lợi tương quan liên. Chỉ là, pháp bảo như thế phi thường hiếm thấy. Tu La giáo từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện nguyên anh tu sĩ, huyết y địa lâu ghi chép bên trong nâng lên Tu La giáo tu sĩ, cũng xác thực chỉ là cảnh giới kết đan, khả năng này không lớn. Công Giả Minh cũng khẽ gật đầu, kia trong động phủ xác thực rất có thể tồn tại phúc địa. Bất quá, kia huyết vụ có thể thẩm thấu đi ra bên ngoài, còn có không kém lực sát thương. Tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ sợ chiếm không được tiện nghi. Không bằng điều động để sở sư đệ đi qua nhìn một chút, dùng trận pháp ngăn chặn bên trong động phủ dị động. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lắc đầu, thủ tĩnh là trận tu, quan hệ đến tông môn an nguy, tuyệt không thể tùy tiện ly khai sân môn. Mà lại, chỗ kia động phủ đã bị Tây Hải phát hiện, rất có thể có người theo dõi. Lén lén tiến vào động phủ, đem bên trong chỗ tốt lấy đi, vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng nếu là trắng trận phá vỡ động phủ, ít nhiều có chút ý khiêu khích. Nghe xong lời này, Công Giả Minh có chút mê mang, muốn tránh thoát theo dõi người quan sát, còn muốn tiến vào động phủ, lấy đi bên trong chỗ tốt, chỉ sợ không tốt lắm xử lý. Vương Huyền Lân sớm đã có tính toán, có Đồng Sơn Sơn Thần bảo ấn nơi tay, hoàn toàn có thể trong bóng tối trưởng khống Xích Long Sơn. Lại dùng Sơn Thần quyền hành, trực tiếp chui vào trong động phủ. Nhật Nguyệt Chân Nhân thế nhưng là Diễn Tiên Thần Điện dòng chính, trận pháp truyền thừa có thể so sánh Tu La giáo mạnh hơn nhiều. Thủ đoạn này có thể cưỡng ép xâm nhập Nhật Nguyệt Chân Nhân động phủ, Tu La giáo kết đan tu sĩ động phủ, tự nhiên không đáng kể. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn chui vào kia trong động phủ, cam đoan có thể thần không biết quỷ không hay. Bất quá, muốn trưởng khống Xích Long Sơn, còn cần phí một phen chắc trở. Cũng may việc này cũng có thành thục kinh nghiệm, có thể dùng Đồng Sơn Sơn Thần bảo ấn sắc phong tuần sơn lực sĩ, nhờ vào đó trưởng khống Xích Long Sơn. Chương 471, Tôn Thần, ta quá muốn tiến bộ. Chương 471, Tôn Thần, ta quá muốn tiến bộ. Lúc trước Vương Huyền Lân trưởng khống Thạch Long Sơn thời điểm, liền là từ trong tay Công Giả Minh lấy được một con minh nha. Dùng Đồng Sơn Sơn Thần bảo ấn đem nó phong làm tuần sơn lực sĩ, về sau liền để hắn tại trên Thạch Long Sơn ngủ đi dạo. Nhiều năm về sau, hắn mới đánh cắp Thạch Long Sơn Sơn Thần quyền hành. Lúc này mới có thể thông qua trận pháp lỗ thủng, tiến vào Nhật Nguyệt Chân Nhân Đạo phủ. Lần này cần lập lại chiêu cũ, nhân tuyển đều đã có sẵn, chính là trước đó con kia minh nha. Gia hỏa này được phong làm tuần sơn lực sĩ, còn bị gieo giáo hóa lệ. Những năm gần đây, tu vi của hắn tiến bộ không nhỏ, bây giờ đã có tử phủ tu vi. Mà lại, hắn còn bằng vào tuần sơn lực sĩ quyền hành, có thể thời gian dài ở tại Luyện Hồn Sơn phạm vi bên trong. Tại Xích Long Sơn bên kia làm việc, kia là không có gì thích hợp bằng. Chỉ là, Xích Long Sơn phạm vi so Thạch Long Sơn lớn, muốn trưởng khống toàn bộ dãy núi, cũng muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn. Làm nguyên anh tu sĩ, trước mắt đã có được gần 3000 năm thọ nguyên, tương lai thọ nguyên vô hạn. Vương Huyền Lân kiên nhẫn hay là vô cùng sung túc, mấy chục năm cũng không thể coi là cái gì. Đã động phủ đã tìm tới, về sau ngươi cũng không cần lại nhìn chằm chằm bên kia. Vẫn là nhiều bồi dưỡng một chút tình báo nhân tài, mau chóng để mạng lưới tình báo bao trùm toàn bộ Lương Châu. Công Giả Minh lĩnh mệnh rời đi về sau, Vương Huyền Lân lúc này bắt đầu cảm ứng Minh Nha tình huống. Những năm này không sao cả để hắn làm qua sự tình, Minh Nha cũng cơ bản ở vào nuôi thả trạng thái. Nếu là không có giáo hóa lệnh tại, muốn tìm hắn làm việc, đều phải phí một phen chắc trở. Thạch Long Sơn chân núi phía nam, Luyện Hồn Sơn phạm vi bên trong trên một cây đại thụ, có một con quạ giấu ở cành lá ở giữa. Cái này quạ đen chiều cao 2 thước có thừa, dương cánh càng là vượt qua 3 thước. Một thân màu đen lông vũ giấu ở rậm rạp tán cây bên trong, thật đúng là khó phát hiện tung tích dấu vết. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, chiếu xạ ở trên người hắn. Kia một thân màu đen lông vũ, vậy mà nổi lên ngũ sắc thải quang. Một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, "Minh Nha, có nhiệm vụ giao cho ngươi." Nghe xong có nhiệm vụ, lúc đầu đang đánh chợp mắt Minh Nha lập tức nhảy dựng lên. Hai cánh khẽ vỗ, thân thể lúc này thoát ra tán cây. Tại trên tán cây không xoay vài vòng, mới rốt cục ngưng xuống. "Tôn thần, ngài rốt cục nhớ tới ta. Qua nhiều năm như vậy, ngài đều không có chuyện gì phân phó ta coi là ngài quên ta đi." Làm chim muông bên trong trí lực trần nhà, quả loại chim muông trời sinh liền có cực mạnh năng lực phân tích. Nhất là Minh Nha làm linh cẩm, còn có tử phụ tu vi, linh trí của hắn so đại đa số người bình thường cũng cao hơn. Hắn tự nhiên biết, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, có thể vì đại lão làm việc mới có thể không ngừng tiến bộ. Vương Huyền Lân cũng không có để ý hắn tiểu tâm tư, trực tiếp phân phó nói, ta cần ngươi đi Mãng Lâm quận Xích Long Sơn, thi triển Tuần Sơn quyền hành, giúp ta trưởng khống Xích Long Sơn. Thật tốt làm việc, ta chỗ này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nghe vậy, Minh Nha lúc này hai cánh khép lại, giống như là ôm quyền đồng dạng, hướng phía Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn phương hướng cúi đầu hành lễ. Đa tạ tôn thần tín nhiệm, thuộc hạ chắc chắn đem việc này làm thỏa đáng, tuyệt không cô phụ tôn thần tín nhiệm. Dứt lời, liền vút cánh, một đường hướng tây bay đi. Lúc này, trong lòng của hắn cũng đầy là vui vẻ. Tôn thần tùy tiện ban cho ta một đạo quyền hành, liền có thể để cho ta tại Luyện Hồn Sơn bên trong tự do xuyên qua. Còn có kia giáo hóa lệnh, giúp ta khai linh trí. Nếu không phải như thế, ta cũng không có khả năng tu luyện tới tử phụ cảnh giới. Bây giờ tôn thần đột phá nguyên anh cảnh giới, thủ đoạn khác tất nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Chỉ cần ta lần này có thể đem sự tình làm được xinh đẹp, nhất định có thể được đến tôn thần coi trọng. Đột phá cảnh giới kết đan tư nguyên cũng liền không là vấn đề. Thời gian 10 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 365 tuổi. Lúc này, Vương Huyền Lân như cũ tại Nam Sơn trong thủy phủ khoanh chân tu luyện. Về phần Tĩnh Nguyên Tông sự vụ thì là giao cho hư hồn khống chế phân thân đi xử lý. Cũng chính là hư hồn trí lực không đủ để xử lý sự vụ, mới cần chủ hồn phân tâm đi giúp sấn một chút. Tại mi tâm của hắn trong thức hải, lơ lửng rất nhiều dòng sông hư ảnh. Những này hư ảnh, đúng là hắn lấy thần đạo thủ đoạn trưởng không thủy vực. Tại đây đông đảo dòng sông hư ảnh bên trong, còn có ba đạo không quá thu hút dãy núi hư ảnh. Hai đạo khá là rõ ràng, theo thứ tự là Ngũ Hành Phúc Địa bên trong Ngũ Hành Sơn mạch, cùng Nam Sơn huyện phía Nam Thạch Long Sơn. Cuối cùng một đạo phi thường mơ hồ, lại dãy núi quy mô cực lớn, chính là Xích Long Sơn. Thạch Long Sơn chính là chân long thi thể biến thành, vẹn vẹn có mấy trăm dặm dài. Mà Xích Long Sơn là chân chính thiên nhiên dãy núi, kéo dài mấy ngàn dặm, quy mô không phải Thạch Long Sơn cùng Ngũ Hành Sơn mạch có thể so. Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, lúc này mới thời gian 10 năm, ta liền đã sơ bộ trưởng khống Xích Long Sơn. Đây chính là mấy ngàn dặm dáng dấp cỡ lớn dãy núi, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn lúc này dò xét Minh Nha tình huống, chỉ thấy Minh Nha lúc này đang không ngừng vỗ cánh, trên bầu trời Xích Long Sơn phi hành, đồng thời còn thi triển Tuần Sơn quyền hành. Bất quá, gia hỏa này ánh mắt có chút đờ đẫn, để lộ ra khó mà che giấu mọi mệt, rất giống một cái mỗi ngày tăng cả châu ngựa. Minh Nha động tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, không nên nhanh như vậy liền trưởng khống Xích Long Sơn mới là. Vương Huyền Lân cũng không có đoán mò, mà là trực tiếp hỏi Minh Nha. Minh Nha, người bên kia tuần sát Xích Long Sơn tiến độ, vì sao nhanh như vậy? Vừa nghe đến Vương Huyền Lân thanh âm, Minh Nha đờ đẫn ánh mắt bên trong, đột nhiên thả ra tinh quang. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, tôn thần, thuộc hạ nhận mệnh lệnh của ngài về sau, cũng không dám lười biếng. Ngày đêm càng không ngừng tuần sát Xích Long Sơn, cho tới bây giờ đã 10 năm không ngừng lại qua. Còn thường xuyên thi triển Ngự Phong tiểu thần thông, tăng tốc tuần sát tốc độ. Minh Nha như thế cố gắng, ngược lại để Vương Huyền Lân có chút không biết làm sao. Dựa theo di vãng kinh nghiệm muốn sơ bộ trưởng khống toàn bộ Xích Long Sơn, nói ít cũng phải chừng 30 năm. Thật không nghĩ đến Minh Nha nhận nhiệm vụ về sau, vậy mà 10 năm không ngủ không nghỉ, một hơi đem nhiệm vụ hoàn thành. Người đây cũng quá liều mạng, dựa theo dự tính của ta, 30 năm hoàn thành cũng không tệ rồi. Nghe vậy, Minh Nha chỉ cảm thấy muốn khóc. Đã được Vương Huyền Lân tán thành, 10 năm này tâm huyết đều đáng giá. Tôn thần, ta quá muốn tiến bộ. Ta nằm mộng cũng nhớ trở thành kết đan tu sĩ, là Tĩnh Nguyên Tông làm ra càng lớn công hiến. Trong lòng Vương Huyền Lân kinh ngạc, Minh Nha một cái hoang dại linh cẩm, vậy mà có thể như thế thông thấu. Bất quá, xem ở hắn như thế cố gắng phần phía trên, tổng không thể không có khen thưởng. Xích Long Sơn sự tình ngươi công lao không nhỏ, ta cũng không thể không có khen thưởng. Về sau ngươi ngay tại Công Giã Minh dưới tay làm việc, tại Bách Vũ Ti đảm nhiệm quản sự. Thư Nguyên phương diện, về sau ngươi đãi ngộ gấp bội. Chờ tu luyện tới Tử Phủ đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi một phần kết đan linh vật. Nghe vậy, Minh Nha mỏi mệt trong hai mắt, bắn ra thần sắc hưng phấn. Đa tạ tôn thần trọng thưởng, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, báo tôn thần đại ân. Tĩnh Nguyên Tông từ trước đến nay không ngại dùng linh thú đảm nhiệm chức vị quan trọng, tỉ như Tiểu Đà Long, một mực trông coi Tĩnh Nguyên Tông chừng phân nửa binh lực. Minh Nha linh trí khá cao, cũng có thể làm việc, thiên phú cũng không tệ, nếu không cũng không có khả năng tu luyện tới Tử Phủ cảnh giới. Mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng một chút, nhưng cực kỳ thích hợp làm xương ngựa. Chờ đem hắn bồi dưỡng đến cảnh giới kết đan, liền có thể hấp dẫn những cái kia giã ngoại yêu cầm tìm tới. Như thế, Bách Vũ Ti thu thập năng lực tình báo sẽ mạnh hơn, còn có thể thuận tiện giải quyết chim muông huyết mạch thấp kém vấn đề. Chương 472, cổ quái trận pháp chương 472, cổ quái trận pháp bây giờ, Tĩnh Nguyên Tông tại đột phá cảnh giới kết đan tư nguyên phương diện, hay là vô cùng giàu có. Lúc trước từ Nhật Nguyệt Chân Nhân động phủ đạt được ngọc lộ quả về sau, ngay tại Ngũ Hành Phúc Địa bên trong trồng trọt. Đã nhiều năm như vậy, ngược lại là sinh sôi ra không ít. Lúc đầu, ngọc lộ quả tại giã ngoại sinh trưởng, cần hơn ngàn năm mới có thể bắt đầu kết quả. Thần nông thông qua các loại thủ đoạn bồi dưỡng, có thể thật to tăng tốc cây ăn quả sinh trưởng tốc độ. Bình thường tam phẩm thần nông ra tay, cũng có thể để cây ăn quả tại hai khoảng trăm năm nở hóa kết trái. Tĩnh Nguyên Tông điều kiện cũng không bình thường, có Tĩnh Nguyên chân nhân cái này tam phẩm thần nông tọa chấn, còn có Nguyên Khôn cái này thần thổ chi linh tự mình quản lý, lại thêm Vương Huyền Lân trường sinh tuyệt nước. Mưa móc cây ăn quả gieo xuống về sau, không đến trăm năm liền có thể nở hóa kết trái. Cho tới bây giờ, Ngũ Hành Phúc Địa bên trong đã có đời thứ ba ngọc lộ cây ăn quả. Chỉ cần môn hạ đệ tử tiềm lực đầy đủ cao, Tĩnh Nguyên Tông bồi dưỡng được trên trăm cái kết đan tu sĩ, cũng không phải việc khó gì. Nhất là Nguyên Khôn hiện tại vẫn còn hướng tiên thiên thần linh giai đoạn đột xác, hắn thuê biến chi địa chung quanh có cây, đều phải không ít chỗ tốt. Sinh trưởng tốc độ cùng tích lũy dược tính tốc độ, thêm nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đừng nói ngọc lộ quả, liền ngay cả đột phá nguyên anh cảnh giới sử dụng tiên linh sâm, thành thục thời gian đều có thể ép đến khoảng 100 năm. Vương Huyền Lân có chút chờ mong, nguyên khôn hoàn toàn thuế biến sau khi hoàn thành, có thể mạnh đến mức nào? Lấy Tĩnh Nguyên Tông bây giờ lực lượng, cho Minh Nha một phần kết đan linh vật, không đáng kể chút nào. Ca ngợi Minh Nha một phen về sau, Vương Huyền Lân lúc này bắt đầu dò xét Xích Long Sơn tình huống. Bây giờ, hắn đã trở thành Xích Long Sơn sơn thần, cho dù lực khống chế phi thường yếu, nhưng thi triển giám sát sơn nhạc quyền hành, vẫn là không thành vấn đề. Hắn lập tức tìm tới cái kia lại phát ra huyết vụ thung lũng, thi triển giám sát sơn nhạc quyền hành, tra xét rõ ràng trong núi tình huống. Sau đó, toàn bộ thung lũng ở trong mắt hắn đều biến thành hơi mở trạng thái. Quả nhiên, tại thung lũng hướng mặt trời một mặt ngọn núi bên trong có một chỗ động phủ. Chỗ này động phủ kết cấu ngược lại là có chút đơn giản, chỉ có một đầu dài hơn 10 trượng đường hành lang liên tiếp vài tòa nhà đá. Bên trong không có linh điện, cũng không có cái gì đồng ruộng. Bất quá, trong động phủ tràn ngập một cỗ xương mù màu máu. Động phủ chỗ sâu nhất một trong gian thạch thất, có bàn đá ghế đá cùng thạch tháp. Một bộ yêu dị huyết sắc khô lâu khoanh chân ngồi tại thạch tháp phía trên, khô lâu bên cạnh còn có một trường trường cung, một cây thanh long kích, còn có một thanh trường đao. Cái này ba kiện pháp bảo đều là tam phẩm pháp bảo, toàn thân huyết hồng, tản ra trận trận sát khí. Hiển nhiên, đây là huyết ngục tu la công ngẩn dưỡng ra bản mệnh pháp bảo. Nhìn kỹ lại, khô lâu trên tay còn mang theo một viên huyết ngọc chiếc nhẫn, có thể là chữ vật giới chỉ. Vương Huyền Lân lại tìm tòi một lát, tại xó xỉnh bên trong phát hiện một viên lệnh bài. Cái này viên lệnh bài nếu là khống chế động phủ trận pháp lệnh bài, chuyện kia liền dễ làm. Sau đó, hắn lại đem toàn bộ động phủ dò xét một lần, quả nhiên phát hiện trong động phủ có không ít hư hư thực thực trận pháp tồn tại. Nhưng mà những trận pháp này công năng, hắn vậy mà nhìn không ra. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nói thế nào ta cũng là miệng mạnh vương giả cấp trận pháp sư. Mặc dù bày trận cùng phá trận năng lực tới gần bằng không, nhưng phân biệt trận pháp năng lực vẫn có một ít. Cho dù là đặc biệt phức tạp trận pháp, ta cũng có thể nhìn ra trận pháp đại khái công năng. Động phủ này bên trong phòng ngự trận pháp, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không ra tác dụng đến. Lúc trước mở ra Nhật Nguyệt Chân Nhân động phủ, dựa vào liền là trong trận pháp có chỗ sơ suất. Bởi vì chỗ luyện hồn sơn ảnh hưởng phạm vi bên trong, trong trận pháp không có phòng bị âm hồn tiến vào thủ đoạn. Lúc này mới dùng cho hồn bộ một chút sơn thần quyền hành, khiến cho chui vào động phủ, cầm tới khống chế động phủ trận pháp lệnh bài. Lại dùng lệnh bài đóng lại trận pháp, Vương Huyền Lân bản nhân thì là quang minh chính đại đi vào. Nhưng trận pháp này không mở ra công năng, liền khá là phiền toái. Một rằng mặt có áp chế hồn phách trận pháp, hồn buộc đi vào đơn thuần đưa đồ ăn. Thôi, ta điểm ấy trận pháp tạo nghệ, liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là trực tiếp để thủ tĩnh đến phân rõ đi. Sở thủ tĩnh thế nhưng là đường đường nhị phẩm trận pháp sư, vẫn là nghiêm chỉnh trận tu. Làm Tĩnh Nguyên Tông người cầm lái, ta không cần tinh thông tất cả mọi chuyện, chỉ cần đem công việc giao đến nhân thủ thích hợp bên trong liền có thể. Bản thân an ủi sau khi hoàn thành, hắn lúc này cho sở thủ tĩnh truyền âm, để hắn tới. Không bao lâu, sở thủ tĩnh liền đến Nam Sơn trong thủy phủ. Hắn cúi người hành lễ, tham kiến sư tôn. Hành lễ về sau, hắn liền biểu lộ đờ đẫn đứng tại chỗ, hoàn toàn không có bước kế tiếp động tác. Đối cái này đệ tử, Vương Huyền Lân cũng là hiểu rõ vô cùng. Ngoại trừ trận pháp sự tình bên ngoài, cũng không có chuyện gì có thể gây nên hứng thú của hắn. Vương Huyền Lân cũng không có quanh co lòng vòng, lúc này dùng pháp lực cùng sức mạnh thần thức, đem kia tu la giáo tu sĩ động phủ tính cả trận văn phân bố, cùng nhau ngưng tụ ra. Ta trước đó gặp được một chỗ có chút kỳ quái trận pháp, cơ sở trận văn không có gì kỳ quái, nhưng tổ hợp lại với nhau, ta lại nhìn không ra là trận pháp gì. Ngươi đến xem, trận pháp này là manh mối gì? Vừa nhắc tới trận pháp sự tình, sở thủ tĩnh lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn xem xét tỉ mỉ Vương Huyền Lân ngưng tụ ra trận văn, toàn bộ tâm thần của người ta đều đắm chìm trong đó. Hơn trăm hơi thở về sau, hắn mới lên tiếng, trận pháp này quả thật có chút ý tứ, đem mấy loại trận pháp trận văn lộn xộn bắt đầu, nhìn cực kỳ phức tạp. Loại này bày trận thủ pháp là thời đại trung cổ trận pháp đại tông Loạn Mây Tông sáng tạo. Có thể bố trí ra trận pháp này, có thể chứng minh bày trận nhân thủ bên trong ứng nên có Loạn Mây Tông trận pháp truyền thừa. Bất quá bày trận người tự thân trận pháp tạo nghệ cũng không cao, khác biệt trận pháp ở giữa sẽ tạo thành quấy nhiễu. Loại trận pháp này vận chuyển 5000 năm trở lên sẽ xuất hiện vấn đề, còn rất khó chữa trị. Từ sư tôn ngài ngưng tụ ra trận văn đến xem, đã có bộ phận trận văn hư hại, chọn bộ trận pháp sẽ xuất hiện rất lớn thiếu hụt. Nếu là ta ra tay, trong vòng một canh giờ, liền có thể đem trận pháp hoàn toàn phá vỡ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc. Sở thủ tĩnh một mực trầm mặc ít nói, lần này vậy mà có thể nói ra nhiều lời như vậy, quả nhiên là kỳ quái. Bất quá, hắn cũng không dám để sở thủ tĩnh đi Xích Long Sơn bên kia, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dạng này trận tu thiên tài, đặt ở bất kỳ một thế lực nào, đều là do bảo bối cùng bái. Trận pháp này tại Nam Sơn quận Quốc Chi bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Ngươi nhìn những trận pháp này bên trong, có hay không nhằm vào hồn phách trận pháp? Sở thủ tĩnh lắc đầu, không có, trong này có một đạo sát trận, một đạo phòng ngự trận, còn có một đạo khống trận, đều không phải đặc biệt nhằm vào hồn phách. Nghe vậy, Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không có nhằm vào hồn phách trận pháp, trước đó phá vỡ Nhật Nguyệt Chân Nhân động phủ biện pháp liền còn có thể dùng. Hiện tại duy nhất cần lo lắng, liền là tu La giáo tu sĩ sát khí. Huyết ngục tu La công sát phạt cực mạnh, người tu luyện đều mang theo một thân sát khí, đối hồn phách cũng sẽ tạo thành cực lớn lực trùng kích. Đao mổ heo một loại thường xuyên sát sinh phàm vật, đối đồng dạng quỷ hồn đều có cực mạnh chấn nhiếp tác dụng. Tu La giáo truyền thừa lấy sát phạt lấy xương, tự nhiên có chấn nhiếp hồn phách tác dụng. Trong động phủ cũng có thể không ngừng thả ra huyết vụ, nói rõ sát phạt chi khí còn xa không tới tan hết thời điểm. Kết đan tu sĩ lưu lại sát phạt chi khí, cho dù là ngàn năm lệ quỷ cũng rất khó ngăn cản được. Ứng đối sát phạt chi khí thủ đoạn, liền phải dựa vào lương sư đệ. Hắn tu luyện công pháp cũng là huyết ngục tu La công, có lẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chương 473, Huyết Hải Phúc Địa chương 473, Huyết Hải Phúc Địa lúc này sở thủ tĩnh, mang trên mặt một bộ kích động biểu lộ. Hiển nhiên, hắn muốn đi mở mang một chút loại này trận pháp đặc biệt. Bất quá làm trận tu, hắn biết mình nhược điểm ở nơi nào. Thân ở bản mệnh trận pháp bên trong, hắn có thể phát huy ra không kém gì nguyên anh tu sĩ lực lượng. Chỉ khi nào ly khai bản mệnh trận pháp phù hộ, hắn cái này kết đan trung kỳ tu sĩ chiến lực, nhiều lắm là cũng chính là cùng phổ thông tử phủ hậu kỳ tu sĩ tương đương. Không có đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, trận tu là sẽ không dễ dàng ly khai bản mệnh trận pháp. Vương Huyền Lân cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, bất quá Xích Long Sơn bên kia phong hiểm vẫn là quá cao, không thích hợp hắn một cái trận tu quá khứ. Yên tâm, ta phá vỡ kia động phủ về sau, sẽ đem bên trong trận pháp điện tịch đều thu thập lại, để vào chúng ta Tĩnh Nguyên Tông tàng kinh các bên trong. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý lĩnh hội. Trận pháp này cũng bất quá là vạn năm trước lưu lại tàn trận, phá vỡ cũng không có cái gì ghê gớm. Về sau chúng ta Tĩnh Nguyên Tông đối mặt địch nhân rất nhiều, ngươi cái này thủ tịch trận pháp sư, có rất nhiều cơ hội phá trận. Sở thủ Tĩnh rời đi về sau, Vương Huyền Lân lúc này đem Lương Tiêu mời tới. Lương Tiêu tiến vào trong thủy phủ, lúc này hỏi: "Sư Minh, ngài tìm ta tới có chuyện gì?" Vương Huyền Lân cười nói: "Sư đệ, cơ duyên của ngươi đến." Nghe vậy, Lương Tiêu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Những năm này tu vi của ta tăng lên càng ngày càng chậm, liền đợi đến lại được đến một môn cơ duyên, liền đột phá nguyên anh cảnh giới. Đợi 10 năm, cơ duyên cuối cùng đã tới. Mau nói, cái cơ duyên này là tình huống như thế nào? Vương Huyền Lân đem trước dò xét đến động phủ tình huống, đều tỉ mỉ nói ra. Lương Tiêu kích động thẳng xoa tay: "Tốt, kia trong động phủ có 3 kiện tu La đạo pháp bảo, ta hoàn toàn có thể đem trong đó tinh hoa rút ra, dung nhập chính ta pháp bảo bên trong. Đến lúc đó, pháp bảo của ta căn cơ còn có thể tiến thêm một bước." Vương Huyền Lân khoát tay áo, chớ cao hứng trước quá sớm, kia trong động phủ có trận pháp thủ hộ, mà lại phủ cận rất có thể có Tây Hải người ngồi chờ. Chúng ta cố nhiên có thể cưỡng ép phá trận, nhưng động tĩnh thực sự quá lớn, có thể sẽ dẫn tới thế lực khác ngấp nghé. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ độc chiếm, coi như có chút phiền phức. Nghe xong cái này, trong mắt Lương Tiêu lập tức thả ra sát ý, thế lực khác nếu là dám đoạt chúng ta Tĩnh Nguyên Tông đồ vật, nguyên anh phía dưới ta sống bổ bọn hắn. Về phần nguyên anh cảnh giới, vậy thì chờ ta đột phá nguyên anh về sau, sống thêm bổ bọn hắn. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhà mình người sư đệ này, để hắn đánh nhau vẫn là rất lành nghề. Trông cậy vào hắn xử lý các thế lực quan hệ trong đó, kia đơn thuần suy nghĩ nhiều. Sư đệ chớ có xúc động, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông chúng quanh lớn quá nhiều thế lực. Trong bóng tối làm điểm ám chiêu vẫn được, trong trận chém giết là tuyệt đối không được. Sau đó, hắn lại đem kế hoạch của mình đều nói ra. Ta phương pháp này, ban đầu ở Bút Giá Sơn Nhật Nguyệt chân nhân trong động phủ dùng qua. Chỉ là Xích Long Sơn trong động phủ, sát phạt chi khí quá thịnh, ta hồn buộc gánh không được. Người tu luyện công pháp cũng là huyết ngục tu la công, có thể hay không có biện pháp để hồn buộc trong khoảng thời gian ngắn chống cự sát phạt chi khí? Nghe Vương Huyền Lân thủ đoạn, Lương Tiêu cũng lập tức tới hào hứng. Nếu để cho hồn buộc trực tiếp chui vào đi bảo, lấy ra khống chế trận pháp lệnh bài, tự nhiên là không thể tốt hơn. Về phần tạm thời ngăn cản sát phạt chi khí, việc này đơn giản. Ta đem tự thân một sợi thần thông lực lượng phong tồn tại hồn buộc trong cơ thể, liền có thể ngăn cản sát phạt chi khí xâm thể. Thời gian dài khó mà nói, mấy canh giờ tuyệt sẽ không có vấn đề. Hai người nói định về sau, liền ẩn tàng thân hình ly khai Tĩnh Nguyên Tông, một đường đuổi tới kia cổ tu sĩ động phủ trước cửa. Vương Huyền Lân dò xét phủ cận, phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm không có người nhìn trộm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này triệu ra một tên trúc cơ hồn buộc, cái này hồn buộc trên thân còn có sơn thần nhất hệ đảo núi độ địa quyền hành. Lúc trước tiến vào Nhật Nguyệt chân nhân động phủ, liền là tên này hồn buộc. Đây cũng là kinh nghiệm làm việc phong phú, thích hợp nhất chấp hành loại này nhiệm vụ. Vương Huyền Lân nhìn về phía Lương Tiêu, sư đệ, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Lương Tiêu đầu ngón tay có huyết quang lấp lóe, trực tiếp điểm tại hồn buộc mi tâm. Kia hồn buộc lập tức toàn thân run rẩy, hồi lâu sau mới khôi phục lại. Chỉ thấy hắn mi tâm xuất hiện một cái huyết sắc lục văn, hẳn là Lương Tiêu cái nào đó thần thông đối ứng lục văn. Đợi hồn buộc khôi phục bình thường, Vương Huyền Lân lúc này mệnh hắn chui vào động phủ. Chỉ thấy hồn buộc một đầu tiến vào núi lớn bên trong, rất nhanh liền trốn vào đến cổ tu trong động phủ. Quả nhiên, nơi này trận pháp đối âm hồn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chung quanh huyết vụ lại đối với hắn tạo thành áp lực thật lớn. Đúng vào lúc này, hồn buộc mi tâm thần thông lục văn tỏa hào quang rực rỡ, điên cuồng hấp thu trong thạch thất huyết vụ. Mà hồn buộc gặp áp lực, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Gặp tình hình này, hồn buộc lúc này nhặt lên lệnh bài, dùng pháp lực thôi động. Chỉ thấy trên lệnh bài linh quang lóe lên, toàn bộ trong động phủ trận văn đều ảm đạm xuống, ngay cả sóng linh khí đều biến mất không còn tăm tích. Động phủ đại môn bị cự thạch che lấp, lúc này động phủ không có trận pháp ước thúc, rất nhiều máu xương mù từ động phủ ngoài cửa tảng đá trong khe phun ra ngoài. Thấy thế, Vương Huyền Lân cười nói, bên trong trận pháp đã bị ta hồn buộc đóng lại, chúng ta đi vào đi. Nghe vậy, Lương Tiêu cả người hóa thành một đạo huyết quang, chui vào tảng đá trong khe. Vương Huyền Lân thân thể cũng hóa thành một trận sương mù, theo sát phía sau. Đến trong động phủ, Lương Tiêu há miệng hút vào, trong thạch thất huyết vụ lập tức biến mất không còn tăm tích. Hắn thở dài nhẹ nhõm, cỗ này huyết vụ đúng là đến từ huyết ngục tu la công mà lại cực kỳ tinh thuần. So huyết linh phúc địa bên trong huyết linh khí, hiệu quả nhưng tốt hơn nhiều lắm. Sau đó, hai người tới kia huyết sắc khô lâu chỗ nhà đá. Hồn buộc tiến lên đón đến, đem lệnh bài dâng lên. Vương Huyền Lân tiếp nhận lệnh bài, về sau lại đem huyết sắc khô lâu máu trên tay nhẫn ngọc lấy xuống, dùng thần thức dò xét tình huống bên trong. Chỉ thấy chiếc nhẫn bên trong có một cái bán kính một dặm có thừa hình bán cầu không gian. Hắn đang muốn tỉ mỉ xem xét chiếc nhẫn bên trong cất giấu bảo bối, bên hai đột nhiên tiếng vang khác lạ. Nguyên lai là Lương Tiêu đem Tiêu Tu La giáo cổ tu ba kiện pháp bảo thu bảo, nhưng Tiêu ba kiện pháp bảo vừa mới bị cầm lên, thạch tháp liền toàn bộ sụp đổ. Thạch tháp sụp đổ sâu đá vụn, đều bị màn sáng hút vào. mà kia huyết sắc quang mạc bên trong còn đang không ngừng thả ra sương mù màu máu. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân trên mặt lộ ra ý cười, vị này tu la giáo cao thủ sau khi tọa hóa, nội cảnh quả nhiên diễn biến ra phúc điệp. Lương sư đệ, cơ duyên của ngươi liền tại bên trong. Dứt lời, Vương Huyền Lân dẫn đầu đi vào huyết sắc quang mạc bên trong. Hắn cũng không lo lắng bên trong có nguy hiểm gì, cái này phúc điệp là kết đan tu sĩ chết rồi biến thành, cũng không có nhiều năng lực bố trí lại ám chiêu. Coi như hắn thật bố trí thủ đoạn, chỉ là kết đan thủ đoạn, cũng không đả thương được nguyên anh tu sĩ mảy may. Tiến vào phúc địa về sau, chỉ thấy trước mắt là một mảnh huyết sắc không gian. Toàn bộ không gian cũng không nhỏ, chừng phương viên trăm dặm. Phúc địa bên trong cũng không có mặt đất, phía dưới chỉ có một cái biển máu. Huyết hải chi thủy cùng sinh linh tinh huyết có chút tương tự, ngoại trừ mùi máu tươi bên ngoài, còn mang theo một loại có chút tinh thuần dương khí. Lúc này, cùng nhau tiến vào phúc địa Lương Tiêu, đã dẫn xuất tám tay tu la hư ảnh. Chỉ thấy huyết hải chi thủy trong nháy mắt sôi trào lên, vô số xương mù màu máu bốc hơi, dung nhập tám tay tu la hư ảnh bên trong. Lương Tiêu cả người khí thế lần nữa bắt đầu bạo tăng, vẹn vẹn quá khứ hơn trăm hơi thở thời gian, liền đạt tới nửa bước nguyên anh trình độ. Chương 474, Tu La bí mật chương 474, Tu La bí mật gặp tình hình này, Vương Huyền Lân cũng không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Rốt cuộc, Lương Tiêu trước đó tại huyết linh phúc địa bên trong hấp thu huyết linh khí, liền đã đạt tới qua nửa bước nguyên anh cấp độ. Huyết linh khí mặc dù cũng là tiếp cận khí huyết lực lượng, nhưng cùng huyết ngục tu la công độ phù hợp thực sự đồng dạng. Chí ít cùng biển máu này phúc địa so sánh, vẫn là kém không ít. Nhà mình sư đệ trực tiếp hấp thu phiến này huyết hải bên trong năng lượng, động tính tự nhiên sẽ lớn hơn. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là dùng lệnh bài đem bên ngoài trong động phủ trận pháp một lần nữa mở ra, miễn cho Tây Hải người phát hiện mánh khóe. Sau đó, hắn chỉ là trở lại một cái hư hồn, chú ý Lương Tiêu trạng thái. Chủ yếu lực chú ý chính là đặt ở cổ tu sĩ nhẫn chứa vật bên trong. Thần thức dò vào bên trong nhẫn chứa vật, chỉ thấy cái này nhẫn chứa vật vị trí trung tâm có một tòa tương đối đơn sơ thạch ốc. Thạch ốc bên ngoài, tùy ý chất đống không ít khoáng thạch cùng luyện khí nguyên vật liệu. Đáng tiếc những thứ này phẩm cấp cũng không cao, Vương Huyền Lân là có chút coi thường. Mà tại thạch ốc bên trong, chỉnh tề trưng bày từng cái giá gỗ nhỏ. Những này trên kệ có trưng bày thẻ ngọc, gia thú sách, ngọc sách, phiến đá chờ ghi chép tin tức đồ vật. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, liền là một chút phẩm cấp không thấp bảo tài. Tỷ như nhị phẩm canh kim, tam phẩm long huyết tinh thạch chờ linh vật, thậm chí còn có một khối nhất phẩm bính hỏa nguyên tinh. Giá trị của những thứ này cũng không thấp, nhị phẩm canh kim là kim thuộc tính đỉnh tiêm vật liệu, tự mang sát phạt chi khí, có thể dùng đến tế luyện kim thuộc tính pháp bảo. Loại vật này bán cho kiếm tu, nhất định có thể bán ra giá tốt. Bính hỏa nguyên tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh hồn dương hỏa năng lượng, có thể tăng lên hỏa thuộc tính linh mạch phẩm cấp, thậm chí có thể trực tiếp diễn sinh ra hỏa thuộc tính linh mạch. Loại này bảo tài, thạch ốc bên trong có trên trăm kiện. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục viên cực phẩm linh thạch. Những này bảo tài nếu là lấy ra đi bán ra, bán đi mấy tỷ tiền hương hỏa cũng không phải việc khó. Cho dù là đối bây giờ Tĩnh Nguyên Tông mà nói, cũng là một món tài sản khổng lồ. Bất quá, Tĩnh Nguyên Tông dưới mắt cũng không thiếu tiền, mà là tương đối thiếu khuyết các loại áp đáy hòm bảo vật. Hàng năm đều phải tốn đồng tiền lớn giá tiền, hướng ra phía ngoài mua sắm các loại thiên tài địa bảo, lấy phong phú nhà mình nội tình. Những này có giá trị không nhỏ bảo tài, tự nhiên là phải thật tốt giữ lại. Bất quá, những vật này còn không đáng đến Vương Huyền Lân hao phí quá nhiều lực chú ý hắn chân chính quan tâm, vẫn là những điển tịch kia. Rốt cuộc nhà mình sư đệ tu luyện huyết ngục tu la công là đến từ thần đỉnh, chỉ có một bộ công pháp truyền thừa. Tuy nói trong đó có thần thông cùng pháp bảo tế luyện chi pháp, nhưng còn chưa đủ lấy chống lên một cái hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, một bộ hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống còn hẳn là có nhiều loại phụ trợ tu luyện pháp thuật cùng bí thuật, cùng tu luyện tâm đắc. Thậm chí còn có chuyên môn đan dược dùng để phụ trợ tu luyện. Nếu là có thể tại đây một ít trong điển tịch tìm tới phụ trợ tu luyện bí thuật cùng đan vương, liền có thể ở bên trong Tĩnh Nguyên tông bộ tạo dựng ra huyết ngục tu la công một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Nhất là đối Lương Tiêu con đường, có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Hắn tiện tay lấy ra một bản ngọc sách, một phen xem phía dưới, trên mặt lập tức xuất hiện dị sắc. Cái này ngọc sách ghi lại nội dung là huyết ngục tu la công cùng ta trong tay công pháp ngược lại là không có gì xuất nhập. Chỉ là nơi này công pháp, vì sao lại có nguyên anh cảnh giới nội dung? Năm đó thần đình diệt đi tu la giáo, thu hoạch được hắn trấn giáo công pháp huyết ngục tu la công cùng sử dụng pháp này bồi dưỡng luyện thể tu sĩ. Mà tu la giáo cho dù là tại cực thịnh thời điểm, cũng không có bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ. Nơi này có nguyên anh cấp độ công pháp, liền lộ ra có chút quái dị. Huyết ngục tu la công lấy sát phạt là tu luyện thủ đoạn, đối tu sĩ thể chất cùng tầm cảnh có chút yêu cầu, đối ngộ tính cùng linh căn thiên phú yêu cầu cực thấp. Trung cổ cùng cận cổ thời đại thường xuyên bộc phát đại chiến, tu la giáo có nguyên anh cảnh giới công pháp, bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ ứng rất đơn giản mới là. Trong mối vẫn không có cách giải phía dưới, hắn đem bản này ngọc sách buông xuống, lại tiếp tục xem xét cái khác điển tịch, ý đồ tìm tới ghi chép liên quan. Đáng tiếc bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều trong ngọc giản ghi chép nội dung đã triệt để tiêu tán. Ngược lại là những cái kia gia thu sách cùng miếng ngọc bên trong, nội dung bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Trong đó có không ít liên quan tới tu luyện huyết ngục tu la công tâm đắc trải nghiệm, vô luận là đối Lương Tiêu, vẫn là đối về sau tu luyện môn công pháp này Tĩnh Nguyên tông đệ tử, đều là cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, bên trong còn có một số nguyên bộ pháp thuật cùng bí thuật. Nhìn hồi lâu sau, Vương Huyền Lân lại cầm lên một khối miếng ngọc, chỉ thấy phía trên khắc đầy lít nha lít nhít văn tự. Chỉ nhìn mở đầu, trên mặt hắn liền lộ ra nét mừng. Tu La giáo quả nhiên có đại bí mật. Khối ngọc này trên bảng nội dung là phúc địa chủ nhân lưu lại di thư, hoặc là nói là hồi ký, trong đó ghi chép không ít Tu La giáo bí mật. Chỗ này phúc địa nguyên chủ nhân chính là Tu La giáo đi truyền, danh hiệu là huyết ngục chân nhân. Dựa theo phiến đá bên trong ghi chép, Tu La giáo hẳn là được xưng là Tu La thần điện, cũng là cổ thần điện một phần tử, cung phụng thái cổ thần linh Tu La. Bởi vì Tu La cũng không có tham dự qua thái cổ chư thần đại chiến, cái này Tu La thần điện cũng là thanh danh không hiện. Ngôi thần điện này cũng liền tại cực bắc chi địa chiếm khối địa bàn, chuyển thừa lấy Tu La hương hỏa. Tu La thần điện bên trong một mực có cái truyền thuyết, đó chính là Tu La cũng chưa chết đi, mà là bị 9 vị thần linh phong tỏa tại huyết ngục bên trong. Chỉ cần có thể cởi ra huyết ngục phong ấn, liền có thể thả ra Tu La, thống nhất toàn bộ sơn hải giới. Huyết ngục ở vào u minh chi địa, nơi đây chi âm, lại vật cực tất phản, dựng dục ra một mảnh cực dương chi địa. Mà chỗ này cực dương chi địa chính là huyết hải. Phía này huyết hải bên trong, chỉ dựng dục ra một vị tiên thiên thần linh, chính là Tu La. Nhìn thấy nơi đây, Vương Huyền Lân trong lòng rất nhiều nghi hoặc lập tức tiêu mất. Khó trách sư đệ tại hồn vực bên trong sẽ không nhận quỷ vương lực lượng công kích, còn có thể luyện hóa hoàng tuyển quỷ quốc bên trong âm khí, tăng lên tự thân khí huyết lực lượng. Nguyên lai, Tu La vốn là sinh ra tại U Minh chi địa, cùng quỷ đế huynh đệ cũng có thể nhắc lên một chút quan hệ. Chỉ là Tu La xuất thế tương đối chế, tại quỷ đế một mạch bại vong về sau, còn không có hoàn toàn xuất thế. Lúc trước vây quét quỷ đế những cái kia tiên tiên thần linh, tại chiến thắng quỷ đế về sau, giết vào U Minh chi địa, thanh trừ tất cả hiệu trùng quỷ đế sinh linh. Ngay lúc đó Tu La đang ở tại đản sinh ngay miệng, lại bị những cái kia tiên tiên thần linh phát hiện. Mà những thần linh kia vốn định đem nó chém giết, không nghĩ tới Tu La thực lực cường hãn, liên tục phản sát mấy tên tiên tiên thần linh. Nhất là hắn thân ở trong biển máu, chỉ cần không có bị trực tiếp chém giết, vô luận bị thương nhiều lần, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Một đám thần linh gặp rất khó giết chết hắn, liền tập hợp am hiểu phong ấn thần linh, nếm thử đem Tu La tạm thời phong cấm trong biển máu. Về sau lại đem U Minh chi địa triệt cùng nhau phong cấm, miễn cho Tu La chạy đến làm hại một phương. Bọn hắn tìm 9 vị am hiểu phong cấm thủ đoạn tiên tiên thần linh liên thủ, đem Tu La trấn áp trong biển máu. Từ đó về sau, huyết hải cũng được xưng làm huyết ngục. Đáng tiếc, những thần linh kia tại trấn áp Tu La không lâu về sau, liền lại lẫn nhau tranh đấu bắt đầu, cũng liền không ai xen vào nữa Tu La sự tình. Bị tiên tiên thần linh phong cấm huyết ngục cùng U Minh chi địa, cũng không còn lại xuất hiện qua. Về phần Tu La còn không có xuất thế liền bị phong cấm, là như thế nào ở bên ngoài lưu lại đạo thống, phiến đá trên nội dung cũng không có ghi chép. Chương 475, Tu La suối máu chương 475, Tu La suối máu Tu La thần điện làm Tu La lưu lại đạo thống, lại biết nhà mình cung phụng thần linh không có chết, tự nhiên sẽ nghĩ đến thả Tu La ra. Các đời đại tế thi đều đem thả ra Tu La, làm Tu La thần điện tối cao sứ mệnh. Đại khái tại 10 vạn năm trước, cũng chính là cận cổ thời đại sơ kỳ, Tu La thần điện thật đúng là tìm được U Minh chi địa lối vào. Từ sau lúc đó, Tu La thần điện bỏ ra cái giá khổng lồ, nếm thử phá vỡ U Minh chi địa phong ấn. Kết quả huyên náo động tĩnh quá lớn, bị cái khác người của thần điện phát hiện. Làm thái cổ thần linh chuyên nhân, bọn hắn tự nhiên biết Tu La sự tình. Đã đến cận cổ thời đại, toàn bộ thế giới tu vi cao nhất cũng chính là nguyên anh tu sĩ. Nếu là đem Tu La thả ra, tuyệt không ai có thể ngăn cản Tu La chi uy. Vị này đại lão cũng không phải trường sinh tiên thần như thế chỉ là có thể sống chiến năm cặn bã, cái này là cao thủ chân chính. Còn không có xuất thế, liên loạn vào một đám tiên thiên thần linh bày công. Không chỉ có không có bị chém giết, còn phản sát nhiều vị tiên thiên thần linh. Vì phòng ngừa Tu La thần điện làm ra nhiễu loạn lớn, bên trong cổ thần điện cái khác từng cái thần điện liên thủ, muốn triệt để hủy diệt Tu La thần điện. Nhìn đến đây, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới cổ thần điện đám người kia còn làm qua chuyện tốt. May mắn bọn hắn không có để Tu La thần điện đem Tu La thả ra, nếu không, cả nhân tộc đều muốn bị thanh không. Một phen sau đại chiến, Tu La thần điện cao thủ cơ hồ bị giết tuyệt, chỉ còn lại một tên nguyên anh cùng ba tên kết đan tu sĩ đào thoát. Bọn hắn mang theo Tu La thần điện hạch tâm truyền thừa, chạy ra cổ thần điện địa bàn, dự định tìm một chỗ trùng kiến Tu La thần điện. Nhưng Tu La thần điện căn cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, dựa vào số ít mấy người, không có khả năng chống đỡ lấy một cái nguyên anh thế lực, nhất định phải chiêu thu đệ tử, mở rộng thực lực. Trừ cái đó ra, còn muốn phòng ngừa cổ thần điện truy sát. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn đi vào nhân tộc địa bàn Tây Nam Kiếm Châu, cùng yêu tộc địa bàn chỗ giao giới, thành lập nên Tu La giáo. Nơi này rời xa cổ thần điện, cũng là không cần lo lắng bị tiếp tục đuổi giết. Về sau, bọn hắn từ trong nhân tộc chiêu thu lượng lớn đệ tử, bằng vào săn giết yêu tộc, Tu La giáo rất nhanh lớn mạnh, mà lại tại trong nhân tộc thanh danh cũng không tệ lắm. Mấy trăm năm qua khứ, lúc trước chạy ra Tu La thần điện mấy người tuần tự vào hóa. Bọn hắn hậu đại nhân số quá ít, không có gì bẩm thiên phú hậu bối. Lão gia hỏa sau khi qua đời, bọn hắn liền đã mất đi lực uy hiếp, nhưng lại bày ra đích mạch tư thế, chèn ép đệ tử khác. Kết quả chính là Tu La giáo ngoại lai đệ tử tạo phản, đem dòng chính đuổi tận giết tuyệt. Mà cái này phúc địa chủ nhân huyết ngục chân nhân, liền là cuối cùng một đời dòng chính đệ tử. Chi mạch đệ tử tạo phản thời điểm, hắn mang theo bộ phận điện tịch trốn thoát, bốn phía ẩn nút. Thật vất vả tu luyện tới cảnh giới kết đan, trở về báo thủ, nhưng lại bị đánh thành trọng thương, một đường đảo vòng đến Tây Bắc chi địa, tại đây chỗ trong động phủ tọa hóa. Mà những cái kia tạo phản chi mạch đệ tử, cũng không có đạt được hoàn chỉnh đạt được truyền thừa. Chính vì vậy, Tu La giáo một mực không có bồi dưỡng được nguyên anh tu sĩ. Mà đại huyền diệt đi Tu La giáo, đạt được huyết ngục Tu La công cũng chỉ có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong. Xem hết những nội dung này về sau, Vương Huyền Lân không khỏi cảm thán, khó trách huyết ngục Tu La công có uy năng như thế. Nếu là thái cổ thần linh lưu lại truyền thừa, cái kia ngược lại là không kỳ quái. Chỉ là, lương sư đệ là thân phận gì, vậy mà có thể có được loại này thiên phú? Hẳn là lúc trước Tu La thần điện di mạch. Lúc này, Lương Tiêu tại phúc địa ở trung tâm ngồi xếp bằng, sau lưng Tu La hư ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Huyền Lân cũng chỉ có thể tiếp tục đọc qua chữ vật giới chỉ bên trong điện tịch. Một tháng thời gian qua khứ, toàn bộ phúc địa bên trong dòng máu đã biến mất không còn tăm tích, mà Lương Tiêu khí tức cả người cũng cấp tốc trưởng, trở lại kết đan đỉnh phong trình độ, chỉ là so trước đó cao hơn ra một đoạn. Hiển nhiên, luyện hóa phúc địa bên trong huyết hải, để hắn đạt được không ít chỗ tốt. Không bao lâu, Lương Tiêu mở hai mắt ra. Vương Huyền Lân lúc này hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Lương Tiêu khẽ môi bật lên, hồng quang đầy mặt, ta cảm giác tự thân trạng thái trước nay chưa từng có tốt, hiện tại liền có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra bản đầy đủ huyết ngục tu la công, trước đừng có gấp, trước xem hết công pháp này lại nói. Lương Tiêu tiếp nhận ngọc thư, lật xem bắt đầu. Chỉ nhìn tờ thứ nhất về sau, hắn liền vội vàng nói, cái này không phải liền là huyết ngục tu la công sao? Cùng ta tu luyện công pháp giống nhau như lúc. Vương Huyền Lân cười nói, ngươi tu luyện công pháp không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong, mà bản này ngọc thư bên trong công pháp có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Ngươi xác định tại đột phá trước đó, không cố gắng xem một phen. Tuy nói đột phá đại cảnh giới quá trình cùng điều kiện đều là cơ bản giống nhau, nhưng tu luyện công pháp khác biệt, vẫn có một ít nhỏ bé khác biệt. Một bộ hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, đều muốn bổ sung đột phá đại cảnh giới đặc biệt pháp môn. Lương Tiêu trước đó tu luyện công pháp bên trên, căn bản không có nguyên anh nội dung, cũng không có đột phá nguyên anh pháp môn. Bây giờ đã có sẵn công pháp hoàn chỉnh bày ở trước mắt, tại đột phá trước đó nhất định phải học tập thật giỏi một phen. Nghe vậy, Lương Tiêu lúc này lật đến đằng sau, nhìn mấy lần về sau, con mắt lập tức trừng tròn xoe, sau đó mừng rỡ miệng không khép lại. Cái này nhưng quá tốt rồi, ta một mực lo lắng đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, không có pháp môn tu luyện, còn phải lĩnh hội diễn thiên la bàn thần thông, lại thôi diễn công pháp. Có cái này hoàn chỉnh công pháp, kia là triệt để bất lo. Vương Huyền Lân lại lấy ra mấy quyển gia thu sách, cái này còn có năm đó tu La thần điện người tu luyện tâm đắc, cùng đột phá kinh nghiệm. Ngươi cố gắng lĩnh hội, chờ hiểu được, lại đột phá cũng không muộn. Bên trong động phủ này chỗ tốt chúng ta đã toàn bộ cầm đi, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Nghe xong lời này, Lương Tiêu trên mặt lộ ra không bỏ. Chúng ta đi, chỗ này phúc địa làm sao bây giờ? Vương Huyền Lân nhìn một chút cái này phúc địa, ngoại trừ tảng đá bên ngoài, cũng không thứ gì. Cái này phúc địa chỗ tốt đều bị ngươi hấp thu, nơi này sát phạt chi khí cực nặng, vô luận là linh thú vẫn là cỏ cây, đều không thể ở đây sinh tồn. Tiếp tục giữ lại, giá trị cũng liền kia chuyện. Đây là tu sĩ nội cảnh diễn sinh ra phúc địa, lại không thể tiến hành triệt để cải tạo, khai phát ý nghĩa cực nhỏ. Lương Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn đến, sư minh ngài cũng không phải biết tất cả mọi chuyện a. Hắn chỉ hướng phúc địa ở trung tâm một cái tiểu cái hố nhỏ bên trong, nơi này có một mắt tu la suối máu, có thể liên tục không ngừng diễn sinh ra huyết hải chi thủy. Đối với tu luyện huyết ngục tu la công tu sĩ mà nói, đây chính là phụ trợ tu luyện chí bảo. Nếu là từ bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe vậy, Vương Huyền Lân nhìn về phía hắn chỉ phương hướng, chỉ thấy chỗ kia lúc đầu hoàn toàn khô cạn cái hố nhỏ bên trong, lại xuất hiện dòng máu. Tu la suối máu. Hẳn là, cái này phúc địa còn có thể câu thông tu la huyết hải. Lương Tiêu lắc đầu, dĩ nhiên không phải, tu la huyết hải ở nơi nào cũng còn không chừng đâu. Chỉ là cái này phúc địa chi chủ thần thông, cùng tu la có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Nơi này hình thành tu la suối máu, kỳ thật xem như một loại đặc thù linh tuyển. Chỉ là nhận thần thông ảnh hưởng, sinh ra nước suối cùng tu la huyết hải chi thủy giống nhau đến mấy phần. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông hộ vệ đường đệ tử, tu luyện huyết hải tu la công cũng không ít. Còn có Nam Sơn quận nước dưới trướng mấy cái vệ sở, hơn chín thành đều tu luyện môn công pháp này. Có cái này suối máu tại, đại khái 50 năm ở giữa, liền có thể nuôi dưỡng được một vị luyện thể kết đan tu sĩ. Chương 476, tiến một bước hợp tác chương 476, tiến một bước hợp tác nghe xong lời này, Vương Huyền Lân cũng có chút động tâm. Tuy nói Tĩnh Nguyên Tông hiện tại không thiếu hụt bồi dưỡng kết đan tu sĩ tư nguyên, nhưng loại này chiến lược tính tư nguyên, tuyệt sẽ không có người ngại nhiều. Chỉ dựa vào Ngọc Lộ đan bồi dưỡng kết đan tu sĩ, thủ đoạn tóm lại là đơn nhất một chút. Những cái kia truyền thừa xa xưa thế lực lớn, cái nào không phải có nhiều loại phụ trợ đột phá đại cảnh giới linh vật. Cái này tu la suối máu mặc dù chỉ đối tu luyện huyết ngục tu la công đệ tử hữu dụng, nhưng tóm lại là một đầu ổn định bồi dưỡng kết đan tu sĩ con đường. Loại này đường đi nếu là không công từ bỏ, vậy thì thật là đáng tiếc. Đã như vậy, chúng ta ly khai động phủ về sau, liền mở ra trong động phủ trận pháp, miễn cho có người thì đến. Quay đầu ta để thủ tĩnh luyện chế một bộ trận pháp, đem động phủ này tính cả phúc địa cùng một chỗ phong tồn bắt đầu. Về sau mỗi qua mấy chục năm, liền phái một tên luyện thể đệ tử tới, mượn nhờ tu la suối máu lực lượng kết đan. Về phần trực tiếp trưởng khống Xích Long Sơn, cũng không phải là không được. Chờ tu vi đột phá nguyên anh cảnh giới, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông thực lực tiến thêm một bước, mở rộng phạm vi khống chế cũng là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, chúng ta đem toàn bộ Xích Long Sơn nuốt vào đến, cũng sẽ không có người nói cái gì. Đối với cái này, Lương Tiêu cũng không có ý kiến gì. Việc cấp bách vẫn là mau chóng bồi dưỡng được vị thứ hai nguyên anh tu sĩ. Sơn Hải giới bên trong, thế lực lớn ở giữa tranh đoạt địa bàn cùng các loại lợi ích, chủ yếu là nhìn nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ không nguyện ý tùy tiện ra tay, cho nên phạm vi thế lực phân chia, lợi ích lấy hay bỏ, nhìn liền là nguyên anh tu sĩ chất lượng và số lượng. Chờ Lương Tiêu sau khi đột phá, Tĩnh Nguyên Tông trực tiếp nuốt vào toàn bộ Mãng Lâm quận, Kim Tàm giáo cũng không dám nói gì. Hai người ly khai động phủ, Vương Huyền Lân lần nữa lấy ra lệnh bài, đem động phủ trận pháp mở ra. Sau đó, hai người trực tiếp thẳng chạy về Tĩnh Nguyên Tông sân môn. Lương Tiêu được hai lần cơ duyên, căn cơ chi vững chắc, đã hắn hữu kết đan tu sĩ có thể so sánh. Chỉ cần tốn hao thời gian mấy năm, đem huyết ngục tu la công bên trong ghi lại đột phá nguyên anh bí thuật lĩnh hội một phen, lại tìm hiểu một chút tu luyện tâm đắc, liền có thể đột phá. Hắn trở về sau, liền bắt đầu bế quan lĩnh hội. Bây giờ Tĩnh Nguyên Tông đã có Vương Huyền Lân cái này nguyên anh tu sĩ tọa chấn, đột phá quá trình bên trong cũng là không cần giống trước đó như thế như dẫm trên băng mỏng. Vương Huyền Lân ngược lại là dễ dàng rất nhiều, trong chốc lát vậy mà không có cái gì chuyện trọng yếu đi làm. Tại tu luyện sau khi, hắn lại đem thần thức dò vào trong đạo trường. Những năm gần đây, thôn Giang Long bởi vì vấn đề thân phận, một mực ở tại trong đạo trường. Cũng may bên trong nuôi không ít long trùng, còn có nguyệt hoa bạn cùng mấy loại cá. Gia hỏa này tại đạo trường bên trong cũng không có quá mức tịch mịch. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến kết đan đỉnh phong, bộ dáng cũng đã cùng chân long không kém bao nhiêu. Trên móng đuốt thứ 5 chỉ đều đã mọc ra một nửa. Chỉ cần huyết mạch lại có một lần lớn tăng lên, liền có thể hóa thân thành chân long. Chỉ là, chân long can hệ trọng đại. Một khi thôn Giang Long lấy chân long hình tượng lộ diện, Thiết Yêu Nguyên trên long tộc cũng chỉ có chủ động đầu nhập vào, cùng liều mạng xử lý Tĩnh Nguyên Tông hai con đường này có thể đi. Vương Huyền Lân cũng không nguyện ý rủi ro, chỉ có thể để thôn Giang Long tạm thời ở tại trong đạo trường. Chờ thực lực của mình đủ mạnh, lại để cho thôn Giang Long biểu diễn. Sau đó, hắn lại nhìn quanh đạo trường một phía, phát hiện thứ 6 tòa bảo điện, khoảng cách trong đạo trường không gian cũng đã không xa. Nhìn xem thứ 6 tòa bảo điện, Vương Huyền Lân có chút chờ mong. Nhìn đến, ta nhất định phải mau chóng mở rộng trường không thủy vực, để thứ 6 ngôi đại điện mau chóng tiến vào trong đạo trường không gian. Bây giờ quyết trương phương hướng, cũng chỉ có Tây Hải. Trước đó Tĩnh Nguyên Tông cùng Tây Hải bên kia đạt thành ý hướng hợp tác, nhưng song phương lẫn nhau không tín nhiệm. Vương Huyền Lân muốn trước diệt trừ huyết y Lìa Lâu, dùng huyết y Lìa Lâu tình báo, đem đổi lấy Tây Hải bên kia cổ tu động phủ tình báo, xem như song phương lẫn nhau thăm dò, cũng là xây dựng tin lẫn nhau bước đầu tiên. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, nhà mình đã đem cổ tu động phủ móc sạch, còn sẽ huyết y Lìa Lâu toàn bộ nắm trong tay. Cái này cái thứ nhất hợp tác hạng mục công việc, cũng không cần phải tiếp tục tiến hành tiếp. Vẫn là mau chóng cùng Tây Hải bên kia điện thoại cái, bắt đầu bước kế tiếp hợp tác, tốt nhất là mau chóng đem Nam Sơn Thương hội suy nghĩ, làm được Tây Hải bên kia đi. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này cho Kim Tam giáo bên kia chuyển cái tin tức, nói cho bọn hắn thu thập huyết y Lìa Lâu sự tình có tiến triển, mời bên kia phái người tới thương nghị. Hắn là dự định đem huyết y Lìa Lâu tình báo giao ra một phần nhỏ, cái này một cuộc hợp tác cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 367 tuổi. Trải qua 2 năm dày vò, Tây Hải bên kia cũng rốt cục đạt thành nhất trí, song phương tiến hành mới hợp tác hạng mục. Lúc này, Kim Tam giáo đại trưởng lão Triệu Mạnh Huyền mang theo hai tên kết đan tu sĩ, đi tới bên trong Tĩnh Nguyên Tông. Ba người đi tới Tĩnh Nguyên Tông nghị sự điện bên trong, lúc này hướng Vương Huyền Lân không mình hành lễ, tham kiến chân quân. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ. Sau đó, hắn lấy ra một chồng gia thu sách, huyết y Lìa Lâu làm việc xuất quỷ nhập thần, ta truy tra nhiều năm, cũng không thể tìm tới hắn tổng đan chỗ. Chỉ là công phá một cái phân đường, đáng tiếc kia phân đường bên trong cao tầng đều tự hành tán đi hồn phách, không có thể đi vào một bước truy tra xuống dưới. Từ huyết y Lìa Lâu phân đường bên trong thu hoạch tình báo, đều ở nơi này. Bây giờ huyết y Lìa Lâu đã trở thành chim sợ cảnh quang, lại nghĩ bắt được bọn hắn, trong thời gian ngắn là không thể nào. Những cái này tình báo giao cho Tây Hải, cũng coi là cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Triệu Mạnh Huyền sắc mặt bình tĩnh đem những này ra thú sách nhận lấy. Huyết y Lìa Lâu từ trước đến nay giàu hoạt, chân quân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cầm xuống một cái phân đường, đã là thần tốc. Tây Hải bên kia phân phó văn bối, có thể đem cổ tu động phủ vị trí báo cho chân quân. Hắn lấy ra một viên thẻ ngọc, đây chính là kia động phủ vị trí, còn xin tôn thần xem qua. Vương Huyền Lân tiếp nhận thẻ ngọc, dùng thần thức dò xét một chút. Quả nhiên, trong ngọc giản ghi lại động phủ vị trí, chính là trước đó bị hắn móc sạch động phủ. Từ Triệu Mạnh Huyền nguyện ý giao ra động phủ vị trí đến xem, Tây Hải bên kia hợp tác thành ý, hay là vô cùng đủ. Ta Tĩnh Nguyên Tông những năm này một mực tại vội vàng khai quốc sự tình, bây giờ trong nước sự vụ đã trải bước hoàn tất, có thể đưa ra không ít nhân thủ. Ta nghĩ, hai chúng ta nhà cũng nên có tiến một bước hợp tác. Nghe vậy, Triệu Mạnh Huyền mang trên mặt vui mừng. Chân quân lời nói, đang cùng Tây Hải chư vị chân quân không như mà hợp. Trước đó ngoại thần hiện lên cho chân quân mấy cái hợp tác hạng mục công việc, không biết chân quân muốn từ cái nào một hạng bắt đầu. Trước đó song phương thương nghị hợp tác thời điểm, Tây Hải bên kia liền ném ra mấy cái hợp tác hạng mục. Trong đó có khai phát mỏ linh thạch, còn có đào móc chân quý vật liệu luyện khí, còn có cộng đồng khai phát linh điền. Bất quá, những chuyện này Vương Huyền Lân đều không nóng nảy, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là đi Tây Hải mở cửa hàng, cùng từ trong tay Hỏa Đồng Cung mua sắm Phượng Huyết Linh Cầm. Những này khoáng mạch sự tình, ta ngược lại thật ra không nóng nảy. Mấy năm gần đây ta Tĩnh Nguyên Tông lập quốc, tiếp thu không ít khoáng mạch. Nếu là lại mở mới khoáng mạch, ít nhiều có chút phiền toái. Nhất là mỏ linh thạch, các phương thế lực lớn đều đang ngó chừng. Không bằng dạng này, ta Nam Sơn Thương hội tại Tây Hải bên kia mở mấy nhà cửa hàng. Bán ra ta Nam Sơn quận quốc cảnh bên trong sản xuất linh vật, lại thu mua một chút Tây Hải sản xuất linh vật, quý vương ý như thế nào? Triệu Mạnh Huyền lúc này biểu thị đồng ý, Tây Hải bên kia cũng đã sớm muốn để Nam Sơn Thương hội quá khứ mở cửa hàng. Chỉ là Tĩnh Nguyên Tông bên này sự vụ bận rộn, lúc này mới không có hỏi tới việc này. Đã chân quân cũng có ý này, kia là không thể tốt hơn. Chương 477, Phượng Hỏa Linh Lúa chương 477, Phượng Hỏa Linh Lúa nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là trong lòng vui mừng. Chỉ cần Nam Sơn Thương hội cửa hàng có thể mở ra bên trong Tây Hải, liền có thể để tuần hà lực sĩ đi Vô Cương Hà Hạ Du cùng Tây Hải tản bộ. Bây giờ Vô Cương Hà Hạ Du đã không mấy cái đường đường chính chính thủy thần. Chỉ cần mình sắp phong tuần hà lực sĩ quá nhiều đi mấy chuyến, liền có thể đem những này thủy vực sơ bộ đặt vào trường không phạm vi. Đến lúc đó, thủy mạch đồ trưởng không thủy vực càng nhiều không nói đến, còn có thể mở rộng trong đạo trường không gian, mau chóng mở ra thứ 6 ngôi đại điện. Như thế tốt lắm, ta sẽ phái Thương Mậu đường người đi Tây Hải bên kia mở cửa hàng. Bên trong Tĩnh Nguyên Tông sản xuất vật tư, ngoại trừ quan hệ đến đột phá đại cảnh giới vật tư chiến lược bên ngoài, đều có thể hướng Tây biển bán ra. Về phần những cái kia khoáng mạch, bây giờ huyết y Lìa Lâu còn không có bị triệt để thanh lý mất, tùy tiện khai phát khoáng mạch có thể sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Chờ Tĩnh Nguyên Tông thực lực tiến thêm một bước, lại đi khai thác khoáng mạch không muộn. Ngoại trừ mở cửa hàng sự tình bên ngoài, ta còn muốn cùng Hỏa Đồng Cung làm một cuộc làm ăn. Ta Tĩnh Nguyên Tông nuôi dưỡng không ít võ tu, nhưng trong tay linh cầm huyết mạch quá mức thấp kém. Nghe nói Hỏa Đồng Cung là Sơn Hải giới thứ nhất võ tu thế lực, liền muốn thu mua một chút vượng huyết linh cầm. Không cần huyết mạch nhiều cao, so với bình thường linh cầm mạnh một chút liền có thể, còn xin Triệu đạo hữu truyền bút thư. Tuy nói Tĩnh Nguyên Tông muốn xuất hiện vị thứ hai nguyên anh tu sĩ bình thường tới nói, cái này ngay miệng tốt nhất là điệu thấp một chút. Nhưng Vương Huyền Lân trong lòng rõ ràng, có không ít thế lực đang ngó chừng nhà mình. Quá mức điệu thấp, ngược lại sẽ khiến càng nhiều cảnh giác. Loại thời điểm này, càng phải đi ngược lại con đường cũ, để những cái kia trong bóng tối rình mò thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng Tây Hải bên kia mở rộng hợp tác, liền là hấp dẫn lực chú ý thủ đoạn tốt nhất. Tây Hải thế lực này bây giờ phi thường khuyết thiếu trên lục địa đặc hữu linh vật, Nam Sơn Thương hội trực tiếp đi Tây Hải mở tiệm sự tình, đã là 10 phần chắc chín. Nếu là có thể nhiều mua được một chút Hỏa Đồng Cung Phượng huyết linh cầm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Triệu Mạnh Huyền khẽ mỉm cười, việc này cũng là không cần ngoại thần truyền lời. Hắn chỉ một bên áo bào trắng tu sĩ, vị này là Hỏa Đồng Cung Bạch Vũ chân nhân, chính là Hỏa Đồng Cung đại trưởng lão thân truyền nhị đệ tử. Lần này Bạch Vũ đạo hữu đến đây, chính là phụ mệnh đến đây cùng chân quân đàm một chút sinh ý. Người này Vương Huyền Lân cũng nhận biết, rốt cuộc Hỏa Đồng Cung bên kia Vân Bằng chân nhân, cũng là hắn hồn bộ một trong. Hỏa Đồng Cung cao tầng, hắn đều biết đến rõ ràng, chỉ là hắn không thể bại lộ hồn bộ, cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Bạch Vũ chân nhân cũng ngồi thẳng người, chắp tay hành lễ, Tệ Tông nghe nói chân quân tọa hạ đệ tử công giá đạo hữu, được ngũ sắc linh tước. Này linh cầm có chút hiếm thấy, trên đời lưu truyền bồi dưỡng chi pháp cũng là cực ít. Tệ Tông tại võ tu một đạo trên có chút tạo nghệ, vừa lúc có ngũ sắc linh tước bồi dưỡng chi pháp. Nguyện ý dùng cái này bồi dưỡng chi pháp, hướng Bí Tông trao đổi một chút tư nguyên. Về phần bán ra huyết mạch thấp một chút vượng huyết linh cầm, cũng không là vấn đề. Bạch Vũ chân nhân trong lòng cũng có so đo, Tĩnh Nguyên Tông đã có ngũ sắc linh tước. Dù là Hỏa Đồng Cung không nguyện ý giao dịch vượng huyết linh cầm, chỉ cần Tĩnh Nguyên Tông bỏ được hạ bản, qua cái mấy trăm năm, ngũ sắc linh tước cũng có thể sinh sôi ra không ít linh cầm. Hỏa Đồng Cung ở phương diện này làm tay chân, cũng là hưởng làm tiểu nhân. Nhà mình đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, sẽ còn không công đắc tội với người. Hiện tại bán ra huyết mạch đồng dạng vượng huyết linh cầm, nhiều ít cũng coi là một cái nhân tình. Sư tôn cùng tông chủ đã từng nói, Vương Huyền Lân thiên phú tuyệt hảo, tương lai rất có thể sẽ đột phá hóa thần cảnh giới. Hỏa Đồng Cung cùng Tĩnh Nguyên Tông cũng không có bao nhiêu thù hận, chỉ có thể tới giao hảo, không thể cùng là địch. Ta hứa hẹn một chút vượng huyết linh cầm, trở về hẳn là còn có một số khen thưởng. Gặp Bạch Vũ chân nhân đồng ý, Vương Huyền Lân cũng là có chút cao hứng. Tĩnh Nguyên Tông trong tay có một ít Hỏa Đồng Cung truyền thừa, dù là cấp độ không đủ cao, nhưng cũng đủ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều vượng huyết linh cầm, liền có thể nuôi dưỡng được lượng lớn võ tu. Hỏa Đồng Cung quả nhiên có thành ý, không biết Quý Tông muốn ta Tĩnh Nguyên Tông dùng cái gì tư nguyên trao đổi. Bạch Vũ chân nhân khẽ mỉm cười, hồi chân quân lời nói, ta Hỏa Đồng Cung cần linh cốc. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút kinh ngạc. Hắn đã làm tốt Hỏa Đồng Cung đòi hỏi nhiều chuẩn bị, thật không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà chỉ cần linh cốc. Tĩnh Nguyên Tông hàng năm sản xuất linh cốc đã đạt đến mấy trăm triệu cân. Những linh cốc này đã có thể cơ bản thỏa mãn toàn bộ Lương Châu nhu cầu. Bây giờ, Lương Châu linh cốc giá cả đã cùng nội địa không kém bao nhiêu. Đoán chừng tiếp qua một ít năm, Lương Châu thậm chí có thể trái lại hướng vào phía trong đại lượng bán ra linh cốc. Linh cốc không tính là cái gì vật tư chiến lược, Hỏa Đồng Cung hoàn toàn có thể thông qua Kim Tam Giáo từ Tĩnh Nguyên Tông lượng lớn thu mua linh cốc. Nhưng bọn hắn hết lần này đến lần khác không có, ngược lại chủ động cầu tới cửa. Cho dù là có lôi kéo làm quen ý tứ, chỉ sợ cái này linh cốc cũng không đơn giản. Quý Tông đã mở ra điều kiện này, chỉ sợ các ngươi muốn linh cốc cũng không đơn giản a. Bạch Vũ người này chắp tay thi lễ, chân quân anh minh, ta Hỏa Đồng Cung muốn linh cốc, tự nhiên không phải phổ thông linh cốc, mà là Phượng Hỏa Linh Hỏa. Nghe vậy, Vương Huyền Lân mặt lộ vẻ chợt hiểu. Phượng Hỏa Linh Hỏa tuy nói là linh cốc, nhưng cũng không phải bình thường linh vật. Truyền thuyết, vật này là thái cổ thời kỳ một đầu một hỏa thuộc tính tiên tiên phượng hoàng vẫn lạc về sau, một thân tinh hoa diễn sinh mà đến. Nói đến, thứ này cũng coi là thần linh di vật. Đương nhiên, cùng tiên tiên thần linh có liên quan đồ vật, đều sẽ theo nhiều đời sinh sôi mà không ngừng thoái hóa. Cho tới bây giờ, Phượng Hỏa Linh Hỏa chỉ là ngũ phẩm linh cốc. Nếu là dốc hết vốn liếng bồi dưỡng, ngược lại là có thể bồi dưỡng ra 2-3 phẩm Phượng Hỏa Linh Hỏa. Thứ này vốn là tiên tiên phượng hoàng bản nguyên biến thành, đối tăng lên phượng huyết linh cầm huyết mạch, tự nhiên có cực mạnh hiệu quả. Có thể nói, thứ này đối với phượng huyết linh cầm giá trị không thua gì long huyết tinh thạch đối long trùng giá trị. Bất quá, Phượng Hỏa Linh Hỏa cũng không phải tốt bồi dưỡng. Thứ này đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, cần phải có nồng đậm một thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí. Nếu là trung quanh kim thủy linh khí đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ trực tiếp khô héo. Trừ cái đó ra, thứ này còn cần tương đối đặc thù linh điện thổ, nếu không liền không cách nào bình thường sinh trưởng. Phải lớn quy mô trồng trọt loại vật này, độ khó phi thường cao. Cho dù là tại phúc địa bên trong, độ khó cũng phi thường lớn. Bây giờ, Hỏa Đồng Cung tại Tây Hải hòn đảo bên trong ăn ra, muốn tại trên hải đảo kiến tạo hoàn cảnh như vậy, độ khó tất nhiên cực cao. Phượng Hỏa Linh Hỏa ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cũng xác thực là đồ tốt. Chỉ là ta Tĩnh Nguyên Tông căn cơ đông cạn, thật đúng là không có loại này linh cốc. Bạch Vũ chân nhân mặt mỉm cười, chân quân chớ lo, ta Hỏa Đồng Cung có Phượng Hỏa Linh Hỏa hạt giống. Chuyên môn trồng trọt Phượng Hỏa Linh Hỏa cần thiết Phượng huyết thần thổ, ta Hỏa Đồng Cung cũng không ít. Chỉ là Tây Hải bên kia hoàn cảnh, thực sự không thích hợp trồng trọt vật này. Tĩnh Nguyên Tông sản xuất linh cốc nhiều, đã có thể thắng được tuyệt đại đa số nguyên anh tiên tông. Nghĩ đến, Quý Tông tại trên thần nông thuật tạo nghệ không thấp. Bởi vậy, ta Hỏa Đồng Cung nguyện ý lấy ra hạt giống cùng trồng trọt bí thuật. Tĩnh Nguyên Tông về sau sản xuất Phượng Hỏa Linh Hỏa, ta Hỏa Đồng Cung muốn lấy chiết khấu 70% giá cả thu mua, lại hàng năm số lượng không thua kém bạc cân. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút tâm động. Cái này Phượng Hỏa Linh Hỏa đối Phượng Huyết Linh Cầm có tác dụng lớn, Tĩnh Nguyên Tông phải lượng lớn bồi dưỡng võ tu, liền tất nhiên cần vật này. Làm đến hạt giống cùng bồi dưỡng bí thuật, đối Tĩnh Nguyên Tông ý nghĩa trọng đại. Điều kiện này ta có thể đáp ứng, bất quá, Phượng Hỏa Linh Hỏa bồi dưỡng độ khó cực lớn. Ta Tĩnh Nguyên Tông phải lượng lớn sản xuất, chỉ sợ cũng cần một chút năm tháng. Chương 478, Tiến quân Tây Hải chương 478, Tiến quân Tây Hải Hỏa Đồng Cung hàng năm muốn mua đi đến thiếu 1 vạn cân Phượng Hỏa Linh Hỏa, còn muốn đánh chiết khấu 70%. Nếu là bình thường thế lực làm như vậy suy nghĩ, chỉ sợ thu không trở về chi phí. Rốt cuộc, linh cốc lợi nhuận cũng không cao. Bình thường mà nói, lợi nhuận cũng liền chừng một thành. Nhưng Tĩnh Nguyên Tông khác biệt, hoàn toàn dùng khôi lỗi đến quản lý linh điện, sức lao động chi phí cơ hồ ép trở về không. Chính vì vậy, Tĩnh Nguyên Tông có thể tại bất luận cái gì có chút linh khí địa phương, trồng trọt linh cốc. Những này ưu thế điệp ra lên, dẫn đến Tĩnh Nguyên Tông linh cốc chi phí cực thấp. Cho dù là giảm 50 bán ra, ý nguyên có kiếm. Về phần cái này Phượng Hỏa Linh Hỏa, mặc dù trồng trọt độ khó lớn, nhưng Tĩnh Nguyên Tông vẫn có thể bồi dưỡng. Để sở thủ tính tại ngũ hành phúc địa bên trong bố trí trận pháp, hoàn toàn có thể mở ra một mảnh chỉ có một hỏa hai loại linh khí không gian. Về phần Phượng Huyết Thần Thổ, có nguyên cung tại, tùy thời có thể đại lượng chế tạo. Mà lại, còn có thể chút ít đổ vào trường sinh tuyến nước, tăng tốc Phượng Hỏa Linh Hỏa sinh trưởng. Dây vo cái mấy năm, làm được hàng năm sản xuất mấy vạn cân Phượng Hỏa Linh Mét, hẳn không phải là việc khó. Bạch Vũ mặt mỉm cười, chân quân đáp ứng thuận tiện, ta Hỏa Đồng cũng đã tìm đến Tĩnh Nguyên Tông hợp tác, tự nhiên là tin tưởng Quý Tông thực lực. Phượng Hỏa Linh Hỏa hạt giống, trông chọn bí thuật, cùng bồi dưỡng ngũ sắc linh tức bí pháp, trong vòng 2 năm liền sẽ đưa tới. Về phần Phượng Hỏa Linh Mét chuyện giao dịch, có thể tại Quý Tông cầm tới hạt giống 10 năm về sau bắt đầu. Cùng Hỏa Đồng cung thỏa đàm về sau, Vương Huyền Lân lại nhìn về phía cùng Triệu Mạnh Huyền cùng nhau đến đây một vị khác tu sĩ. Trên người người này mang theo một tia long khí, hiển nhiên là Ngự Long Tiên Tông người. Vị đạo hữu này, hẳn là Ngự Long Tiên Tông người đi. Đạo hữu quang lâm ta Tĩnh Nguyên Tông, không biết có gì muốn làm. Kia Ngự Long Tiên Tông đệ tử lúc này ngồi ngay ngắn, hướng Vương Huyền Lân chắp tay thi lễ, hồi chân quân, ngoại thần phụng sư môn chi mệnh, muốn cùng Quý Tông làm một chút sinh ý, nghe nói Quý Tông nuôi không ít long chủng, chắc hẳn bồi dưỡng long chủng tư nguyên hẳn là tương đối thiếu thốn. Ta Ngự Long Tiên Tông nguyện ý bán ra long huyết đan, cùng long chủng tinh huyết, đem đổi lấy tam phẩm trở xuống phụ trợ tu luyện đan dược. Việc này cũng không có vượt quá Vương Huyền Lân đoán trước, Tây Hải đám kia thế lực đều khuyết thiếu nhân thủ. Cho dù là những năm này thông qua Kim Tam giáo, lấy được không ít đệ tử, nhưng cũng chỉ là làm dịu nhân thủ không đủ quân cảnh, mà không cách nào giải quyết triệt đề. Lại thêm bên trong Tây Hải thổ địa nhỏ hẹp, muốn bồi dưỡng kim đan lấy hạ tu sĩ cần thiết linh dược, ít nhiều có chút tốn sức. Vẫn là bọn hắn thu thập đặc sản linh vật, từ Tĩnh Nguyên Tông trong tay trực tiếp hối đoái những này linh vật, mới tương đối có lợi. Vương Huyền Lân cũng không có ý kiến gì, nhà mình sản xuất ngũ phẩm trở xuống linh vật rất nhiều, những vật này chỉ dựa vào Lương Châu bên này là tiêu hóa không xong. Trước đó còn muốn dựa vào liên hợp thương hội bên kia hỗ trợ xuất hàng, tiếp xuống cũng muốn bán được Tây Hải đi. Duy nhất cần lo lắng chính là, Tây Hải bên kia đạt được những này tăng cao tu vi đang dược, có thể nhanh chóng mở rộng thực lực, đối Tĩnh Nguyên Tông nhiều ít có một ít uy hiếp. Bất quá, làm ăn này cho dù nhà mình cũng làm, liên hợp thương hội bên kia cũng là muốn làm. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhà mình tới làm cái này suy nghĩ, nhiều đổi một chút chỗ tốt. Việc này dễ nói, ta Tĩnh Nguyên Tông tương lai tại Tây Hải mở cửa hàng, sẽ bán ra một chút phụ trợ tu luyện tam phẩm trở xuống đan dược. Đến lúc đó, có thể thêm ra bán cho Quý Tông một chút. Sau đó, Vương Huyền Lân lại đưa tới Thương Mậu Đường người, thảo ra đơn giản hiệp nghị. Thảo ra hoàn tất về sau, Vương Huyền Lân tại hiệp nghị trên đóng dấu, ba người mới riêng phần mình mang theo một phần hiệp nghị, ly khai Tĩnh Nguyên Tông. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 372 tuổi. Trải qua thời gian 5 năm vừa đi vừa về dày vò, Nam Sơn Thương Hội tại Tây Hải mở cửa hàng sự tình, rốt cục hết thảy đều kết thúc. 10 chiếc chứa các loại linh vật thuyền lớn từ Tĩnh Nguyên Tông Sơn môn xuất phát, một đường xuôi dòng mà xuống. Đầu thuyền trên cờ lớn đều viết Nam Sơn Thương Hội 4 chữ lớn. Thông qua Du Long Hà tiến vào Vô Cương Hà về sau, tiếp tục hướng tây xuất phát. Chỉ thấy những này trên thuyền lớn, đứng đấy từng cái người khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí dài trắng hán. Chiếc thứ nhất trước thuyền bong tàu bên trên, đứng đấy một tên người khoác màu đen trong giáp, đầu có hai sừng trắng hán. Đây chính là Tiểu Đà Long, tại Vương Huyền Lân không hạn lượng cung cấp long huyết tinh thạch cùng ẩn long quả tình huống dưới, tu vi của hắn tăng lên cực nhanh. Bây giờ, hắn cũng đã là kết đan sơ kỳ tu vi. Huyết mạch tăng lên cũng là cực lớn, bây giờ đã hoàn toàn là tam trảo giao long bộ dáng. Thậm chí, hắn đã xuất hiện hướng bốn trảo giao long tiến bộ xu thế. Tương lai nếu là có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, huyết mạch cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành bốn trảo giao long, là chuyện ván đã đóng thuyền. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên người mặc kim sắc trường bào mập mạp trung niên. Tu vi của người này cũng không cao, chỉ có tử phủ trung kỳ tu vi. Hắn tên là Phương Nguyên Bảo, chính là lúc trước tiểu giao hạ lão miếu trúc Phương Lâm Sơn hậu nhân. Bây giờ cũng là Tĩnh Nguyên Tông Thương Mậu Đường quản sự, phụ trách quản lý Nam Sơn Thương hội tại Tây Hải sinh ý lúc này. Phương Nguyên Bảo tại thuyền thủ phía trên nhìn chung quanh, trên mặt có chút khẩn trương. Đà Long sư tổ, chúng ta đi thuyền tiến về Tây Hải, đường đi thực sự quá dài, trên đường đi chỉ sợ sẽ không an ổn. Một khi gặp được thế lực khác tu sĩ cướp đường, ngài có nắm chắc đánh lui bọn hắn sao? Tiểu Đà Long chính thích ý thổi gió sông, thưởng thức hai bên bờ phong cảnh. Nghe hắn, không khỏi mỉm cười, ngươi tiểu gia hỏa này, lá gan làm sao nhỏ như vậy? So nhà ngươi lão tổ tông nhưng kém xa. Phương Nguyên Bảo xấu hổ cười một tiếng, nhà ta lão tổ năm đó cũng là chân trần không sợ măng dày, bây giờ ta mặc vào dày, tự nhiên tiết mệnh. Tiểu Đà Long vô ngực, trên người thiết giáp ảo ảo rung động. Ngươi cứ việc yên tâm, ta lần này mang theo một cái vệ tuần hà lực sĩ. Những này tuần hà lực sĩ đều là ta bồi dưỡng nhiều năm tinh luyện, chiến lực không thể so với đại huyền triều đỉnh trấn quân sai bao nhiêu. có ta tự mình tọa chấn, liền xem như đối đầu tu sĩ kim đan, ta cũng có nắm chắc đem nó chém giết. Có tiểu đà long cam đoan, Phương Nguyên Bảo trong lòng thoáng yên ổn một chút. 10 chiếc thuyền lớn tại vô cương hà sóng cả bên trong bay nhanh ghé qua, hơn nửa năm thời gian quá khứ, phía trước đường sông đột nhiên trở nên cực kỳ rộng lớn. Cho dù là lấy tử phụ tu sĩ thị lực, cũng là một chút nhìn không thấy mở. Phương Nguyên Bảo xoa xoa mồ hôi trên trán, rốt cục tiến vào Tây Hải, đến bên này, liền không cần lo lắng Trường Sinh Thần Điện cùng yêu tộc người chặn giết. Thuyền hàng tiếp tục hướng chính tây đi thuyền, lại là một tháng trôi qua, phía trước xuất hiện một cái to lớn hòn đảo, chừng hơn 100 dặm. Phương Nguyên Bảo khắp khuôn mặt là vui mừng, Đà Long sư tổ, phía trước hẳn là chúng ta đích đến của chuyến này thành dự đảo. Tiểu Đà Long cũng rỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra lốt bốt tiếng vang. Rốt cục đến chỗ rồi, cái này ngồi thuyền ngồi gần thời gian một năm, ta cái này một thân xương cốt đều nhanh dị xét. Thanh Diệp đảo chỗ Tây Hải nội địa, Tây Hải rất nhiều thế lực sơn môn vị trí đều tại đây đảo trung quanh, hình thành chúng tinh cùng nguyệt trạng thái. Ở trên đảo có một đầu nhị phẩm linh mạch, hoàn toàn có tư cách làm thế lực lớn sơn môn vị trí. Lúc trước các thế lực đã từng tranh đoạt qua Thanh Diệp đảo, nhưng các phương ai cũng không nguyện ý để thế lực khác chiếm cứ đảo này. Trải qua nhiều phiên tranh đấu, rất nhiều thế lực rốt cục đạt thành hiệp nghị, tại trên Thanh Diệp đảo xây dựng cỡ lớn phường thị, cung cấp các thế lực giao dịch chi dụng. Thế Nguyên Tông muốn tại Tây Hải làm ăn, cái này Thanh Diệp đảo liền là sự chọn lựa tốt nhất. Chương 479, Lương Tiêu Chấn Kinh. Chương 479, Lương Tiêu Chấn Kinh. Thanh Diệp đảo tại Tây Hải rất nhiều thế lực sơn môn bảo vệ phía dưới, đến nơi này liền không cần lo lắng cổ thần điện cùng yêu tộc kiếm chuyện. Nhìn núi làm ngựa chết, cái này Thanh Diệp đảo nhìn đã ở trước mắt. Nhưng đội tàu một đường hướng Thanh Diệp đảo phương hướng đi thuyền, chọn vẹn chạy 2 ngày thời gian, mới rốt cục tại Thanh Diệp đảo đông bộ một cái bến đỏ trên cập bờ. Lúc này bến đỏ trên đã có hơn 20 vị kết đàn tu sĩ chờ đón. Đội tàu cập bờ, những tu sĩ này nhao nhao tiến lên đây chào hỏi. Đi đầu một vị chính là trước đó tới qua Tịnh Nguyên Tông Bạch Vũ chân nhân, Tiểu Đà Long đạo hữu, còn có Phương quản sự, thế nhưng là để chúng ta đợi thật lâu à? Tại bên cạnh hắn Ngự Long Tiên Tông đệ tử, đánh xong chào hỏi về sau, liền một mặt hâm mộ nhìn về phía Tiểu Đà Long. Ngự Long Tiên Tông cùng Long Trùng đồng tu, đối Long Trùng huyết mạch tự nhiên là phi thường mẫn cảm. Lấy Tiểu Đà Long huyết mạch, cho dù là tại Thiên Yêu Nguyên Long tộc bên trong, cũng tuyệt đối có thể phân đất xứng vương. Tại Ngự Long Tiên Tông bên trong, chỉ có những cái kia nguyên anh tu sĩ bản mệnh linh thú mới có cơ hội tại huyết mạch trên thắng qua Tiểu Đà Long. Tiểu Đà Long hướng đám người chắp tay, đa tạ các vị đạo hữu ở đây chờ đón, đường xá xa xôi, để các vị đạo hữu đợi lâu. Ngay sau, ta Nam Sơn Thương hội tại trên Thanh Diệp đảo sinh ý, còn cần dựa vào các vị đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Tại Vương Huyền Lân dưới tay lăn lộn mấy trăm năm, lại đảm nhiệm chức vị quan trọng, cùng thế lực khắp nơi liên hệ. Bây giờ, Tiểu Đà Long cũng coi là lịch luyện được, nên đón mang đến sự tình, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lại thêm một thân kết đan sơ kỳ tu vi, cùng thống binh bản sự, một mình đảm đương một phía không thành vấn đề. Bất quá, Nam Sơn thủy phủ hạ hạt thần binh vẫn là từ hắn quản hạt. Tiểu Đà Long cùng các tông phái ra ngoài đón đợi cao thủ, cùng nhau đi tới Thanh Diệp đảo trên phường thị bên trong. Nam Sơn Thương hội hạ hạt cấp thấp luyện thể tu sĩ, đem thuyền hàng lên hàng vật vận chuyển ra, vận chuyển đến trong cửa hàng. Thương hội tại Thanh Diệp đảo cửa hàng khai trương, cũng bày một trận yến hội, khoản đãi các tông khách nhân. Về sau, thương hội cửa hàng mới chính thức bắt đầu kinh doanh. Rất nhiều trên đất bằng cực kỳ thường gặp linh vật, tại trên Thanh Diệp đảo lại có thể bán ra giá cao. Đồng thời, Nam Sơn Thương hội người cũng từ các thế lực lớn trong tay thu mua Tây Hải đặc sản. Song phương bù đắp nhau, vẹn vẹn đi qua 3-4 tháng, Nam Sơn Thương hội liền nhận được lượng lớn Tây Hải đặc sản linh vật. Tiểu Đà Long áp giải 10 chiếc thuyền hàng, ly khai Thanh Diệp đảo, một đường hướng đông trở về Nam Sơn của nước. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 374 tuổi. Lúc này, Vương Huyền Lân như cũ tại Nam Sơn trong thủy phủ tu luyện, Lương Tiêu đột nhiên hùng hùng hổ hổ xông vào. "Đại sư huynh, ta muốn chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh giới." Vương Huyền Lân mở hai mắt ra, quan sát tỉ mỉ lấy Lương Tiêu. Gia hỏa này đạt được huyết ngục chân nhân truyền thừa về sau, khổ tu thời gian mấy năm, thành quả tu luyện cũng là rõ ràng, khí tức trên thân lại tăng lên một đoạn. Tu luyện huyết ngục tu la công tu sĩ đều mang cực kỳ mãnh liệt sát khí, theo tu vi tăng lên, cái này sát khí cũng sẽ càng thêm dày đặc. Lương Tiêu trước đó chính là như thế, chỉ dựa vào một thân sát khí liền có thể đem kết đan lấy hạ tu sĩ dọa đến toàn thân phát run. Bây giờ cái kia một thân sát khí hoàn toàn tu liễm, nếu là thay đổi một thân vải thô quần áo, quả thực liền là một cái nông gia thanh niên. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, không sai, tu luyện cái này thời gian mấy năm chờ bổ nhiều, cũng là thời điểm đột phá nguyên anh. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông mặc dù nắm trong tay mấy cái phúc địa, nhưng thích hợp đột phá nguyên anh địa phương cũng chỉ có ngũ hành phúc địa. Ta trước đó ở bên kia đột phá nguyên anh thời điểm đã làm nhiều lần chuẩn bị, ta mang ngươi tới xem xét một phen, vừa vặn cũng truyền thụ một chút kinh nghiệm. Sư Minh đệ hai người ly khai Nam Sơn thủy phủ, trực tiếp đi vào ngũ hành phúc địa bên trong. Vừa tiến vào phúc địa, Lương Tiêu liền bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ta mấy năm nay không làm sao tới qua ngũ hành phúc địa, chỉ biết là cái này phúc địa bên trong sản xuất linh vật không ít, thật không nghĩ đến cái này phúc địa đã lớn như vậy. Nhìn địa bộ này, trừng phạm vi ngàn dặm. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, ta vì bồi dưỡng ngũ hành phúc địa, thế nhưng là đầu nhập vào không ít tư nguyên. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là địa nguyên tinh thạch, liền chọn vẹn đầu nhập vào mấy chục bạc cân. Sư Minh đệ hai người hướng ngũ hành sơn phương hướng mà đi, không bao lâu liền thấy được mạng lớn ngũ sắc tường vân. Trong mây thỉnh thoảng có lông châu đồng dạng ngũ sắc giọt mưa vẩy xuống, phía dưới linh dược đạt được nước mưa đổ vào, sinh dung nhan cực kỳ tươi tốt. Gặp tình hình này, Lương Tiêu càng là kinh ngạc và phẫn, mảnh này tường vân có chút bất phàm, tích chứa trong đó lấy sức mạnh bí ẩn khó lường, so sư huynh ngài đại thần thông ba động còn muốn bất phàm. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, cái này cũng không có gì, Nguyên Khôn những năm này cũng coi là hậu tích bạc phát, bây giờ trở thành hoàn chỉnh sinh mệnh. Ngươi cũng biết, linh tộc một khi trở thành hoàn chỉnh sinh mệnh, tất nhiên sẽ hướng về tiên thiên thần linh phương hướng dựa sát vào. Chờ Nguyên Khôn hoàn thành thủy biến, hắn thiên phú cũng sẽ tiếp cận tiên thiên thần linh. Về phần cứng thực lực mạnh bao nhiêu, vậy liền khác nói. Rốt cuộc, thái cổ thần linh bên trong cũng có bị hóa thần tu sĩ chém giết. Sau đó, sư minh đệ hai người đi vào Ngũ Hành Sơn thủy phong phía trên. Chỉ thấy thủy phong phía trên có một mảnh phương viên một mẫu có thừa cây trúc, chính là tiên nhạc trúc. Bây giờ tiên nhạc trúc đã trưởng thành một mảnh quy mô không nhỏ rừng trúc. Trong đó có người thành niên lớn bằng cánh tay cây gậy trúc, đã có mấy chục gốc. Chỉ là cái này tiên nhạc trúc phát ra nhạc khúc, y nguyên cực kỳ mờ mịt, nghe được không phải cực kỳ rõ ràng. Nhưng cái này tiên nhạc bình phục tu sĩ tâm cảnh năng lực, so trước đó mạnh rất nhiều. Vương Huyền Lân chỉ vào mảnh này rừng trúc, đây là thái cổ thần mục hậu duệ tiên nhạc trúc, ở đây trúc phía dưới linh hội, tuyệt sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nhất là thần du linh vực cái này muốn mạng tình huống, bị tiên nhạc trúc khắc chế đến xích sao. Đúng rồi, tại trong rừng trúc tính toán thời điểm, tốt nhất mang theo pháp khí bộ đoàn. Đột phá nguyên anh cảnh giới quá trình, nói ít cũng phải hơn 10 năm. Ngươi ngồi tại một chỗ hơn 10 năm bất động, có thể được để phòng trúc mới mọc tử. Nghe vậy, Lương Tiêu trên mặt vẻ kinh ngạc càng nhiều. Đại sư Minh, những năm này ngài đến cùng lấy được nhiều ít đồ tốt. Tiên nhạc trúc loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật, ngài đều có thể đạt được. Vương Huyền Lân nhếch miệng mỉm cười, lại lấy ra một viên đan dược và một bản gia thu sách. Đây là Hóa Anh đan, còn có ta thu thập đột phá tâm đắc. Lương Tiêu tiếp nhận đồ vật, lần nữa cảm ơn, đa tạ sư Minh. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, được rồi, ngươi thật tốt ở đây đột phá, có gì cần, trực tiếp hô một cuốn họng ta liền có thể nghe được. Dứt lời, hắn liền rời đi hỏa phòng, đi tới một phòng phía trên. Bây giờ Ngũ Hành Sơn mạch đã trưởng thành đến hơn 500 dặm dài, là ngũ đại chủ phong một trong một phòng, cũng đã có phương viên mấy chục dặm quy mô. Một phong phía trên đồ tốt cũng không ít, vẹn vẹn thái cổ thần mục hậu duệ liền có hai gốc, theo thứ tự là Tử Linh Mục cùng Thanh Hoàng Lô Đồng. Bây giờ Thanh Hoàng Lô Đồng đã có cao mấy chục trượng, vẹn vẹn tán cây, liền bao trùm phương viên vài dặm. Mà tại Thanh Hoàng Lô Đồng dưới cây, sinh trưởng một mảnh cổ quái linh thực. Những này linh thực thoạt nhìn như là lúa, thân thân tất cả đều là màu xanh, phiến lá rất như là phượng hoàng cánh đồng dạng. Mà phía trên nhất bông lúa thì là toàn thân đỏ chót, phản phất là một đám ngọn lửa đang cháy hừng hực. Loại này linh thực chính là từ Hỏa Đồng cung bên kia có được Phượng Hỏa Linh Hỏa. Thứ này mặc dù trồng trọt bắt đầu có chút phí sức, nhưng ở Thanh Hỏa Ngô Đồng dưới cây lại có thể sinh trưởng đến vô cùng tốt. Lại thêm sở thủ tĩnh tự mình bố trí ra trận pháp, phương viên vài dặm đều phi thường thích hợp Phượng Hỏa Linh Hỏa sinh trưởng. Chương 480, Đệ Lục Ngôi Đại Điện, Thiên Hà Trạm Long Điện. Chương 480, Đệ Lục Ngôi Đại Điện, Thiên Hà Trạm Long Điện. Thanh Hỏa Ngô Đồng là Phượng tộc tiên tổ sen lẫn thân mục, cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ không ít. Mà Phượng Hỏa Linh Hỏa lại là một đầu tiên tiên Phượng Hoàng bản nguyên biến thành, cùng Thanh Hỏa Ngô Đồng tự nhiên cũng có cực sâu liên hệ. Thanh Hỏa Ngô Đồng phát ra hỏa diễm, có thể tăng lên Phượng huyết linh cầm huyết mạch, đối Phượng Hỏa Linh Hỏa sinh trưởng cũng có chỗ tốt rất lớn. Tại đây Thanh Hỏa Ngô Đồng dưới cây sinh trưởng Phượng Hỏa Linh Hỏa, ngược lại là cường tráng rất nhiều. Cho dù là chung quanh có lượng lớn kim thủy linh khí tồn tại, Phượng Hỏa Linh Hỏa cũng sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Bây giờ, Vương Huyền Lân đã phái người tại Thanh Hỏa Ngô Đồng chung quanh trồng hơn 200 mẫu Phượng Hỏa Linh Hỏa. Vật này tại một hỏa linh khí dư thừa hoàn cảnh bên trong, có thể cam đoan 1 năm 19. Có Thanh Hỏa Ngô Đồng lực lượng, cùng trường sinh tuyển nước đổ bảo. Những này Phượng Hỏa Linh Hỏa sản lượng cũng không thấp, mẫu sinh chừng hơn 120 cân. Cho dù là Hỏa Đồng cung Nguyên Anh cao thủ tự mình ra tay, muốn để Phượng Hỏa Linh Hỏa có cái này sản lượng, cũng là có chút không dễ. Nhìn thấy những này Phượng Hỏa Linh Hỏa sinh trưởng trạng thái, Vương Huyền Lân cũng là tâm tình thật tốt. Cái này hơn 200 mẫu Phượng Hỏa Linh Hỏa toàn bộ thu hoạch, bán ra cho Hỏa Đồng cung 1 vạn cân về sau, còn có thể còn lại hơn 1 vạn cân. Dùng để bồi dưỡng Tĩnh Nguyên Tông bên trong Phượng huyết linh cầm, kia là không thể tốt hơn. Bình thường, những linh điền này đều từ một chút khôi lỗi quản lý. Chỉ có tại xảy ra vấn đề thời điểm, mới từ Tĩnh Nguyên Tông bên trong thần nông tự mình ra tay. Phượng Hỏa Linh Hỏa sự tình, cũng không cần Vương Huyền Lân tự mình quản lý. Hắn ly khai Ngũ Hành Sơn mạch, lại đi tới Nguyên Khôn Trầm Miên chi địa. Cảm ứng một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện trong linh điển có một mảng lớn năng lượng dị thường dư thừa địa phương. Nơi này năng lượng đang thong thả mà ổn định mà tăng lên, nhưng không có rõ ràng năng lượng chập trùng. Nhìn đến, khoảng cách Nguyên Khôn chính thức xuất thế, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Dứt lời, hắn lúc này lấy ra hơn 10 khối siêu nhất phẩm địa nguyên tinh thạch, để vào mảnh này linh điển dưới mặt đất. Chỉ mong những này địa nguyên tinh thạch năng lượng có thể để Nguyên Khôn nội tình tiến thêm một bước, tương lai tiềm lực càng mạnh một chút. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền rời đi Ngũ Hành Phúc Địa, trở về Nam Sơn thủy phủ. Thời gian 10 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 384 tuổi. 10 năm này, Tiểu Đà Long hàng năm đều muốn mang theo đội tàu, tại Nam Sơn quận nước cùng Tây Hải Thanh Diệp đảo ở giữa đi tới đi lui một lần. Môn này sinh ý, cho Tĩnh Nguyên Tông mang đến không ít tích lợi. Nhất là Long huyết tinh thạch cùng Phượng huyết linh cầm, dưới mắt liền có thể tăng cường Tĩnh Nguyên Tông thực lực. Vương Huyền Lân đối những tư nguyên này cũng không quá quan tâm, dù sao cũng là đại đa số tư nguyên cũng không phải là hiện tại nhu cầu cấp bách, mà là vì về sau đại chiến mở ra mà làm chuẩn bị. Chân chính để hắn cảm thấy hưng phấn, vẫn là trưởng khống vô cương Hà Hạ Du cùng Tây Hải thủy vực. Hắn đem thần thức dò vào trong đạo trường, dò xét phía trên tiên tiên thủy mạch đồ. Chỉ thấy thủy mạch trên bản vẽ, toàn bộ vô cương Hà sông cái đều đã từ màu xám biến thành màu thủy lam. Chỉ là vô cương Hà Trung Hạ Du đường sông, màu thủy lam linh quang tương đối ảm đạm. Về phần vô cương Hà Trung Hạ Du nhánh sông, đại bộ phận chưa bị đặt vào trường khống bên trong. Rốt cuộc những cái kia quận huyện bên trong tu sĩ số lượng tương đối ít, cho dù Vương Huyền Lân muốn qua mở cửa hàng, cũng tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Ngoại trừ Vô Cương Hà lưu vực bên ngoài, tại Tiên Thiên thủy mạch đổ phía cực tây, còn ra hiện mảng lớn màu thủy lam lốm đốm. Những này lốm đốm chính là đối ứng Tây Hải. Từ Vô Cương Hà miệng đến Thanh Diệp đảo, ở giữa có phương viên mấy vạn dặm hải vực, bị đặt vào Tiên Thiên thủy mạch đồ trưởng khống bên trong. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt. Thủy mạch đồ trưởng khống phạm vi đã bao trùm Thanh Diệp đảo, về sau bên kia nhất cử nhất động đều tại ta trưởng khống bên trong. Sau đó hắn lại ngắm nhìn bốn phía, thủy mạch đồ trưởng khống thủy vực phạm vi tăng lên rất nhiều, trong đạo trưởng không gian cũng có tăng lên cực lớn. Nguyên bản liền khoảng cách trong đạo trưởng không gian không xa thứ 6 ngôi đại điện, lúc này cũng đã bị hoàn toàn đặt vào bên trong không gian bên trong. Tòa đại điện này quy mô cực lớn, so thứ 2 đến thứ 5 cái này 4 tòa đại điện đều muốn to lớn không ít, cùng tòa thứ nhất đại điện đã không xê xích bao nhiêu. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng thầm trong lòng. Tòa đại điện này quy mô to lớn như thế, nhìn đến bên trong đồ tốt không ít. Hắn lúc này phái ra thứ 2 hư hồn, đi vào đại điện trước cửa. Chỉ thấy đại điện bảng hiệu bên trên, viết Thiên Hà Trảm Long Điện 5 cái chữ lớn. Tuy nói bảng hiệu bên trên văn tự đều là thái cổ văn tự, nhưng Vương Huyền Lân được chứng kiến quá nhiều, bây giờ đã có thể trực tiếp nhận ra. Tại đại điện ngoài cửa, đồng dạng có một tôn bia đá, phía trên lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều thái cổ văn tự. Thứ hai hư hồn đi ra phía trước, xem xét tỉ mỉ những văn tự này, rất nhanh liền đem văn bia nhìn một lần. Sau đó, Vương Huyền Lân tâm tình kích động trong lòng khó mà ức chế. Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, không nghĩ tới, ta lần này là mò một bút lớn. Tòa này Thiên Hà Trảm Long Điện lại chính là Thiên Hà Long Quân nơi táng thân. Trước đó hắn từ Thính Phong các nơi đó đạt được một chút có quan hệ Thiên Hà điện tịch, trong đó liền nâng lên Thiên Hà Long Quân. Tại Thiên Hà Long Quân chính thức xuất thế trước đó, Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long lẫn nhau trong tranh đấu, ngẫu nhiên phát hiện Thiên Hà Long Quân tồn tại. Vì bóp chết Thiên Hà Long Quân, Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long cái này một đôi cựu nhân liền liên hợp lại, cộng đồng đối phó Thiên Hà Long Quân. Đem nó chém giết về sau, Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long chia cắt hắn di trạch. Mà cái này trên tấm bia đá ghi lại nội dung, chính là lúc trước chém giết Thiên Hà Long Quân, chia cắt hắn di sản, cùng đến tiếp sau hai người tranh đấu sự tình. Cùng lúc trước trên điện tịch ghi chép, ngược lại là cơ bản giống nhau. Chỉ là tấm bia đá này trên ghi lại nội dung càng thêm cụ thể, trong đó nâng lên, Thủy Trạch chi chủ cùng Tổ Long chém giết Thiên Hà Long Quân về sau, bởi vì tranh đoạt di trạch, còn bạo phát đại chiến. Hai người thực lực tương đương, một phen tranh đấu phía dưới, cơ hồ chiết đều Thiên Hà Long Quân di trạch. Tổ Long đạt được Thiên Hà Long Quân sen lẫn linh bảo, Chu Thiên Tinh đấu đồ, mà Thủy Trạch chi chủ cầm đi Thiên Hà Long Quân thi thể. Hai người ai cũng không làm gì được đối phương, đành phải lấy đi chỗ tốt, mượn cơ hội này tăng thực lực lên. Về sau, Thủy Trạch chi chủ nếm thử rút ra Thiên Hà Long Quân bản nguyên lực lượng, lại luyện hóa tiến trong cơ thể mình. Như thế, thực lực của hắn cũng có thể tăng thêm một bước, còn có thể thuận tiện trưởng khống thiên hà. Cần biết thiên hà chính là thiên hạ vạn thủy chi tổ, liền ngay cả vạn thủy chi nguyên tinh tú hải nước biển đều là đến từ thiên hà. Trưởng khống thiên hà về sau, hắn liền có thể trở thành chân chính thủy trạch chi chủ, trưởng khống sơn hải giới hết thảy thủy vực, tuyệt không có thủy thần dám khinh phục. Đáng tiếc, hắn hao phí rất nhiều tinh lực, nghĩ hết biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa thiên hà Long Quân bản nguyên. Cuối cùng chỉ là mượn nhờ tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng, cướp đi một phần nhỏ thiên hà trưởng khống quyền. Nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tại xác định mình không cách nào lại tăng lên về sau, hắn liền chủ động tiến đánh Tổ Long địa bàn. Tổ Long thằng xui xẻo này mặc dù đạt được Chu Thiên Tinh đấu đồ, lại đồng dạng không cách nào trưởng khống. Chỉ là đem tích chứa trong đó chút ít Thiên Hà Long Quân bản nguyên luyện hóa, tăng lên không ít thực lực. Hai người một phen giao thủ, Tổ Long liền rơi vào hạ phong. Hai thế lực lớn giao chiến, Long tộc liên tục chiến bại. Tại bia đá cuối cùng, đều là Thủy Trạch chi chủ trào phúng Tổ Long nội dung. Xem hết những nội dung này về sau, Vương Huyền Lân không khỏi cảm thán, Thủy Trạch chi chủ vẫn là quá mức cao điệu. Nguyên bản cùng hắn thực lực tương đương Tổ Long, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Cái này mặc dù là hắn cả đời công lao sự nghiệp đỉnh phong, nhưng cũng là hắn bại vong bắt đầu. Chương 481, Thiên Hà Long Quân chấp niệm chương 481, Thiên Hà Long Quân chấp niệm cây to đón gió, Thủy Trạch chi chủ thực lực quá mạnh, lại quá mức rêu rao. Tại cái khác thái cổ thần linh còn tại cắm đầu phát triển thời điểm, hắn liền trực tiếp quét ngang các phương thủy thần, cơ hồ thống nhất sơn hải giới đầm nước. Nếu là lúc trước, mọi người còn chỉ là có chút kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức làm ra phòng bị. Dù sao cũng là thủy thần nhất hệ nội bộ sự tình, đánh cho lại hoan, mọi người cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Dù sao cái khác thần linh cũng vô pháp trưởng không thủy vực, không cần thiết cùng Thủy Trạch chi chủ đối nghịch. Nhưng hắn ra tay với Tổ Long, cũng liền để cái khác thần linh cảm thấy uy hiếp. Hắn nếu là không thể thắng qua Tổ Long, cái kia còn dễ nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đánh cho Tổ Long liên tục bại lui, các phương thần linh tất nhiên sợ hãi. Nếu là không thể liên thủ diệt đi Thủy Trạch chi chủ, về sau mọi người đều muốn chết ở trong tay hắn. Vương Huyền Lân thở dài, trên tấm bia đá cũng không có ghi chép các lộ thần linh liên thủ đối phó Thủy Trạch chi chủ nội dung. Muốn biết đến tiếp sau sự tình, chỉ có thể chờ đợi thứ 7 ngôi đại điện mở ra. Về phần Thủy Thần Bảo Điện tranh vẽ trên tường, đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, hắn đã đem Thủy Thần Bảo Điện bên trong tranh vẽ trên tường đều dò xét một lần. Bằng vào nguyên anh tu vi, cùng hồn vực liên tục không ngừng cung cấp thần thức ủng hộ, hắn ngược lại là đem tranh vẽ trên tường nội dung xem hết. Nhưng là, những cái kia tranh vẽ trên tường bên trong đều là Thủy Trạch chi chủ cùng hắn những cái kia thủ hạ sinh ra cùng tình huống tu luyện. Mượn nhờ tranh vẽ trên tường bên trong nội dung đến lĩnh hội công pháp và thần thông, ngược lại là không nhỏ tác dụng. Nhưng muốn nhờ vào đó nhìn trộm thái cổ thời kỳ cơ mật, tác dụng liền không có ý nghĩa. Vương Huyền Lân thứ hai hư hồn đi đến trước cửa điện, đưa tay đẩy cửa. Khi xoay tay của hắn vừa mới chạm đến cửa điện, cao lớn cửa điện liền tự hành mở ra, còn phát ra tiếng vang nặng nề. Một cỗ kinh khủng long uy phát ra, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, chính là một cỗ cấp độ cực cao năng lượng phun ra ngoài. Cái này năng lượng rất kỳ quái, Vương Huyền Lân từ bên trong cảm ứng được Long tộc Long khí, thủy trạch chi khí, tinh thần chi lực, còn có thái cổ thần linh loại kia cùng thiên đạo liên quan lực lượng. Nhưng mà, những cái này năng lượng xen lẫn trong cùng một chỗ, lại không có chút nào tạp nhạp cảm giác, ngược lại là cho người ta một loại toàn vẹn tự nhiên cảm giác. Cái này năng lượng đặc tính, ngược lại là cùng trời sông Long Quân hoàn toàn nhất trí. Ta tử phủ bị chia làm 3 bộ phận, trong đó có thiên hà không gian tồn tại. Đúng vào lúc này, đại điện bên trong tiêu tán ra năng lượng, cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là xông ra đạo trường, tiến vào Vương Huyền Lân trong thức hải. Sau đó, cái này năng lượng thuận kinh mạch, một đường đi khắp đến tử phủ. Cuối cùng, những cái này lực lượng dung nhập thiên hà không gian. Hấp thu những cái này năng lượng về sau, thiên hà không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thực bắt đầu. Thời gian trôi qua trọn vẹn một ngày, thiên hà Trạm Long Điện bên trong tiêu tán ra lực lượng trở nên phi thường mỏng manh. Cùng lúc đó, Vương Huyền Lân thiên hà không gian trở nên cực kỳ ngưng thực. Nhất là thiên hà, tựa hồ đã biến thành chân chính dòng sông. Chỉ ít nhìn, hôm nay sông cùng đạo cơ của hắn không có rõ ràng khác nhau. Vương Huyền Lân nếm thử từ phía trên sông không gian bên trong dẫn xuất một sợi lực lượng, trong tay lập tức xuất hiện một đạo tinh quang. Chỉ là tâm niệm vừa động, kia tinh quang liền hóa thành một thanh trường kiếm, tản ra trận trận phong duệ chi khí. Nhẹ nhàng huy động trường kiếm, kiếm phong những nơi đi qua, không gian đều bị rạch ra một đạo đen kịt vết rách. Hắn chấn động trong lòng, cái này tinh thần chi lực hảo hảo cường hãn, một kiếm này có thể phá vỡ không gian, liền có thể uy hiếp được nguyên anh tu sĩ. Ta chỉ là tiện tay đem nó ngưng tụ thành hình, cũng không có sử dụng thần thông lực lượng, liền có uy năng như thế. Ta nếu là tại huy động kiếm này thời điểm, gia nhập một chút thần thông lực lượng, chỉ sợ chém giết cùng cấp tu sĩ như chém dưa thái rau. Hắn lại nhìn về phía thiên hà không gian trên lục văn, những này lục văn thiên hà không gian khi mới xuất hiện liền hình thành. Trước đó thiên hà không gian cực kỳ hư ảo, lục văn cũng là hào nhoáng bên ngoài, hoàn toàn không có uy năng. Nhưng lúc này, những này lục văn đã phi thường ngưng thực, trong đó rõ ràng mang theo thiên địa chi uy. Mà lại, thiên địa này chi uy cấp độ đã đạt đến thần thông cấp độ. Khá lắm, lần này ta còn thực sự là được không ít chỗ tốt. Vẹn vẹn thiên hà long quân táng thân chi phát ra sức mạnh còn sót lại, liền có thần hiệu như thế. Nếu là có thể đem điện này bên trong đồ tốt đều móc ra, thực lực của ta tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm ta bản mệnh sơn hà đồ bên trong có tiên thiên thủy mạch đồ cùng đồng sơn sơn thần bảo ấn lực lượng, liền xem như sáng tạo thần đỉnh những lao ra hoặc kia cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng đến đi khiêu chiến những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh. Người cứng thực lực có lẽ không kém hơn bọn hắn, nhưng những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh thế lực trong tay cũng có thể là nắm giữ lấy một ít thái cổ thần linh di bảo. Bọn hắn nghiên cứu những cái kia thái cổ thần linh di bảo không biết bao nhiêu năm tháng, đạt được chỗ tốt khả năng so với mình còn muốn lớn. Nếu thật là cứng đối cứng bắt đầu, mình thật đúng là không nhất định là bọn hắn đối thủ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân bình phục tâm tình, bắt đầu dò xét trong điện tình huống. Thứ hai hư hồn tiến vào trong điện, chỉ thấy trong điện là một mảnh vô biên vô tận sông núi. Chỗ này sông núi lực lượng, cùng trời sông không gian giống nhau như lúc. Một con sông lớn sóng lớn của trào, trong sông còn có từng quả ngôi sao đang không ngừng chìm nổi. Vương Huyền Lân cũng không có cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thiên hà long quân vốn là thiên hà dựng dục ra tới. Sau khi hắn chết bản nguyên hóa thành thiên hà bộ dáng, cũng hợp tình hợp lý. Hư hồn tiện tay từ phía trên sông bên trong lấy ra một đoàn nước, dùng thần thức dò xét. Chỉ thấy nước sông bên trong ngoại trừ tinh thuần thủy thuộc tính năng lượng bên ngoài, còn mang theo tinh thần chi lực. Hắn lại đi tới một ngôi sao bên cạnh, tra xét rõ ràng, phát hiện cái này cũng không phải thật sự là ngôi sao, mà là ngôi sao nguyên tinh. Loại vật này, nhưng là chân chính vật hiếm có. Chỉ có ở trên trời rơi xuống thiên thạch bên trong, mới có thể nhìn thấy chút ít ngôi sao nguyên tinh, cũng đều là cấp bậc cực thấp mặt hàng. Mà trước mắt những ngôi sao này nguyên tinh, đều là siêu việt nhất phẩm bảo tài. Tầng thứ này ngôi sao nguyên tinh, chỉ có những cái kia vẫn lạc tại trần thế tinh hạch bên trong, mới có loại vật này. Tu luyện ngôi sao thuộc tính công pháp tu sĩ, có thể mượn nhờ ngôi sao nguyên tinh nhanh chóng tăng cao tu vi. Tế luyện ngôi sao thuộc tính pháp bảo, cũng cần lượng lớn tinh thần chi lực. Mà tại đây Thiên Hà Trạm Long Điện to bằng cái thất ngôi sao nguyên tinh đến hàng vạn mà tính. Không hổ là Thiên Hà Long Quân Trô biến mất, siêu nhất phẩm ngôi sao nguyên tinh đều có nhiều như vậy. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngươi tiểu oa nhi này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn ngươi cái này gà mở hồn thể, tựa như là quỷ vương tổn hại chiêu. Nhưng đạo này trận là nguyên tên cậu tặc kia địa bàn, ngươi một cái quỷ vương truyền người, làm sao lại xuất hiện ở đây? Vương Huyền Lân nghe vào trong tai, lập tức cả người nổi da gà lên. Nghe người này ngữ khí, khẳng định không phải thủy trạch chi chủ, nhưng hắn lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thiên hà long quân không chết? Thứ hai hư hồn theo tiếng tìm kiếm, chỉ thấy một đạo hư ảo thân ảnh lơ lửng tại thiên hà trên không. Chỉ thấy người này có chút tuổi trẻ, một thân tử kim sắc long lân văn trường bảo, trên đầu còn mọc ra một đôi tử kim long sừng, toàn thân trên dưới tinh quang lấp lóe, phản phất có ước vạn ngôi sao hộ thân. Chỉ là gia hỏa này tướng mạo, thế mà cùng mình giống nhau đến 7-8 phần. Hư hồn cũng không dám lỗ mãng, thành thật thật không mình hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là thiên hà long quân. Kia hư ảnh tự giễu cười một tiếng, có phải thế không? Nguyên tên cậu tặc kia loại nào bá đạo? Sao lại cho ta còn sống ở thế? Ta bản nguyên bị hắn đánh tan, hồn phách cũng đã sớm tiêu tán. Bây giờ tồn tại ở chỗ này, bất quá là một sợi báo thủ chấp nhận thôi. Chương 482, Vương Huyền Lân thân thế chương 482, Vương Huyền Lân thân thế ngay vậy, Vương Huyền Lân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này muốn thật sự là thiên hà long quân hồn phách, dù chỉ là tàn hồn, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đạo trường thế nhưng là trong thức hải của mình, vạn nhất gia hỏa này xông ra đạo trường, đoạt xá mình nhưng liền phiền toái. Nếu chỉ là một sợi chấp niệm, kia liền không có gì đáng sợ. Rốt cuộc chấp niệm không phải hồn thể, mà càng tiếp cận một sợi thần thức. Nếu không phải có đồng nguyên lực lượng che chở, căn bản là không có cách thời gian dài tồn tại, càng không cách nào đoạt xá. Từ cái này hư hồn thân ảnh khí tức cùng uy áp đến xem, sát thực phi thường yếu, còn không bằng Vương Huyền lần thứ hai hư hồn. Điểm ấy lực lượng, cho dù là mượn nhờ trong điện bản thể lưu lại bản nguyên lực lượng, có thể phát huy ra tới thực lực cũng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, bên ngoài còn có tiên thiên thủy mạch đồ trấn bãi. Một sợi chấp niệm dám ra ngoài, 89 phần 10 sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Mà Vương Huyền Lân Nguyên Anh, lúc này chính ôm một chiếc đại ấn, chính là Đồng Sơn Sơn Thần Bảo ấn. Sơn Thần nhất hệ đối hồn phách trời sinh có cực mạnh tác dụng khắc chế, liền xem như thật sự là tản hồn muốn đoạt xá, cũng không qua được cửa này. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, tiền bối bộ dáng vì sao cùng vãn bối như thế giống nhau? Chẳng lẽ lại là trùng hợp? Nghe vậy, Thiên Hà Long Quân tỉ mỉ nhìn hắn một cái, ngươi không nói ta còn không có chú ý, ngươi bộ dáng này cùng hình người của ta xác thực cực kỳ tương tự. Ta còn không có chính thức xuất thế, liền bị Nguyên cùng Tổ Long hai cái này cậu tặc tính toán chết, không có khả năng ở bên ngoài lưu lại huyết mạch, ngươi không thể nào là ta hậu nhân. Mà hồn phách của ta cũng bị bọn hắn triệt để chôn vùi, ngươi cũng không thể nào là ta chuyển thế chi thân. Về phần trùng hợp, vậy liền càng không có thể. Tiên Tiên Thần Linh bộ dáng cùng Tiên Đạo tương quan liền, cũng không phải ai cũng có tư cách trưởng thành bộ dáng này. Những người khác cưỡng ép đóng vai thành cái bộ dáng này, đều có thể lại nhận Tiên Đạo áp chế. Hậu thế sinh linh phàm là dáng dấp cùng Tiên Tiên Thần Linh tương tự, hoặc là huyết mạch hậu duệ, hoặc là chuyển thế. Đã huyết mạch cùng hồn phách chuyển thế cũng không thể. Vậy cũng chỉ có thể là bản nguyên diễn sinh. Ngươi hẳn là Thiên Hà Long Quân bản nguyên diễn sinh mà đến, nói như vậy, chúng ta cũng coi là một thể. Nghe xong lời này, Vương Huyền Lân lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần linh bản nguyên diễn sinh ra sinh linh, hẳn là cũng xem như thiên sinh địa dưỡng. Nhưng ta là thực sự nhân tộc, từ nhỏ bị sư tôn ta nuôi lớn, không thể nào là Thiên Hà Long Quân bản nguyên diễn sinh mà đến. Nghe vậy, Thiên Hà Long Quân cũng là nhíu mày. Mặc dù ta chưa thấy qua cái gọi là nhân tộc, nhưng ngươi cái này hư hồn bên trong khí tức, xác thực không giống như là tiên thiên thần linh bản nguyên diễn sinh ra sinh linh. Ngươi có phải hay không nếm qua hoặc là luyện hóa vật gì đặc biệt nhập thể, lúc này mới nhận lấy ảnh hưởng. Vương Huyền Lân suy nghĩ một lát, liền nghĩ đến Trường Sinh Chân Thủy. Mình nếm qua đồ vật bên trong, ngoại trừ những cái kia thái cổ thần một quả, cũng chỉ có Trường Sinh Chân Thủy tương đối đặc thù. Ta nếm qua một chút thái cổ thần một quả, còn uống qua Trường Sinh Chân Thủy. Nghe vậy, Thiên Hà Long Quân khẽ lắc đầu, ta không có sen lẫn thần mục, ngươi ăn quả không quan hệ với ta. Về phần Trường Sinh Chân Thủy, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên đạo giao phó truyền thừa của ta trong trí nhớ, cũng không có loại vật này tồn tại. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, một giọt Trường Sinh Chân Thủy liền từ Trường Sinh Tuyển bên trong bay ra, bay đến Thiên Hà Trạm Long Điện bên trong. Nhìn thấy cái này Trường Sinh Chân Thủy, Thiên Hà Long Quân sắc mặt cực kỳ phức tạp. Đầu tiên là một bộ hoài niệm dáng vẻ, sau đó lại là mặt mũi tràn đầy hận ý cái này Trường Sinh Chân Thủy bên trong, xác thực có ta bản nguyên lực lượng, nhưng càng nhiều lực lượng, vẫn là đến từ nguyên cái kia cầu tặc tiên thiên thủy mạch đồ. Ta trước khi chết bố trí thủ đoạn, để cho ta bản nguyên cùng sen lẫn linh bảo đều không thể bị những người khác luyện hóa. Nguyên tên cầu tặc kia được ta bản nguyên lại không cách nào luyện hóa, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Cái này cái gọi là Trường Sinh Tuyển, hẳn là hắn nghĩ ra được tổn hại chiêu. Mượn nhờ tiên tiên thủy mạch đồ bản nguyên lực lượng, một chút xíu làm hao mòn ta bản nguyên, hình thành cái này Trường Sinh Chân Thủy. Mà hắn uống xong cái này Trường Sinh Chân Thủy, liền có thể từng bước trưởng khống ta bản nguyên. Nếu là thời gian đầy đủ dài, thật đúng là có thể để cho hắn thành công. Ngươi uống hạ Trường Sinh Chân Thủy, tướng mạo còn có thể cùng ta có 8 phần tương tự, xem ra là kế thừa ta không ít bản nguyên lực lượng. Nói đến, ngươi cũng có thể xem như truyền nhân của ta. Đạo này từ trường rơi xuống trong tay ngươi, nguyên cái kia cậu tặc tất nhiên là chết rồi. Nhanh nói cho ta một chút, tên cậu tặc kia là như thế nào chết, để cho ta cao hứng một chút. Còn có Tổ Long hạ tràng, cùng nhau nói với ta nói. Nghe hắn, trong lòng Vương Huyền Lân cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng thời, lời nói này cũng tiêu trừ trong lòng hắn không ít nghi hoặc. Khó trách đạo cơ của ta dị tượng sẽ chuyển hóa suốt ngày sông hư ảnh, đột phá nguyên anh về sau, bên trong tử phủ còn chuyên môn diễn sinh ra thiên hà không gian. Nguyên lai là bởi vì ta uống ẩn chứa thiên hà lòng quân bản nguyên Trường Sinh Chân Thủy, xem như truyền nhân của hắn. Như thế, ngược lại là không kỳ quái. Vương Huyền Lân cũng không có giấu giếm cái gì, đem mình biết Thủy Trạch chi chủ kinh lịch đều từng cái nói ra. Nghe vậy, Thiên Hà Long Quân ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, cười cười nhưng lại khóc lên. Hồi lâu sau, hắn mới quát, thật sự là trời xanh có mắt, nguyên cùng Tổ Long hai cái này cậu tặc lúc trước liên thủ hại chết ta, bây giờ bọn hắn cũng gặp báo ứng. Phát tiết một trận về sau, ngữ khí của hắn mới bình tĩnh trở lại, ta hồn phách tiêu tán trước đó phát xuống nguyên liền rủa, chú hai người bọn họ chết không yên lành, chú nguyên cái kia cậu tặc chuyển thừa đoạn tuyệt, chú Tổ Long cái kia cậu tặc tử tôn đều bị người khác nô dịch. Bây giờ nhìn đến, ta cái này nguyện rủa thật thực hiện. Bây giờ ngươi thành đạo trường chi chủ, mặc dù chủ tu thủy thuộc tính công pháp, nhưng kia công pháp lại là đến từ Vân Hà Thủy Thần, không có một tia nguyên truyền thừa khí tức, truyền thừa của hắn cũng coi là đoạn tuyệt. Long tộc suy sụp đến tận đây, hậu bối trở thành nhân tộc linh thú, cũng coi là bị nhân tộc nô dịch, quả nhiên là thông quái. Lúc này, Vương Huyền Lân vẫn còn có chút không hiểu. Mình lần thứ nhất uống xong Trường Sinh Chân Thủy, đã là chút cơ chuyện sau đó. Nhưng mình từ trưởng thành đến bây giờ, dung mạo chưa từng xảy ra biến hóa rõ ràng. Hẳn là, mình tại ký sự trước đó, liền uống qua Trường Sinh Tuyển nước. Nghĩ đến đây, hắn đem chính mình suy đoán nói ra. Thiên Hà Long Quân tay phải bước cằm, rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới cẩn thận dò hỏi, "Hậu sinh, ngươi tuổi nhỏ thời điểm nhưng từng gặp được nguy hiểm tính mạng. Nguyên cái kia cậu tặc lưu lại đạo trường, lúc ấy nhưng ở trên thân thể ngươi." Vương Huyền Lân hai mắt tỏa sáng, mình một thế này sinh ra ở Đông Hải quốc duyên hải một tòa làng trài nhỏ bên trong. Bởi vì trong biển yêu thú làm loạn, làng trài hủy diệt, liền thừa mình một người sống, bị sư tôn thu dưỡng. Ở giữa chuyện gì xảy ra, sợ rằng không ai biết, nhưng tất nhiên là tao ngộ qua nguy hiểm tính mạng. Ta lúc vừa ra đời, xác thực khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng. Mà cái này đạo trường, cũng là ta sinh ra liền mang ở trên người. Thiên Hà Long Quân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, vậy liền không sai. Nguyên cái kia cẩu tặc mặc dù không là đồ tốt, nhưng đạo này trận tác dụng cũng không yếu, có tự hành hộ chủ năng lực. Tám thành là ngươi lúc vừa ra đời sinh mệnh hấp hối, đạo trường hiện ra lực lượng cứu ngươi. Khả năng bởi vì ngươi khi đó sinh mệnh lực yếu ớt, còn thả ra bộ phận trường sinh chân thủy, tập bổ thân thể của ngươi. Nếu như suy đoán của ta thành lập, ngược lại là có thể giải thích ngươi cùng ta khuôn mặt tương tự nguyên nhân. Chương 483, Thiên Hà Long Quân điều kiện. Chương 483, Thiên Hà Long Quân điều kiện. Vương Huyền Lân nghi ngờ trong lòng cũng giảm đi không ít. Nếu là sư tôn thu dưỡng mình trước đó, đạo trường liền thả ra trường sinh chân thủy cứu mạng. Khi đó mình bản thể chỉ là một cái yếu ớt trẻ sơ sinh, Thiên Hà Long Quân bản nguyên tuy, nhưng tương đối một cái bình thường trẻ sơ sinh, hay là vô cùng nhiều. Trải qua nhiều năm ảnh hưởng, dung mạo cùng trời sông Long Quân tương tự, cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, có quan hệ thái cổ thần linh sự tình, Vương Huyền Lân nghi hoặc vẫn không có toàn bộ cởi ra. Hiện tại cũng chỉ là biết mình cùng trời sông Long Quân quan hệ, nhưng mình vì sao có thể được đến Thủy Trạch chi chủ đạo trường, vẫn là không hiểu ra sao. Bất quá, Vương Huyền Lân một mực tuân theo một cái nguyên tắc. Hiện tại không làm rõ ràng được cơ mật, cũng không cần hao phí quá nhiều tinh lực. Chờ tu vi cao, tiếp xúc đến phương diện cao hơn, những bí mật này cũng liền không phải bí mật. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cười nói, như thế nói đến, ta cùng tiền bối cũng coi là đồng nguyên. Văn bối có thật nhiều không hiểu chỗ, còn xin tiền bối giải hoặc. Thiên Hà Long Quân cũng là khẽ gật đầu, đã chúng ta là đồng nguyên, về sau ngươi trưởng thành, cũng coi là đền bù bản thể tiếc nuối. Ngươi có cái gì nghi hoặc, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ nói rõ sự thật. Vương Huyền Lân lúc này do hỏi, xin hỏi tiền bối, có biết đạo này trận tình huống? Từ khi hắn mở ra đạo trường môn hộ, cách nay đã có hơn 300 năm. Nhưng muốn nói đúng đạo này trận hiểu rõ, vẫn là rất ít. Thiên Hà Long Quân không cần nghĩ ngợi, năm đó ta mặc dù không có chính thức xuất thế, nhưng cũng có thể thông qua thiên đạo cùng trời sông, cảm giác toàn bộ sơn hải giới đại sự. Về phần đạo trường, nói đến cùng Vị Vương có mấy phần quan hệ. Tại chúng ta thời đại kia, phàm là có chút thế lực tiên tiên thần linh, đều sẽ lựa chọn xây dựng đạo trường. Cái này tập tục vẫn là nhận lấy Quỷ Vương ảnh hưởng. Quỷ Vương chỗ U Minh nhất hệ thần linh, tại rất nhiều tiên tiên thần linh bên trong thực lực cũng không tính xuất chúng. Nhất là bọn hắn chủ tu hồn phách, rất nhiều thủ đoạn đều có thể khắc chế bọn hắn. Nhưng dù cho như thế, Quỷ Đế chờ U Minh nhất hệ cao thủ y nguyên có thể liền chiến liền thắng, xưng bá sơn hải giới tây bắc. Sở dĩ có thể làm đến bước này, sát lại chính là Quỷ Vương bản mệnh linh bảo Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Kia Hoàng Tuyển Quỷ Quốc bên trong có thể sản xuất lượng lớn tư nguyên, còn có thể nuôi dưỡng được lượng lớn cao thủ. Nhìn thấy Hoàng Tuyển Quỷ Quốc thần hiệu về sau, những cái kia đỉnh tiêm thần linh nhao nhao bắt trước, lấy nhà mình tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên thần mục làm căn cơ, thành lập được đạo trường. Những đạo trường này chủ yếu công năng chính là có thể tùy thân mang theo, có thể sản xuất các loại tư nguyên, còn có thể dùng để bồi dưỡng cao thủ. Chỉ là bọn hắn xây dựng đạo trường cùng Bỉ Vương Hoàng Tuyển Quỷ Quốc vẫn là kém xa. Thủy Trạch chi chủ đạo trường ta không cách nào biết được toàn cảnh, nhưng cũng có thể phỏng đoán hắn công năng. Đơn giản liền là mượn nhờ cái kia tiên thiên thủy mạch đồ, cùng dưới trướng thần linh sen lẫn linh bảo, dẫn động ngàn vạn thủy vực lực lượng hội tụ tại trong đạo trường, lại mượn nhờ những cái này lực lượng bồi dưỡng các loại linh dược cùng linh thú, dùng những tư nguyên này đến bồi dưỡng đại quân tham dự tranh bá. Nghe vậy, trong lòng Vương Huyền Lân tính toán, những này thái cổ thần linh đạo trường ngược lại càng giống là một tòa chiến tranh thành lũy. Chỉ là không nghĩ tới xây dựng trình diện tập tụ vẫn là Quỷ Vương mang theo tới. Thiên Hà Long Quân suy đoán cùng ta trước đó quan sát kết quả ngược lại là không kém bao nhiêu. Đạo này trận là lợi dụng tiên thiên thủy mạch đồ đến trường không thủy vực, cũng từ những cái kia trong thủy vực rút ra năng lượng hội tụ tại trong đạo trường, không có bị tiêu hao sạch sẽ năng lượng thì sẽ bị đưa đến quy khư bên trong. Ngay tại Vương Huyền Lân suy tư thời điểm, Thiên Hà Long Quân lúc này nói: "Tiểu bối, ta nhìn ngươi tu luyện công pháp nơi phát ra cực kỳ hỗn tạp, có nói nước sông thần truyền thừa, có Quỷ Vương truyền nhận, còn có một chút sơn thần nhất hệ truyền thừa. Trừ cái đó ra, còn có Long tộc cùng ngôi sao nói truyền thừa, nhưng hết lần này đến lần khác không có nguyên cái kia cầu tặc truyền thừa, ngươi thế nhưng là không có đạt được truyền thừa của hắn." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, xác thực như thế, vạn bối mở ra đạo trường môn hộ đã mấy trăm năm, nhưng cũng không đạt được Thủy Trạch chi chủ truyền thừa. Nghe vậy, Thiên Hà Long Quân trên mặt chất đầy nụ cười. Nguyên cái kia cầu tặc quả nhiên là ngu xuẩn, đem công pháp giấu sâu như vậy. Về sau đạo trường chi chủ không cách nào đạt được công pháp, liền sẽ lấy truyền thừa của hắn làm chủ. Truyền thừa của hắn đoạn tuyệt, cũng là hắn tự tìm. Hậu sinh, nếu ngươi là cam đoan về sau không tu luyện nguyên cái kia cầu tặc công pháp, ta có thể đem bản thể công pháp truyền thụ cho ngươi. Bản thân ngươi liền nhận Thiên Hà Long Quân bản nguyên ảnh hưởng, nếu là có thể tu luyện hắn truyền thừa, tốc độ tu luyện phương diện tất nhiên có thể nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, tòa đại điện này bên trong, cùng phía ngoài đại điện bên trong, còn có rất nhiều bản thể bản nguyên tồn tại. Ngươi tu luyện bản thể công pháp về sau, liền không cần lại mượn nhờ trường sinh tuyển chậm rãi làm hao mòn bản nguyên. Ngươi có thể trực tiếp luyện hóa bản thể lưu lại bản nguyên, về sau trưởng thành đến tiếp cận bản thể cấp độ, cũng không phải là không được. Bản thể mặc dù không có thể sống lấy xuất thế, nhưng căn cơ tại tất cả tiên tiên thần linh bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất. Kế thừa hắn bản nguyên cùng công pháp, liền xem như có còn sống tiên tiên thần linh này ra, ngươi cũng có thể cùng nó chính diện đọ sức. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút tâm động. Thiên Hà Long Quân nội tình sát thực giá trị cực cao, nếu là có thể nhanh chóng luyện hóa, thực lực bản thân cũng sẽ nâng cao một bước, thậm chí có thể càng nhanh đột phá hóa thần cảnh giới. Tiên bối, ngài liền không lo lắng ta phải truyền thừa về sau nữa lời? Thiên Hà Long Quân lắc đầu, ta trước đó nói qua, bản thể chiến tử trước đó từng thi triển thủ đoạn, để nguyên không cách nào luyện hóa tự thân bản nguyên. Hai người năng lượng cùng truyền thừa thế bất lưỡng lập, cái này dính đến thiên đạo cấp độ. Chỉ cần ngươi tu luyện bản thể lưu lại công pháp, luyện hóa bản nguyên về sau, liền không cách nào lại tu luyện nguyên cái kia cầu tặc công pháp. Trừ phi ngươi về sau có thể trưởng thành đến bản thể cấp bậc kia, mới có thể giải trừ cái này hạn chế. Bất quá, cái này hạn chế cũng không phải chỉ có chỗ xấu, đối ngươi còn có chỗ tốt không nhỏ. Một khi ngươi tu luyện bản thể công pháp, cũng luyện hóa bản nguyên. Về sau nếu ngươi là có thể tìm về bản thể sen lẫn linh bảo Chu Thiên Tinh đấu đồ, liền có thể trực tiếp luyện hóa thôi động. Ngoài ra, ngươi có thể cam đoan nguyên cái kia cầu tặc hồn phách không cách nào đoạt xá ngươi. Cái kia cầu tặc thực lực cường hãn, hắn bản mệnh linh bảo lại ở trong đạo trường này. Nói không chừng, hồn phách của hắn cũng giấu ở bên này. Ngươi liền không lo lắng cho mình tân tân khổ khổ tu luyện có thành tựu, lại cho hắn làm áo cưới. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trên mặt phát lạnh, hắn một mực có cái này lo lắng âm thầm. Hắn mặc dù thông qua đủ loại con đường thu hoạch quá cổ điển tịch, biết không ít thái cổ bí văn, nhưng có quan hệ thủy trạch chi chủ chiến tử chi tiết, hắn ý nguyên biết không nhiều. Nhất là thủy trạch chi chủ hồn phách có hay không triệt để tiêu tán, cũng là ẩn số. Vạn nhất gia hỏa này hồn phách còn bảo tồn hoàn hảo, liền giấu ở đạo này trận chỗ sâu, vậy coi như nguy hiểm. Tu luyện thiên hà long quân truyền thừa, mặc dù có thật nhiều hạn chế, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Nhất là phòng bị thủy trạch chi chủ đoạt xá đầu này, liền hết thể đều đáng giá. Huống chi thiên hà long quân tiềm lực không sai, chưa xuất thế liền có thể cùng thủy trạch chi chủ cùng tổ long hai người cùng nhau. Lúc ấy như là một đối một, chỉ sợ thiên hà long quân có cơ hội phản sát. Học thiên hà long quân công pháp ngược lại là không có vấn đề, chỉ là đây có phải hay không ảnh hưởng ta trưởng khống tiên thiên thủy mạch đồ. Chương 484, thiên hà long quân truyền thừa. Chương 484, thiên hà long quân truyền thừa. Vương Huyền Lân tu luyện công pháp là nhiều cái truyền thừa dung hợp thôi diễn ra. Cho dù là đạt được thủy trạch chi chủ công pháp, cũng sẽ không nguyên dạng dập quân. Rốt cuộc mình là tu luyện thổ một nước ba loại thuộc tính, bây giờ còn tu luyện một chút ngôi sao thủ đoạn cùng quỷ vương truyền nhận. Thiên hà long quân công pháp đồng dạng là thủy thuộc tính, còn cùng tử phụ bên trong thiên hà không gian có chút phù hợp. Nếu là tại thủy trạch chi chủ cùng thiên hà long quân trong truyền thừa làm lựa chọn, hắn vẫn là càng có khuynh hướng thiên hà long quân truyền thừa. Chỉ là tiên thiên thủy mạch đồ giá trị thật sự là quá cao, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Nếu là thiên hà long quân truyền thừa sẽ để cho mình không cách nào trưởng khống tiên thiên thủy mạch đồ, vậy thật là không thể tùy tiện lựa chọn hắn truyền thừa. Nghe vậy, thiên hà long quân khẽ mỉm cười, đương nhiên sẽ không như thế. Những cái kia tiên thiên thần linh sen lẫn linh bảo mặc dù cùng nó chủ nhân liên hệ mật thiết, nhưng cuối cùng không là một chuyện. Tựa như bản thể phong bế Chu Thiên Tinh đấu đồ, khiến cho tổ long không cách nào đem luyện hóa. Nhưng nếu là nguyên cái kia cầu tặc đạt được Chu Thiên Tinh đấu đồ, cũng có thể đem luyện hóa. Bản thể thi triển thủ đoạn là để tự thân truyền thừa cùng bản nguyên, cùng nguyên cái kia cầu tặc thủy hỏa bất dung, đối vật gì khác không có ảnh hưởng. Đạt được cái này hồi phục về sau, Vương Huyền Lân cũng yên lòng. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình trưởng khống tiên thiên thủy mạch đồ, cái khác cũng không sao. Đã như vậy, Vạn Bối nguyện ý không còn tu luyện thủy trạch chi chủ truyền thừa. Thiên Hà Long Quân khắp khuôn mặt là vui mừng, từng sợi tử kim sắc lưu quang từ trên người hắn bay ra, ngưng tụ ra vô số thái cổ văn tự. Vương Huyền Lân liền tranh thủ những nội dung này từng cái đi xuống, trong đó có một bộ hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, tên là Thiên Hà Tinh Thần Ngọc Lục môn công pháp này đồng thời đã bao hàm đầm nước cùng ngôi sao lực lượng, sau khi tu luyện thành, còn có thể trực tiếp cùng linh vực bên trong đầu kia chân chính thiên hà tương liên, điều động lực lượng. Nếu là có thể đạt được Chu Thiên Tinh đấu đồ, nhờ vào đó công pháp thôi động, còn có thể điều động sơn hải giới tất cả ngôi sao lực lượng. Môn công pháp này có thể tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, đồng thời còn có vân hà bí điện tác dụng. Nói cách khác, trưởng không thủy vực càng nhiều, tự thân tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Trừ cái đó ra, tại tinh quang chiếu rọi phía dưới tu luyện môn công pháp này cũng có làm ít công to hiệu quả. Càng xem công pháp này, hắn càng là kinh hãi. Thiên Hà Long Quân truyền thừa quả nhiên bất phàm, ta đã thấy thái cổ thần linh truyền thừa không ít, đều kém xa môn công pháp này. Tiếng trung chứa những này ngoại trừ truyền thừa bên ngoài, còn có rất nhiều ngày sông Long Quân tu luyện, cùng lĩnh hội thiên đạo tâm đắc. Đợi Vương Huyền Lân đem những văn tự này đều từng cái đi xuống, Thiên Hà Long Quân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thân ảnh của hắn lại phai nhạt mấy phần. Môn công pháp này cần lĩnh hội thiên hà chân ý, bất quá ngươi có bản thể lưu lại bản nguyên tương trợ, cũng liền không cần làm phiền. Hy vọng ngươi có thể đem bản thể truyền thừa phát dương quang đại, đoạt lại Chu Thiên Tinh đấu đồ, trở thành sơn hải giới đệ nhất cường giả, đền bù bản thể năm đó tiếc bối. Vương Huyền Lân có chút bận tâm, tiền bối, ngài cái này thân thể tựa hồ muốn tiêu tán, vẫn là trước vững chắc một cái đi. Thiên Hà Long Quân mang trên mặt nụ cười vui mừng, khoát tay áo, không cần, ta chỉ là một sợi chấp niệm thôi, chung quy là không bằng hồn phách. Bây giờ biết được nguyên cái kia cầu tặc bỏ mình, năm đó ta nguyền rủa cũng đều ứng nghiệm. Trong lòng oán khí đã tiêu tán, cái này chấp niệm cũng không có sinh tồn cơ sở, cũng nên tiêu tán. Đúng vào lúc này, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn. Nhưng trên mặt hắn không có chút nào thần sắc thống khổ, chờ tìm về Chu Thiên Tinh đấu đồ, trở thành nguyên linh giới đệ nhất cường giả về sau, nhớ kỹ đến bên trong cung điện này, nói cho ta một tiếng. Lời còn chưa dứt, Thiên Hà Long Quân chấp niệm liền hoàn toàn tiêu tán. Có lẽ là bởi vì đồng nguyên, nhìn xem hắn tiêu tán, Vương Huyền Lân trong lòng có một tia không hiểu thương cảm. Sau đó, Vương Huyền Lân dẫn xuất đạo cơ bên trong diễn thiên la bàn dự định lần nữa thôi diễn công pháp, đem cái này Thiên Hà Tinh Thần Ngọc Lục dung nhập công pháp của mình bên trong. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 389 tuổi. Lúc này, hắn ngay tại Nam Sơn trong thủy phủ quanh chân nhập định. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, thở dài nhẹ nhõm, dung hợp nhiều vị tiên thiên thần linh công pháp, thật đúng là không phải sự tình đơn giản. Chỉ là đem Thiên Hà Tinh Thần Ngọc Lục hòa tan bảo, liền hao phí trọn vẹn thời gian 5 năm. Bây giờ công pháp dung hợp hoàn thành, ta ngược lại muốn xem công pháp này hiệu quả như thế nào. Dứt lời, hắn liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Chỉ thấy trung quanh thân thể hắn đột nhiên có một từng sợi tinh quang hiện hiện, theo thời gian trôi qua, trên người hắn tinh quang càng thêm dày đặc. Rất nhanh, những này tinh quang liền ngưng tụ ra từng khỏa ngôi sao hư ảnh. Rất nhiều ngôi sao hư ảnh không ngừng vận chuyển, phát họa ra thiên hà hư ảnh. Lúc này, Vương Huyền Lân nội thị tử phủ, trong đó thiên hà không gian phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên hà không gian vốn là cùng thiên địa chi tiểu tương liên, lúc này, một cỗ tử kim sắc dòng nước không ngừng từ thiên địa chi tiểu bên trong tràn vào đến. Đạt được linh vực bên trong năng lượng tầm bổ về sau, thiên hà không gian cũng đang nhanh chóng phát sinh thủy biến. Toàn bộ thiên hà hư ảnh bên trong nước sông, vậy mà bắt đầu lưu động bắt đầu. Liền ngay cả thiên hà chung quanh ngôi sao hư ảnh, lúc này cũng tại dựa theo quy luật nhất định chậm rãi vận chuyển. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, tuy nói ta không có cảm giác được cảnh giới có thay đổi gì, nhưng ta có thể xác định, chiến lực của mình tăng lên không ít. Nhất là cùng trời sông có liên quan thần thông, chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến làm đại thần thông. Đúng vào lúc này, thiên hà chi thủy vậy mà từ phía trên sông không gian trung lưu xuống dưới, rơi vào đạo cơ phía trên. Thiên hà chi thủy rơi xuống chi địa, vậy mà ngưng tụ ra tinh tú hải hư ảnh. Vương Huyền Lân mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên hà không gian trung năng lượng rơi xuống tại đạo cơ phía trên, chẳng phải là nói thiên hà không gian cùng tử phủ chủ không gian ở giữa đã lẫn nhau liên hệ? Chỉ cần chờ ta đã thông hồn bực không gian cùng tử phủ chủ không gian liên hệ, ta cái này bị chia làm ba khối tử phủ, lại có thể một lần nữa quy về một thể. Ta có dự cảm, đến lúc đó thực lực của ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Bất quá, Vương Huyền Lân cũng không có quá mức để ý những thứ này. Hắn đem lực chú ý đặt ở đạo trường thiên hà Trạm Long Điện bên trong, chỉ là thôi động thiên hà tinh thần ngọc lục một cỗ năng lượng màu tử kim lập tức từ trong nước chui ra. Cỗ lực lượng này không ngừng du đãng, cuối cùng tại Vương Huyền Lân dẫn đạo hạ, đi tới thiên hà trong không gian. Sau đó, cỗ lực lượng này chạy khắp toàn bộ tử phủ, cũng bắt đầu trả lại nhục thân. Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy tự thân lực lượng đang không ngừng tăng cường, đồng thời, cảnh giới của hắn cũng đang thong thả tăng lên. Mà lại, hắn đột nhiên cảm giác ý thức của mình bên trong xuất hiện rất nhiều cùng đầm nước cùng ngôi sao có liên quan cảm ngộ. Thiên hà không gian bình chướng hơn mấy đạo thần thông lục văn, lúc này cũng đang nhanh chóng tăng cường. Lúc này, cả người hắn bị một cỗ huyền ảo lực lượng bao khỏa. Loại này huyền ảo lực lượng, rất như là nguyên khôn chúng quanh xuất hiện tường vân. Hồi lâu sau, cỗ lực lượng này bị hoàn toàn luyện hóa. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, đỉnh tiêm thái cổ thần linh bản nguyên lực lượng, quả nhiên đủ mạnh. Mới ta chỉ là luyện hóa một sợi, thực lực bản thân liền tăng lên một đoạn. Về mặt tu vi, cái này một sợi thiên hà long quân bản nguyên lực lượng, liền có thể so với ta mấy tháng khổ tu. Cái này nếu là mở rộng luyện hóa, chỉ sợ ta hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Từ sau lúc đó, ta thủy thần nhất hệ 6 đạo đại thần thông cũng sẽ rất nhanh tăng lên tới viên mãn. Chương 485, nguyên anh trung kỳ. Chương 485, nguyên anh trung kỳ. Lúc này, Vương Huyền Lân còn có chút do dự. Trực tiếp luyện hóa thiên hà long quân bản nguyên, cố nhiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng toàn bộ nhờ cái này tăng cao tu vi, rốt cuộc không phải dựa vào chính mình khổ tu tới, có thể sẽ tu vi phù phiếm. Trừ cái đó ra, thiên hà long quân bản nguyên không phải là của mình đồ vật, lượng lớn luyện hóa vào thể, còn có thể sẽ dẫn đến tự thân phát sinh dị biến. Dù sao mình là nhân tộc, mà không phải thiên hà long quân họ hàng gần hậu bối. Trực tiếp luyện hóa lượng lớn thiên hà long quân bản nguyên đương nhiên không thể làm, nhưng hoàn toàn không luyện hóa thì càng không thể làm. Bây giờ, toàn bộ sơn hải giới có thể nói là biến đổi liên tục. Một khi có nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần cảnh giới, hoặc là cái nào đó không chết thái cổ thần linh nảy ra, liền sẽ lập tức buộc phát đại chiến. Nếu như tại đại chiến buộc phát thời điểm, Tinh Nguyên Tông cũng không đủ mạnh thực lực, diệt vong phong hiểm liền sẽ lớn. Sơn hải giới bên trong, cực ít có tu sĩ có thể tại 700 tuổi trước đó tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Vương Huyền Lân trước đó đột phá kết đan cùng nguyên anh cảnh giới, đều so với cái kia thiên tài đứng đầu còn phải sớm hơn. Nhưng dù cho như thế, hắn toàn bộ nhờ tự mình tu luyện, cũng phải 600 tuổi về sau mới có cơ hội tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Về sau còn cần lắng đọng hơn 10 năm, muốn đột phá hóa thần cảnh giới, đoán chừng muốn tới 700 tuổi sau đó. 300 năm thời gian, không chừng sẽ phát sinh nhiều ít đại sự. Nếu là thật sự đợi đến 300 năm sau lại đột phá hóa thần cảnh giới, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Thiên Hà Long Quân bản nguyên ta vẫn còn muốn dùng, tuy nói không thể toàn bộ ỷ lại bản nguyên, nhưng mượn nhờ vật này tăng lên tự thân căn cơ, tăng thêm tốc độ tu luyện vẫn là cần. Tranh thủ tại 500 tuổi trước đó, tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, mình liền có thể an tâm củng cố tu vi. Vô luận là đại huyền bồi dưỡng được hóa thần tu sĩ, vẫn là trường sinh thần điện cái kia cầu thí trường sinh tiên thần đụng tới, khẳng định là phải tìm đúng mới phiên phước. Mình hoàn toàn có cơ hội vụ trộn đột phá hóa thần, cùng hai nhà này địa vị ngang nhau. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa từ thiên hà Trạm Long Điện bên trong rút ra một sợi thiên hà long quân bản nguyên, vận chuyển công pháp luyện hóa. Tại đây bản nguyên tầm bổ hạ, tử phụ bên trong thiên hà không gian nhanh chóng quyết trương. Đồng thời, thiên hà không gian cùng linh vực bên trong chân chính thiên hà sinh ra của mình. Thông qua thiên địa chi tiểu tràn vào tử phủ linh vực năng lượng, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Luyện hóa hoàn tất về sau, Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt. Ta luyện hóa thiên hà long quân bản nguyên, công pháp bên trong lại dung nhập thiên hà tinh thần ngọc lục có thể ở một mức độ nào đó dẫn động thiên hà lực lượng. Bây giờ ta còn không có đột phá nguyên anh trung kỳ, nhưng từ phía trên sông hấp thu năng lượng đã vượt qua tuyệt đại đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ trình độ. Vẻn vẹn là đầu này, tốc độ tu luyện của ta còn có thể lại đến một bậc thang. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm, "Sư tôn, bên ngoài xuất hiện một cỗ sát ý, phạm vi bao trùm cực lớn. Toàn bộ Nam Sơn huyện tăng thêm phía Tây huyện Hoàn Xuyên, đều tại đây cỗ sát ý phạm vi bao phủ bên trong. Mà lại, cỗ này sát ý còn tại tăng cường." Nghe vậy, Vương Huyền Lân vội vàng ly khai Nam Sơn thủy phủ, đi vào Tĩnh Nguyên Tông bên trong sân môn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ như có như không sát ý từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Hắn mượn nhờ tự thân nguyên anh thần vực, cảm ứng cỗ này sát ý phạm vi. Cuối cùng phát hiện, cỗ này sát ý bao trùm phương viên 6-700 dặm. Cỗ này sát ý, hắn hết sức quen thuộc. Trước đó dò xét Tu La giáo huyết ngục chân nhân đạo phủ, nơi nào sát ý liền cùng nơi đây cực kỳ tương tự. Đại nguyên cảnh nội, cũng không có tu luyện huyết ngục Tu La công nguyên anh tu sĩ. Kết đan tu sĩ sát ý, không có khả năng bao trùm hai cái huyện. Nhìn đến, là Lương sư đệ đột phá nguyên anh cảnh giới. Nghĩ đến đây, hắn lúc này dò xét ngũ hành phúc địa nội tình huống. Chỉ thấy ngũ hành phúc địa phía trên, xuất hiện mảng lớn huyết vân. Rất nhiều huyết vân hội tụ vào một chỗ, giống như một cái biển máu. Một tôn cao hơn 100 trượng 8 tay Tu La hư ảnh, đứng sừng sững ở huyết hải phía trên, tản ra sát ý vô biên. Huyết hải phạm vi bao phủ bên trong, linh thú đều bị dọa đến đứng không dậy nổi, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất chậm rãi bò. Lúc trước hắn sát phong rất nhiều thảo đầu thần, cũng đều bị cái này sát ý chấn nhiếp, nhao nhao trốn, hoàn toàn không dám thò đầu ra. Liền ngay cả phúc địa bên trong những cái kia làm ruộng khối lỗi, cũng nhận một chút áp chế, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Chỉ có nguyên khôn bế quan chi địa, có tường vân che đậy bầu trời, vậy mà không có nhận cái này sát ý ảnh hưởng chút nào. Lúc này, lương tiêu khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ trình độ, mà tám tay Tu La phát ra sát ý cũng càng ngày càng mạnh. Trước mắt dáng vẻ, lương sư đệ đã đột phá nguyên anh cảnh giới, hiện tại hẳn là tại lĩnh hội đại thần thông. Cố này sát ý nếu là không áp chế một chút, chỉ sợ toàn bộ ngũ hành phúc địa bên trong làm ruộng khối lỗi đều muốn bị triệt để hủy đi. Mà lại cái này sát ý không ngừng tăng cường, chẳng mấy chốc sẽ gây nên thế lực khác tu sĩ chú ý, lương sư đệ đột phá nguyên anh sự tình cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có người tới quấy rối. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này ly khai sơn môn, tiến vào ngũ hành phúc địa bên trong. Sau đó hắn thôi động thủy thần phù chiếu, thi triển hành vân bố vũ quyền hành. Phúc địa trên bầu trời lập tức bị mây đen bao trùm. Tại thủy thần quyền hành áp chế xuống, huyết vân liền tiêu tán không ít, tám tay Tu La sát ý cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Hắn lại chuyên môn dò xét tình huống bên ngoài, trước đó cố kiếp như có như không sát ý đã biến mất không còn tâm tích. Cả trong cả quá trình, lương tiêu bản thân cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên bên ngoài cô kia sát ý là đến từ sư đệ. Chỉ cần ta dùng thái cổ thần linh lực lượng thoáng áp chế, liền có thể đem cái này sát ý đè xuống. Thời gian 3 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 392 tuổi. Những năm gần đây, hắn một mực tại ngũ hành phúc địa bên trong chấn áp sát ý, bây giờ lương tiêu cả người khí thế đã cực mạnh, nhưng đã không còn tăng cường. Mà phúc địa bên trong sát ý, tại Vương Huyền Lân áp chế xuống, từ đầu đến cuối không có xuất hiện cái gì trò ngu ngốc. Lúc này, quanh người hắn có thiên hà hư ảnh vần quanh, từng quả tử ngôi sao màu vàng hư ảnh tại thiên hà hư ảnh bên trong lưu chuyển. Ngôi sao vận chuyển tốc độ không ngừng tăng tốc, đồng thời phóng xuất ra sáng chói tinh quang, cùng trận trận thiên địa chi uy. Tám tay Tu La sát ý đều bị thiên địa này chi uy triệt để chấn áp xuống dưới. Vương Huyền Lân cả người khí thế không ngừng tăng lên, thiên hà cùng ngôi sao hư ảnh không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ phúc địa. Đột nhiên, một cỗ khí thế cường hãn từ Vương Huyền Lân bạo phát đi ra. Ngang một tiếng long ngâm vang lên, thiên hà cùng ngôi sao hư ảnh kịch liệt rung động. Vương Huyền Lân chậm rãi ngừng vận chuyển công pháp, thiên hà cùng ngôi sao hư ảnh trong nháy mắt băng tán, hóa thành vô số tinh quang, chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang bắn nhanh mà ra, tựa hồ muốn xuyên thủng thương khung. Trên mặt hắn lập tức chất đầy vui mừng, hao phí mấy chục năm công phu, rốt cục đột phá nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh cảnh giới tu luyện, thật sự là quá hao phí thời gian. Nếu không phải có thiên hà long quân bản nguyên tương trợ, ta muốn đột phá nguyên anh trung kỳ, chí ít còn cần 30 năm khổ tu. Bây giờ ta mượn nhờ thiên hà long quân bản nguyên tu luyện, không chỉ tu là tăng lên, tự thân thiên phú cũng tại không ngừng tăng lên. Tu vi chẳng những không có phủ phiếm dấu hiệu, ngược lại so trước đó càng thêm vững chắc. Nhìn đến, về sau ta có thể luyện hóa càng nhiều ngày hơn sông long quân bản nguyên, càng nhanh tăng cao tu vi. Tận sắp tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, lại đi lĩnh hội đại thần thông. Chương 486, Tu La thần niệm chương 486, Tu La thần niệm nguyên anh cảnh giới cùng cảnh giới kết đan quá trình tu luyện rất tương tự, đến cuối cùng về sau, liền chủ yếu là tại thần thông trên dưới công phu. Đến nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh bản thân trưởng thành liền đã không phải là chủ lưu, nhiệm vụ chủ yếu là đem tự thân nền tảng đại thần thông từng bước lĩnh hội đến viên mãn. Trong tay Vương Huyền Lân cũng không có nhất phẩm nội đạo tháp phụ trợ, lĩnh hội đại thần thông chỉ có thể dựa vào mình khổ tu, hoặc là mượn nhờ thần linh ký ức đến để thăng cảm ngộ. Về phần lĩnh hội tiến độ, vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Đem một đạo đại thần thông lĩnh hội đến viên mãn, ngắn thì cần 2-3 năm, lâu là mấy chục năm, chính là đến 2-300 năm. Thậm chí có nguyên anh tu sĩ đột phá nguyên anh hậu kỳ, hao phí thời gian ngàn năm, đều không thể đem một đạo đại thần thông lĩnh hội đến viên mãn. Vương Huyền Lân cũng không dám xác định mình sẽ ở nguyên anh hậu kỳ bị kẹt lại bao lâu thời gian. Sau đó, hắn đem thần thức dò vào trung đan điền bên trong, chỉ thấy thiên hà không gian khuyết trương lớn thêm không ít, chừng phương viên mấy ngàn dặm. Cùng toàn bộ tử phủ không gian so sánh còn phi thường nhỏ, nhưng phạm vi đã so hồn vực muốn lớn thêm không ít. Vương Huyền Lân tử phủ cũng đúng là lớn đến khủng khiếp. Trường không thủy vực mở rộng, đạo cơ của hắn cũng sẽ tùy theo mở rộng. Mà đạo cơ là tử phủ căn cơ, đạo cơ đều làm lớn ra, tử phủ không gian tự nhiên cũng sẽ theo sát lấy mở rộng. Bây giờ hắn đã đem toàn bộ Lương Châu cộng thêm Tây Hải một bộ phận đều đặt vào tử phủ không gian bên trong. Nếu như dựa theo đại thế giới bên trong phạm vi đến xem, hắn tử phủ không gian đã đạt đến phương viên mấy chục và dặm. Thiên hạ không gian chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, quả thực là không có ý nghĩa. Vương Huyền Lân đem lực chú ý đặt ở nguyên anh trên thân, bây giờ ta đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, theo lý mà nói, ta nguyên anh hẳn là có thể thi triển một chút pháp thuật. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, nguyên anh lập tức hóa thành một đầu hắc long, tại tử phủ không gian bên trong xuyên tới xuyên lui, tốc độ cực nhanh. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt, quả nhiên không sai, ta Nguyên Anh thi triển Khảm Thủy Du Long đã cực kỳ nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là pháp thuật, không thể mang theo đại thần thông lực lượng, nhưng cũng so trước đó mạnh không ít. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên không có khả năng để Nguyên Anh một mình ra ngoài chiến đấu. Chỉ là tại cùng cái khác người đấu pháp thời điểm, nhục thân cùng Nguyên Anh đồng thời thi triển nào đó nhất pháp thuật, sẽ có uy năng điệp ra hiệu quả. Uy năng tăng lên 1-2 thành, vẫn là không thành vấn đề. Do xét xong tự thân biến hóa về sau, Vương Huyền Lân lại đem lực chú ý đặt ở trên thân Lương Tiêu. Gia hỏa này một mực tại thả ra sát ý, cho tới bây giờ đã có 3 năm công phu. Không biết hắn còn cần bao lâu thời gian mới có thể đem đại thần thông lĩnh hội viên mãn. Đúng vào lúc này, kia huyết ngục tu la hư ảnh phát sinh dị biến. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trống rông xuất hiện, dung nhập huyết ngục tu la mi tâm. Sau đó, toàn bộ huyết ngục tu la hư ảnh tản mát ra ngập trời hung uy. Cỗ này hung uy cùng Lương Tiêu khí tức cũng không hoàn toàn giống nhau, hắn cấp độ cao hơn được nhiều, thậm chí còn ẩn chứa tiên thiên thần linh uy áp. Một cỗ vô hình khí kình bắn ra, càn quét toàn bộ bầu trời. Vương Huyền Lân ngưng tụ ra mây đen, bị kình khí này thổi đến liệng xiềng. Liền ngay cả Nguyên Khôn ngủ say chi địa tường vân cũng đang rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân cũng không nhịn được có chút bất tâm. Mới kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm dung nhập về sau, huyết ngục tu la hư ảnh đột nhiên phát sinh dị biến, ngay cả hung uy đều tăng cường không ít. Chẳng lẽ lại kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm là đến từ bị kia bị chấn áp tu la? Nếu thật sự là như thế, lực lượng có lẽ sẽ đối Nguyên Khôn tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Ta phải mau chóng đem nó ngăn chặn, miễn cho ảnh hưởng Nguyên Khôn trưởng thành. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, trực tiếp phóng tới trên bầu trời. Sau đó, hắn tới đến huyết ngục tu la hư ảnh hướng trên đỉnh đầu, hóa thành một con sông lớn hư ảnh, còn có từng khỏa tử ngôi sao màu vàng tại trong nước sông chìm nổi. Đây chính là thiên hà hư ảnh, hư ảnh vừa mới thành hình, liền tản mát ra thiên địa chi uy, hướng về huyết ngục tu la hư ảnh áp chế qua. Quả nhiên, kia một cỗ hung uy lập tức bị suy yếu 8-9 thành. Đúng vào lúc này, huyết ngục tu la hư ảnh vậy mà ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn xem phía trên thiên hà hư ảnh. Thiên hà Long Quân, ngươi không phải bị Thủy Trạch chi chủ liên thủ với tổ Long chém giết sao? Hôm nay làm sao có tâm tư đến chân áp ta? Nghe vậy, Vương Huyền Lân lạnh cả tim. Sư đệ huyết ngục tu la hư ảnh là công pháp tu luyện ra được, không có khả năng có linh trí của mình. Trước mắt cái này huyết ngục tu la hư ảnh không những có linh trí, thậm chí còn có thể cùng ta trò chuyện. Nghe hắn ngữ khí, cái này hư ảnh bên trong tám thành là có một sợi tu la thần niệm. Vương Huyền Lân không chút nào hoảng, tu la, ngươi bị chấn áp tại huyết ngục bên trong, không nghĩ chạy thoát, đến địa bàn của ta làm cái gì? Huyết ngục tu la hư ảnh trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, lập tức hóa thành vẻ trào phúng. Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nhìn đến ngươi không phải thiên hà Long Vân, mà là hắn bản nguyên diễn sinh ra sinh linh. Những năm gần đây, ta cảm ứng được thiên địa ngay tại phát sinh biến hóa. Ngay cả ngươi cũng xuất thế, nhìn đến đại tranh chi thế lại muốn đến, ta cũng nên nghĩ biện pháp ra. Thiên hà, tiên thiên thần linh bên trong thực lực cường hãn nhất một nhóm bên trong, chỉ có hai người chúng ta không thể xuất thế. Ta bị trấn áp tại huyết ngục bên trong, mà ngươi trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bây giờ, tiên thiên thần linh còn thừa không có mấy, có tư cách tranh bá cũng chỉ thừa hai người chúng ta. Dứt lời, hắn lại nhìn một chút ngay tại nhắm mắt tu luyện Lương Tiêu. Đáng tiếc, ta cái này hậu bối tu vi quá yếu, không đủ để gánh chịu phân thân ta giáng lâm. Nếu không, ta còn thực sự muốn cùng ngươi so chiều một chút. Nghe vậy, Vương Huyền Lân càng thêm cảnh giác. Nghe tu la ý tứ trong lời nói, hắn còn có thể đem phân thân bắn ra đến Lương sư đệ trên thân. Bây giờ vừa đến, Lương sư đệ tình cảnh coi như quá nguy hiểm. Hắn nhìn về phía huyết ngục tu la hai mắt, "Tu la, ngươi không xa ước vạn dặm đem một sợi thần niệm bắn ra tới, không chỉ là vì cùng ta nói chuyện phiếm a?" Huyết ngục tu la khẽ cười một tiếng, "Dĩ nhiên không phải, là ta cái này hậu bối đột phá nguyên anh cảnh giới, dẫn động tu la chi đạo chấn động, kinh động đến ta. Năm đó ta hao tổn tâm cơ, mới đưa truyền thừa chuyển phát đến đại thế giới bên trong, bồi dưỡng được không ít cao thủ. Nhưng gần 10 vạn năm qua, không còn nguyên anh hậu bối xuất hiện. Những cái kia cảnh giới kết đan hậu bối, ngay cả cùng ta câu thông tư cách đều không có. Bây giờ thật vất vả có một cái hậu bối đột phá nguyên anh cảnh giới, có thể cùng ta câu thông một hai, ta tự nhiên muốn ra chỉ điểm một phen. Thiên hạ, cái này hậu bối ta cực kỳ thích, ngươi cũng đừng động đến hắn. Nếu không, chờ phá vỡ phong ấn, ta nhất định tự mình làm thịt ngươi." Trong lòng Vương Huyền Lân suy nghĩ, năm đó tu la thần điện, quả nhiên là tu la bồi dưỡng ra được. Bây giờ mình sư đệ bị tu la chú ý tới, tốc độ tu luyện cố nhiên có thể tăng lên không ít. Nhưng tu la tùy thời có thể bắn ra phân thân hạ đến, là thật có chút nguy hiểm. Chỉ là mình cũng không có cách nào uy hiếp được tu la, nếu là hắn thật vận dụng thủ đoạn gì, mình cũng không cách nào phản chế. Vương Huyền Lân hiện ra thân hình, lơ lửng tại huyết ngục tu la hư ảnh trước mặt. Người kia hậu bối cũng là sư đệ của ta đương nhiên sẽ không tổn thương hắn. Ngươi là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là muốn đem sư đệ ta bảo chế thành người giáng lâm phân thân vật chứa? Tu la nhíu mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Các ngươi lại là sư huynh đệ, kia sư tôn của các ngươi là ai? Có thể để cho thiên hà Long Quân bái sư, còn có thể cho ta bồi dưỡng được một cái nguyên anh hậu bối. Còn có kia một đóa tường vân, tựa hồ có một cái cực kỳ nhỏ yếu thần linh đang ở trong thai nghén. Ngươi sư tôn có thể có được đệ tử như vậy, còn có thể có được một cái sắp xuất thế thần linh, hẳn là cũng không phải người bình thường.